Chương 167, đêm dài đằng đẵng, chúng ta cùng một chỗ tìm tòi. Chương 167, đêm dài đằng đẵng, chúng ta cùng một chỗ tìm tòi. Tiết Bảo Cầm đi tới trước cửa sổ, thoáng mở ra điểm cửa sổ, ngoài cửa sổ là đèn đuốc sâu kín ao hoa sen cùng rừng trúc. Đại Hán Hoàng cung mở điện, đèn đường đều có, trong phòng thậm chí còn có ổ điện. Mặc gia phát minh mới, hoặc có lẽ là đã sớm phát minh ra, nhưng không có cách nào xuất hiện. Gần nhất Mặc Tử phát hiện, chỉ cần không ra hoàng cung, hắn rất nhiều phát minh cũng có thể tại Hán Hoàng trong hoàng cung xuất hiện. Phát hiện này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tỷ như bóng đèn, trong hoàng cung, nó sẽ hiện ra, vừa ra hoàng cung liền hỏng, rất quỷ dị. Vấn đề này Tuyết Nữ hỏi qua Trương Lương, Trương Lương trả lời rất mơ hồ, là khí vận, Hán Hoàng khí vận quá long, Thương Thiên mở cho hắn cửa sau. Tiết Bảo Cầm nhìn ngoài cửa sổ dưới đèn đường mỹ cảnh, nói khẽ, đại Hán thật là xinh đẹp, chúng ta thực sự là may mắn. Tiết Bảo Thoa đem tiểu long nữ biên soạn long nữ 18 thức nhét vào phía dưới gối đầu, đứng dậy đi tới bảo thân đàn bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, vui mừng nói, nếu là khi đó không có đi theo chạy, nghĩ đến bây giờ còn tại trong chiến loạn, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Lúc này cửa chính bị mở ra, tiểu long nữ xuất hiện ở ngoài cửa, hướng bên trong thăm dò, cầm một cái sách nhỏ đi đến, hắn còn chưa tới à, ta đến sớm. Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cầm cũng là sắc mặt đỏ lên, biết nàng là phóng viên chiến trường, tới ghi chép chiến lược, thuận tiện thu thập chiến trường. Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cầm thi lễ một cái, Lung Phi nương nương và phúc. Mộ Dung Nôn hậu cùng, Cửu Thanh tới muội tử coi trọng nhất quý củ, đều nhanh đã biến thành bản năng. Hoàng Dung các nàng những thứ này lăn lộn giang hồ cơ bản đều gọi bản danh, mà các nàng nhất định sẽ hô phong hảo. Tiểu Long Nữ đáp lễ lại, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tiết Bảo Thoa cho nàng rót chén trà. Tiết Bảo Cầm ngồi một bên đảo trên bàn máy vi tính sách tay, bút ký, lật đến mấy tờ cuối cùng, cơ bản đều là chút tạ hệ gạ hộ chuyên nghiệp, tỉ như Yêu Nguyệt, Giảng Nên Xuân, Sư Phi Nguyên. Tiểu Long Nữ ở một bên nói kinh nghiệm chỉ nói, các nàng cũng là chút cơ thể cực kỳ nhạy cảm, trời sinh, bình thường đều có thể đạt đến tam tinh, dầu gì hay sao, không cần lo lắng. Tiết Bảo Cầm đột nhiên nhìn về phía Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mặt lo nghĩ. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt mong đợi Mộ Dung Nôn đi đến. Vậy hạ văn phúc, hai tỷ muội liền vội vàng đứng lên hành lễ, tiểu long nữ không có cái thói quen này, tiến lên ôm cánh tay hắn. Không cần đa lễ. Mộ Dung Nôn mỉm cười. Hôm sau trời vừa sáng Mộ Dung Nôn rửa mặt xong đi thư phòng, Lâm Đại Ngọc mang theo một đám cựu thanh cô nương tới thăm, thuận tiện hỏi một chút tình huống. Nhất Tinh, Bảo Trâm ngươi cũng là thể chất đặc thù a, thật thần kỳ. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên nói. Tiết Bảo Thoa đỏ mặt không được, miệng lớn lớn không năm không miệng uống nước trà túi đầu không nói. Thư phòng Mộ Dung Nôn nhiệm vụ hôm nay là nhìn tình báo. Tình báo thứ này có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, nhất thiết phải định kỳ xử lý. Tiến tử ổ Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn, Hữu Gian khách sạn Á Chu, Công Tôn Lan đều tại. Hiện trường còn có Tiết Băng, Âu Dương Thiến, Lộng Ngọc, Hồng Du, Thải Điệp, các nàng bị Loan Loan điều ra ô xảo. Bây giờ thuộc về Hoàng Dung cùng Công Tôn Lan quản, thuộc về hệ thống tình báo. Dù sao Mộ Dung Nôn nữ nhân cơ bản sẽ lại không tham dự nhiệm vụ ám sát. Hoàng Dung vốn cho là chính nàng là giúp chồng dạy con loại hình, sinh hài tử sau nhất định sẽ chuyên cần tại giáo dục nhi tử. Kết quả phát hiện cũng không phải, nàng căn bản không có cái kia kiên nhẫn, cũng không tâm tư đó, sinh xong tiểu hài liền ném đi. Nàng vẫn ưa thích đi theo trợ phu. A Chu A, nàng phát hiện mình vẫn là muốn theo tướng công cùng một chỗ. Thế là liền dứt khoát lại có nghiệp, về tới ban đầu trên cương vị. Hiện trường có 9 cái muội tử, vừa tán gẫu một bên sửa sang tình báo, cũng là thú vị. Mộ Dung Nôn nằm ở trên ghế xích đu, từng phong tiếp nhận tuyển lọc đi ra ngoài tình báo xem xét. Chu Hậu Chiếu mang theo mấy cái thái giám giả trang giang hồ khách gia nhập Lý Đường Thiên Trúc chiến trường. Có tên thái giám thất lạc mấy ngày, Mộ Dung Nôn quay đầu hỏi, cái kia lạc đường thái giám để cho người ta đi dò tra kêu cái gì? Là Thải Điệp đội vàng cầm sổ con nhớ kỹ, để qua một bên. Lại cầm lấy một bản mở ra, đại lượng quái vật điên cuồng tuôn ra quái vật, tại hỗn loạn khu cùng người đánh thành một đoàn, có chút lạ vật xuyên qua hỗn loạn khu tiến nhập đại tùy lãnh thổ nhìn đồng hồ, ngày hôm qua. Hướng Hoàng Dung nói, Dung Nhi, liên lạc vệ trang hỏi một chút bên kia xảy ra chuyện gì. Tốt. Hoàng Dung cầm qua sổ con nhìn một chút, bắt đầu hiện trường viết thư. Lại cầm qua mấy quyển. Đại Minh Thái Hậu thâm cư không ra ngoài hư hư thực thực mang thai, Đại Minh mấy đại giang hồ bang phái thế lực bắt đầu nổi lên va chạm, dẫn phát đại quy mô giết lẫn nhau, Lý Đường phụ tử hư hư thực thực náo sụp đổ, Lý Thế Dân trên mặt mang dấu bàn tay, sắc mặt âm trầm đi ra Lý phủ đại tần điên cuồng đào mộ khiến mọi người nổi giận, rất nhiều gia tộc chạy, bọn hắn mộ tổ bị doanh chính móc đại nguyên cùng lớn che chiến tranh quy mô gia tăng, song phương riêng phần mình đầu nhập. Vượt qua 40 vạn quân đội thiên trúc chiến cuộc tối nát, cùng đại tùy tìm kiếm hợp tác, bị tự tuyệt không thần trắng trận phá hủy cựu thanh chùa miếu pho tượng thanh long một đường truy sát Đế Thích Thiên, vô số cứ điểm bị hủy, Đế Thích Thiên hướng cựu thanh chạy trốn, Hỏa Phượng Hoàng tại cựu thanh xuất hiện, Mộ Dung Long Thành cùng Độc Cô Cầu bại có thể cũng tại cựu thanh các phương thế lực chống chết, đánh thành một đoàn. Mộ Dung luôn đứng dậy tại trên điện. Đồ làm ba cái tiêu ký, cựu thanh, thiên trúc, hỗn loạn khu. Đây là toàn bộ thế giới ba cái đại chiến khu đại nguyên cùng lớn trẻ quả như song, bọn hắn đó là rất bình thường việc nhà, tự mình đánh mình cũng không ảnh hưởng tới người khác. Hoàng Dung đứng bên người, nhìn xem địa đồ nói, cựu thanh xưa nay chưa từng có hỗn loạn, Phượng Hoàng, Thanh Long, chín cái hoàng tử, Tuyệt Không Thần, Đế Thích Thiên, Độc Cô Cầu bại, Mộ Dung Long Thành, nhiều người như vậy đều tại cựu thanh, thật đúng là náo nhiệt. Thẩm Lạc Nhạn ở một bên cười nói, thế giới này một vòng lớn, cũng liền đại hán tôi yên ổn. Công Tôn Lan nhìn xem tình báo sổ con, tiếp lời nói, năm ngoái còn loạn đâu, chỉ là bị bệ hạ giải quyết mà thôi, bằng không thì cũng là loạn. Mộ Dung Nôn ngồi trở lại trên ghế nằm nhìn tiếp tình báo, không có cách nào, võ công dậy rồi liền muốn địa vị, nhưng vị trí nhiều như vậy, ngươi muốn hắn cũng muốn, làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể đánh. Thẩm Lạc Nhạn cảm thán nói, đúng vậy à, loạn mới là trạng thái bình thường, loạn mới phù hợp thế giới phát triển nguyên bản quy luật. Mộ Dung Nôn nghe sững sờ, lại cảm thấy còn rất có đạo lý, hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái, sâu sắc, thông thấu, thấy được bản chất. Thẩm Lạc Nhạn mỉm cười. Nguyên một giây mấy cái thị nữ đi vào, cho người ta một người bưng lên một bát hạt sen nấm tuyết cháo, cười nói, các vị nương nương nghỉ ngơi một chút, uống chén nấm tuyết cháo lấp lấp bao tử, còn có thể non ra thẩm mỹ đâu. Có thật không? Vậy ta phải thử xem. Lời này không phải mội tới nào ải, là hán hổ ảm nào ải. Chúng nữ khanh khách che miệng cười không ngừng. Đám người ngồi ở trên ghế một bên hút cháo vừa tán gẫu đứng lên. Âu Dương Thiến ngồi ở bên cạnh Tiết Băng, nhỏ giọng nói, nghe nói các ngươi Tiết gia mang tới. Tiết Băng khẽ gật đầu, Đại Minh bên kia có mấy cái bang phái buộc bọn họ ra nhập vào, bọn hắn dứt khoát mang tới, không lội cái kia bảy vũng nước đủ. Âu Dương Thiến gật gật đầu, vẫn là chuyển tới hảo, đúng, ta nghe nói Thẩm gia bọn hắn cũng mang tới, còn dự định tham gia năm nay tuyển tú đâu. Tiết Băng nhún nhún vai, lại không ngừng, nhiều lắm, mới tới thật nhiều gia tộc đều phải tham gia. Âu Dương Thiến nhỏ giọng nói, chúng ta này có được coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiết Băng liếc nàng một cái, ngươi được không? Âu Dương Thiến biểu lộ cứng đờ, ủ rũ cúi đầu. Tiết Băng cười nạo một tiếng, luyện công không nỗ lực à, ta đều nhanh tầm thứ bảy, ngươi cũng không tới tầm thứ sáu, ham chơi đúng không? Âu Dương Tiến ấp úng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cách đó không xa Công Tôn Lan thì đủ loại ám chỉ, bàn chân nhỏ câu a câu. Mộ Dung Nôn hướng nàng hơi chớp mắt biểu thị thu đến. Công Tôn Lan nhếch miệng lên, trong mắt chứa vui mừng. Lộ Ngọc mấy người thì tụ cùng một chỗ, nói nhỏ. Các ngươi có hay không phát hiện tử nữ tỷ gần nhất biến hóa? Có a, quá rõ ràng. Gương mặt từ mẫu dạng, có đôi khi còn sở lấy bụng mình không hiểu bật cười, nhìn thật là dọa người. Mọi người đều nói mang thai nữ nhân sẽ đại biến dạng, không nghĩ tới thật sự. Nếu là về sau chúng ta cũng mang thai, có phải hay không sẽ thành dạng này? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có thể a? Các ngươi đến tầng thứ 7 không có? Nhanh, gần nhất không biết thế nào tiến độ nhanh chóng. Ta cũng là, nghe nói cái kia rất thoải mái, nhưng ta nghe nói rất đáng sợ a. Sẽ nhận bậy cha mẹ, thực sự là chờ mong. Chờ mong nhận cha. Tới ngươi. Ai? Lộc Ngọc ngươi đi đâu? Đi hoa phòng. Đổi quần. Nha. Thái Điệp, ngươi như thế nào thô lỗ như vậy? Mộ Dung Nôn nghe các nàng chít chít tụ cục, cười cười, cầm lấy sổ con tùy ý lật qua. Cái này một nhóm là trong Đại Hán Quốc tình báo. Phái Hoa Sơn trưởng môn lệnh Hồ Xung đột phá đại tông sư thu môn đồ khắp nơi Thiếu Lâm tự muốn lần nữa thành lập, bị phát hiện là thiên trúc gian tế, đang bị Liêu Không đại sư truy sát phương Tây ma giáo lại từ Đại Minh rời trở về Đại Hán lĩnh vực Dĩ Hoa cùng tại Côn Luân Sơn thiết lập, địa điểm tại khi xưa Hán Hoàng Hỏa Diệm Sơn, bây giờ Hoa Tươi Cốc Lâm Bình Chi Lâm tướng quân tại Phúc Kiến trùng kiến Phúc Uy thiếu cục, tự nhận tổng tiêu đầu toàn chân giáo chia năm xẻ. 7. Đệ tử cấp đoạt bí tịch sau riêng phần mình rời đi Trương đạo lăng tại núi Long Hồ thiết lập Thiên Sư đạo Ma Doanh, Ma Cố. Mao Trung tại Giang Tô Bắc Mao Sơn sáng lập Thượng Thanh Đạo Ninh Đạo Kỳ tại Tứ Xuyên núi Nga Mi thành lập Lâu Quan Đạo Hoàng Dung ghé vào trên bả vai hắn, nhìn xem tình báo tò mò hỏi, Lâm Bình Chi như thế nào đi sang cái tiêu cục. Mộ Dung luôn thuận miệng trả lời, đây là hắn suốt đời nguyện vọng, hy vọng đem ra chuyển tiêu cục một lần nữa làm, xin chỉ thị sau ta đồng ý, bất quá bây giờ trên thực tế là triều đình đang giúp hắn làm, hắn bây giờ không rảnh. Tại đối phó phía Nam Tả Hoàng Dung đột nhiên phát hiện hắn không nói đi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung luôn sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Nhưng nàng biết hắn tại xuyên thấu qua gian phòng nhìn bên ngoài, nhẹ giọng hỏi: Phu quân, thế nào? Mộ Dung Nôn nói khẽ, có người ở nguyền rủa ta. Trong mắt hắn, có cái màu đen quỷ quái đột nhiên bay đến hoàng cung phía trên, tiếp đó bị cái gì không nhìn thấy đồ vật bắt được, trong nháy mắt xé nát thành khói đen. Trung quanh chúng nữ vây quanh, Thẩm Lạc Nhạn nói, nguyền rủa. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, hướng ra ngoài hô, Nguyên Nhất. Nguyên Nhất quỷ mị bay vào gian phòng, bệ hạ. Mộ Dung Nôn ngồi xuống ghế nói, vừa mới có cái nhằm vào ta nguyền rủa bay tới, phương hướng là mặt phía nam, mấy cái tốc độ nhanh thủ hạ đi dò tra. Là. Nguyên từng cái khuôn mặt nghiêm túc tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, ba cái thân ảnh quỷ mị lao nhanh bay ra hoàng cung, hướng bay về phía nam đi. Hoàng Dung ngồi một bên nghỉ nghĩ, suy đoán nói, cái này chỉ sợ là phía nam những cái kia vu thuật sư đến báo thủ. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu đồng ý, có động cơ, có năng lực, khả năng. Mộ Dung Nôn nghiêng chân dựa vào ghế, một tay kéo lấy khuôn mặt, tiếp tục lật xem tình báo, thuận miệng nói, ta không sợ nhất chính là những tà môn ngoại đạo này, có khí vận cản trở, chứ tà lui tránh. Chúng nữ yên lòng, tiếp tục công việc. Mộ Dung Nôn ngược lại là thật không có cái gì tức giận cảm xúc, đây là chuyện rất bình thường. Mộ Dung Nôn không có sinh khí, ngược lại là Thương Thiên có chút tính khí nhỏ. Bầu trời tối xuống, chính đang chạy trốn mấy cái vu thuật sư có một bộ thất khiếu chảy máu đồng bạn, điên cuồng đi về phía nam chạy trốn. Nhưng hoặc là đạp chúng mái nhà đột nhiên đổ sụp, hoặc chính là tiểu quỷ đột nhiên phản vệ, tóm lại một đường cực kỳ xui xẻo không trôi chảy. Cũng không phải tất cả mọi người đều có hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không phải tất cả mọi người đều biết khí vận loại sự tình này. Tương phản, tuyệt đại bộ phận người kỳ thực cũng không biết. Đặc biệt là địa khu xa xôi loại này giỏi về nguyền rủa vu thuật sư, bọn hắn không kiêng nể gì cả, cho là nguyền rủa đủ hung ác liền có thể giết chết hoàng đế. Lần này xem như đụng tới thiết bản, bọn hắn hợp lực thi triển quỷ vương thậm chí ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được, liền bị không biết đồ vật gì sẽ thành mảnh nhỏ. Cái này thật sự đem bọn hắn hù dọa. Phụ trách thi nguyền rủa vị kia đồng bạn trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, lâm vào sắp chết. Ba cái thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, đám gia hỏa này một đường gây ra động tĩnh không nên quá lớn, một đường gà bay chó chạy. Bọn hắn mới vừa vặn bay ra hoàn thành, liền chú ý tới nhóm này lén lén lút lút người, tám thành chính là thích khách. Pháp sư khoảng cách gần gặp phải thích khách sẽ phát sinh cái gì, đó chính là bị ngược sát. Mấy đạo kiếm quang tiệm đám người này liền bị cắt đi tay chân, điểm trúng huyệt đạo. Còn không đợi bọn hắn tới gần, một đám xương mù màu đen liền từ miệng vết thương của bọn hắn bay ra, nhìn xem giống như là nghị căn trả chủ nhân. Cầm đầu xinh đẹp thái giám giận dữ, quát lên, cút sang một bên. Khói đen giống như là bị bỏng nước sôi đến, thét lên đi tứ tán. Ba cái tiểu thái giám nhấc lên mấy người trẻ liền chạy ngược về. Không đến nửa ngày, Nguyên Đều sẽ mang theo khẩu cung về tới thư phòng. Mộ Dung Nôn tiếp nhận khẩu cung nhìn mấy lần, đưa cho một bên Hoàng Dung, đối với Nguyên nói chuyện nói, đem bọn hắn công pháp đều thẩm vấn sau khi ra ngoài giết, đem tình báo đưa tới Phượng Khê Điện. Là. Nguyên một hai lời nói không nói, im lặng rời đi. Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn nhìn một chút khẩu cung, quả nhiên là phía nam đám người kia. Lạc Dương thành phòng cũng quá nới lỏng. Thẩm Lạc Nhạn gật gật đầu, đích xác phải thật tốt quản quản, đây cũng quá thư giãn. Mộ Dung Nôn đem khẩu cung ném qua một bên, Trương Lương bọn hắn sẽ xử lý. Bên kia Phượng Khê Điện, chờ Trương Lương mấy người nghe xong Nguyên nhất truyền đi tình báo, sắc mặt khó coi lên nhau. Tiễn đưa Nguyên sau khi vừa rời khỏi đây, Trương Lương một mặt nghiêm túc nói, chúng ta thực sự không làm tròn bổn phận, không để mắt đến Lạc Dương hoàng thành phòng ngự, ta đề nghị một lần nữa định ra một chút thành phòng, tạo thành một cái tầng tầng mắt xích hệ thống phòng ngự, không chỉ có muốn phòng ngự trên mặt nổi, còn muốn phòng ngự phương diện tinh thần. Hoàng Dược Sư sắc mặt khó coi gật gật đầu, đúng. Mặc ra tại hoàng cung xây dựng sơ nằm kế một bộ phòng ngự trận, trước đó một mực không có mở ra, hiện tại xem ra là chúng ta lười biếng. Phong Huyền Linh sở cả một cái, thuận tiện lợi dụng phía dưới lần này ám sát, tạo điểm thế. Đỗ Như Hối vỗ tay một cái, kế hay. Có thể lên không thiếu tác dụng, ít nhất danh chính ngôn thuận không thiếu. Trong bên trên, theo Lạc Dương đại quy mô điều động quân sự, toàn bộ thành phố đều tiến vào tình trạng khẩn trương, không thiếu gia tộc đều tại quan sát, bốn phía tìm hiểu. Rất nhanh, triều đình liền ban bố thông cáo, phương Nam chư quốc phái thích khách hành thích Hán Hoàng. Đại Hán đem khai thác lôi đình phản kích. Chương 168, kim bảng xuất hiện. Trước này chưa từng có. Chương 168, kim bảng xuất hiện. Trước này chưa từng có. Theo tin tức từ Lạc Dương hướng về bốn phía cấp tốc truyền ra, nhất thời nhấc lên vạn trọng lãng. Phương Nam tiểu quốc thế mà dám can đảm hành thích Hán Hoàng, đây là ai cho bọn họ lá gan a? Đại Hán trong nháy mắt bị khơi dậy nhóm vẫn, Hán Hoàng trong mắt bọn hắn chính là thánh nhân tại thế. Thậm chí rất nhiều người trong lòng thần, chính mình thần bị ám sát vậy làm sao bây giờ? Vậy thì lấy răng đổi răng, lấy máu trả máu. Đang tại Phương Nam chinh chiến Phương Nam quân trực tiếp bạo phát khoa trương sát ý, cũng sẽ không lưu tình, gặp người liền giết, không phân nam nữ lao ấu. Chiến tuyến cấp tốc đi về phía Nam tiến lên, đã đánh tới Thái Lan khu vực, mà thành Lạc Dương thì bắt đầu tổ chức lần nữa hệ thống phòng ngự, không còn là vẹn vẹn để phòng cửa thành, mà là chia làm mấy tầng hệ thống phòng ngự, ngang tung hướng thuộc về khác biệt bộ môn. Ngoài sáng trong tối càng là vô số chim én ẩn tàng đầu đường hẻm nhỏ. Đồng phúc khách sạn đều nhiều hơn mấy cái tiểu nhị, Bạch Triển Đường đi đại minh cứu hắn lão mụ Trắng Tam Nương. Trắng Tam Nương không chỉ có đã biến thành tội phạm truy nã, vẫn là cực kỳ hung tàn chuyên giết lục phiến môn ác đồ. Lục phiến môn bộ kia bắt người bản sự cũng là, căn bản bắt không được nàng, còn bị nàng đảo ngược xếp đặt mấy cái cạm bẫy, chết không ít người. Nàng bây giờ không chỉ có võ công cao hơn, cơ thể càng mạnh hơn, sức khôi phục xuất sắc hơn, ngay cả tính cách đều trở nên hung tàn hơn, hoàn toàn trở thành một cái nữ ma đầu. Bất quá kỳ thực nói đến, Đại Minh bây giờ cao tầng người người đều có ma đầu tiềm chất, thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên bộc phát một chút, có thể nói có chút hỉ nộ vô thường. Dù là Đại Minh cao tầng đều biết cái này chứng trùng tác dụng phụ rất lớn, vẫn như cũng không dừng được, vẫn là tại không ngừng sinh sản. Bởi vì thứ này có thể thật sự tăng lên tuổi thọ cùng cơ thể, còn có thể cứu mạng chữa bệnh. Như thế so sánh, tính khí lớn một chút liền lớn một chút a, cũng không có gì ghê gớm. Thậm chí xa tiêu nước ngoài, lớn cùng Lý Đường cao tầng đều nghĩ biện pháp làm tới dùng qua. Loại kia cơ thể lập tức khôi phục trẻ tuổi, hơn nữa thân thể khỏe mạnh vô bệnh trong người cảm giác, để cho người ta si mê. Bây giờ Doanh Chính tham lam để cho Lý Tư đều cảm giác có chút sợ. Cái này chứng trùng kỳ thực rất có ý tứ, dục vọng càng mạnh, nó liền sẽ để người càng ngày càng cường đại. Mà càng cường đại, lòng người dục vọng càng mạnh. Doanh Chính thân thể hiện tại đã sớm khôi phục lúc còn trẻ, hơn nữa võ công đều bị động tăng lên tới đại tông sư. Hắn bây giờ không lo lắng tuổi thọ, hắn chỉ muốn nhận được càng nhiều càng tốt. Hắn toàn bộ đều phải. Toàn bộ Đại Tần đều đang đào mộ càng đào càng nhiều. Đương nhiên phải đến hồi báo cũng là khoa trương, Đại Tần thế mà giải quyết quốc gia mình rất nhiều vấn đề. Thì như bọn hắn cuối cùng có tiền rồi. Lấy trước kia giúp người chôn theo đồ vật thật sự là quá nhiều quá phong phú. Ngay cả quân đội áo giáp cùng binh khí đều đào được mấy trăm vạn bộ. Vàng bạc tài bảo vô số kể, võ công thần đan nắm bắt tới tay mềm. Một khi thế giới mới mở ra, vậy thì quan không lên. Đại Tần thế mà bởi vì đào mộ, ở mức độ rất lớn cải thiện quốc gia dân chúng sinh hoạt. Doanh Chính dân tâm thế mà đều tăng lên một điểm. Dù sao Doanh Chính đào đều là quý tộc bộ phận, dân chúng bộ phận hắn đều lười nhắc đụng. Quỷ nghèo có thể có tiền phải đào liền đào quý tộc bộ phận. Còn có các triều đại đổi thay hoàng đế và thân vương. Doanh Chính càng ngày càng cảm thấy, về sau hắn bạn nhất chết, tuyệt đối không thể chôn cùng quá nhiều thứ. Hắn thậm chí ngay cả mộ phần cũng không muốn chuẩn bị cho dù tốt, vẫn là phải bị đào, cái kia chôn xuống làm gì? Cho nên hắn đem chính mình xây dựng đến một nửa mộ phần đưa hết cho phá hủy. Đại Tần dân tâm lại tăng lên một chút. Mộ Dung luôn là trên giường nhìn thấy tin tức này, bởi vì tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Công Tôn Lan lười biếng ghé vào trên người hắn, đi theo hắn cùng một chỗ nhìn tình báo, tiếp đó cũng bị choáng váng. Công Tôn Lan một cái giật mình, Vũ Mị liếc hắn một cái, thoáng rời hạ bị đưa. Cầm lấy tình báo lại đọc mấy lần, chấn kinh nói, lại tần thế mà bởi vì đào mộ, trở nên quốc thái dân an. Dân chúng chất lượng sinh hoạt đề cao. Mộ Dung Nôn cũng tại mọi người, sau đó cảm thán nói, bởi vì hắn không lộng hoàng lăng, tăng thêm đào được bảo tàng, trên tay nhiều hơn không ít tiền, có tiền cũng nên hoa, hoa liền có thể lôi kéo toàn bộ đại tần thị trường, một mình hắn liền kéo động đại tần thị trường phồn vinh. Đương nhiên, đây là tạm thời, chủ yếu là hắn có tiền ban thưởng, hơn nữa đối với đại nguyên cùng đại minh dụ binh, đại tần quân công thể hệ lại bắt đầu vận chuyển. Công Tôn Lan cắn môi một cái, hỏi, người nào bị thua thiệt? Mộ Dung Nôn cười nói, đại minh, đại nguyên, đại tần những cái kia bị móc mộ tổ tiên quý tộc thôi, ha ha. Công Tôn Lan kinh ngạc nói, hắn liền không sợ bọn họ tạo phản. Chôn xuống thai hoàng ẩm. Mộ Dung Nôn đem tình báo ném qua một bên, ôm nàng nói, đây là vũ lực thế giới, nếu như người chết hết, đó cũng không có thai hoàng ẩm. Công Tôn Lan cắn bờ vai của hắn, ánh mắt ngơ ngác, thẳng đến cuối cùng run lên. Tam tinh, không thể cao hơn nữa. Một bên phóng viên chiến trường tiểu long nữ làm ra công chính đánh giá. Công Tôn Lan tựa ở hắn trên ngực, nghiêng khuôn mặt nhìn xem tiểu long nữ hữu khí vô lực nói, ta một mực nghe nói, Lung Phi nương nương có ngũ tinh sức chiến đấu, có thể hay không để cho ta kiến thức phía dưới. Tiểu long nữ đẩy ra nàng, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ngũ tinh cường giả sức chiến đấu. Sau đó, Công Tôn Lan liền kiến thức đến cái gì gọi là ngũ tinh cường giả. Đủ loại khó khăn động tác không chỉ có làm đẹp mắt có mỹ cảm, hơn nữa còn có một cố kỳ diệu vật luật, phản phất là một loại võ công thần kỳ. Tuyệt không phải loại kia ngang ngược mà vô cảm tình đạo thuốc, mà là tràn đầy tình ý tương tác. Khi hai người ánh mắt đụng vào nhau, loại kia ý hợp tâm đầu cảm giác, để cho bên cạnh Công Tôn Lan đều lâm vào trong đó. Nàng cư nhiên bị thay vào, nàng bèn bèn chỉ là nằm, thế mà theo lấy tiểu long nữ tiến độ, cùng một chỗ tiến nhập huyền diệu lĩnh vực. Nàng cảm giác võ công của nàng cảnh giới đều tựa như tăng lên. Đây chính là ngũ tinh cường giả sao? Cái kia lục tinh cường giả nên mạnh thành cái dạng gì? Lục tinh cường giả? Chúng ta đây chỉ có kinh nghe đạt đến cảnh giới này, những người khác đều còn thiếu một chút. Tiểu long nữ hữu khí vô lực trả lời. Công Tôn Lan hiếu kỳ nói, ngũ tinh cùng lục tinh kém ở nơi nào? Tiểu long nữ gương mặt trầm tư, lục tinh là một loại đặc biệt cảnh giới, là trời và đất kỳ diệu vật luật, phản phất vũ trụ sơ khai, giàu có tất cả pháp tắc nổ lớn. Công Tôn Lan nghe một mặt hướng tới, mắt lộ ra vẻ si mê. Mộ Dung Nôn nghe cả người toát mồ hôi lạnh, muốn hỏi hắn có hay không như thế huyền huyễn, trả lời của hắn, có. Kinh nghe đích sắc thiên phú khác lạ, nàng đích sắc có thể cùng hắn đạt đến loại kia thần kỳ cảnh giới. Ý cảnh của hắn có đôi khi đều có thể bởi vậy có lĩnh ngộ mới. Đừng quên đây là một cái thế giới thần kỳ, võ đạo là có thể ngồi vào một chút thần kỳ chuyện. Ngày kế tiếp hôm nay là Mộ Dung Nôn nghỉ ngơi ngày. Hắn không cần đi làm, đây là hắn cố ý chạy ra tới tu luyện võ công. Hắn bốn thanh kiếm thần mặc dù một mực tại bị động luyện hóa, hắn bốn loại ý cảnh cũng tại bị động để thăng. Mỗi ngày hắn đều tại đốt luyện ngũ tạng, nhưng hắn cũng cần chính mình chủ động tu luyện cảm ngộ một chút võ công. Một ngày này hắn không gặp bất luận kẻ nào, liền lặng lặng khoanh chân ngồi ở trong hậu viện tiểu đình, cảm ngộ tự nhiên, thể ngộ tự thân. Thất tinh long nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đem nó đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội. Lần trước tại đại tùy thời điểm, hắn chỉ dựa vào năm đấm chiến đấu, loại kia toàn thân kim quang quyền đến thịt đấu pháp cho hắn rất nhiều mới lạ cảm ngộ. Theo hắn đốn ngộ, trên thân xuất hiện vô số màu vàng thần văn, bảy kín toàn thân. Từ cái trán bắt đầu lan tràn, giống như là có một chi vô hình bút lông, dính kim sơn, từ từ tại hắn trên da miêu tả lấy huyền diệu đường vân. Theo kim sắc đường vân xuất hiện, cảm giác của hắn tiếp thu được càng nhiều kim hệ tin tức. Càng kỳ diệu hơn chỉ là, những cái kia kim sắc thần văn bắt đầu biến mất một chút, lại tăng thêm một chút, tất cả đường vân giống như là mạch điện tuyến đường, có chút tin tức tại chuyển đầu, mà có chút tại xóa bỏ. Cái trán của hắn máy xử lý trung tâm, vô số kim sắc mạch điện bắt đầu điều chỉnh vị trí. Những biến hóa này cũng không phải cố ý đi khống chế, mà là tự nhiên đản sinh. Khi kim sắc tin tức cảm thấy con đường này càng dùng ít sức, nó sẽ tự sáng tạo một đầu con đường mới, vứt bỏ lúc đầu tuyến đường. Nguyên thủy nhất kim ô thần văn cũng sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Kim ô thần văn là kim ô, không có khả năng hoàn toàn thích hợp Mộ Dung Nôn. Giống như thần công nhất định thích hợp nhất người sáng tạo, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thích hợp những người khác, phải đổi. Mộ Dung Nôn không có theo bản năng đi tu cải mà là thần văn tự nhiên sửa chữa. Được hay không, dùng qua một lần mới có thể biết, bây giờ những thứ này thần văn ngay tại bản thân kiểm tra, bản thân điều phối sửa chữa. Một cách tự nhiên, không có chút nào nhân công vết tích. Theo thần văn trục bộ hoàn thiện, phu cận tiểu đình bên trong cây cột cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, dần dần đã biến thành kim sắc. Đây không phải là màu sắc biến hóa, mà là biến hóa về mặt bản chất, bọn chúng thật sự đã biến thành một loại màu vàng kim loại. Biến hóa lớn nhất vẫn là Long Nguyên kiếm. Nó đã biến thành một cái toàn bộ trường kiếm màu vàng nóng. Long Nguyên kiếm mừng rỡ như điên, nó đang toàn lực phối hợp chủ nhân lĩnh ngộ kim hệ ý cảnh. Kim hệ ý cảnh cũng không phải là một ngón tay kim loại, nó trên thực tế là một loại lớn thuộc tính gọi chung, tỉ như rơi xuống, chuyển đổi, thu liễm, túc sát trở. Nó sở dĩ hiển hiện ra đại bộ phận cũng là kim loại đặc chất, đó là bởi vì kim loại tất cả đều là rơi xuống trầm tích vật. Đại bộ phận đồ vật trầm tích xuống sau đó, hình thành kết, chính là kim. Sau 2 canh giờ, Mộ Dung Nôn mở mắt ra, quay đầu nhìn hoàn toàn biến thành kim loại cái đỉnh. Hơi trước mắt, cái đỉnh này đã không khôi phục được. Bởi vì đỉnh này hắn chế không được, hắn có thể tạo tiếp cả thủy, hỏa, kim loại hình đồ vật, đồng thời bảo tồn vĩnh cửu, nhưng không bao hàm mục. Giống như là bàng ban như thế lợi dụng tinh thần đại pháp lưu lợi, từ không sinh có cũng có thể, nhưng bảo trì không được bao lâu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trừ phi nội lực một mực duy trì, tạm thời mặc kệ cái đỉnh này, cầm lấy trên đùi kim kiếm nhìn một chút, cười nói, không nghĩ tới đem ngươi trở nên như thế chói sáng. Long Nguyên run một cái, phát ra mừng rỡ cảm xúc. Mộ Dung Nôn đem Long Nguyên kiếm ném vào tinh thần hải, về tới Nguyên Anh trong ngực. Hắn bây giờ nhiều hơn một loại ý cảnh, kim chi ý cảnh. Tác dụng rất rõ ràng, ngoại trừ có thể làm cho mình ý cảnh ảnh hưởng phạm vi bên trong đồ vật biến thành kim loại, còn có ngưng luyện hiệu quả. Tỷ như trong thời gian ngắn tăng cường thân thể của mình mật độ, để cho chính mình càng cứng rắn hơn. cũng có thể lâu dài ra chỉ ngưng luyện tự thân, từ từ tăng cường chính mình cơ thể mật độ. Bất quá làm như vậy có chút nguy hiểm, bởi vì mật độ quá cao, người sẽ trở nên nặng vô cùng, lực hút cũng biết để thăng. Tuy nói có khả năng bởi vậy sinh ra sinh vật lập trường, nhưng thứ này sơ kỳ chắc chắn là phiền phức một đống, để trước lấy, sau này hãy nói. Không cầu hoa tươi ngoại trừ cái này, còn có chỗ tốt, đó chính là thủy hỏa chuyển đổi càng thêm lưu loát. Kim bản thân thì có một chuyển đổi đặc tính. Nhất tiện, chính mình bệnh kiếm bây giờ nhiều hơn một loại cứng rắn đặc tính, không còn như dĩ vãng như thế chỉ có thể dựa vào bệnh cùng một chỗ để cao nhận tính và kiên cố độ, mà là trực tiếp chuyển hóa làm kiếm kim loại, hỏa, thủy, kim, tam hệ tùy ý chuyển đổi. Có thể phía trước một mặt hỏa kiếm, một giây sau đã biến thành thủy kiếm, lại xuống một giây liền thành kiếm kim loại. Thậm chí có thể ba thuộc tính được ra, bất quá độ khó này đối với hiện tại hắn có chút quá cao. Hắn có thể làm được thủy hỏa được ra, là bởi vì thủy hỏa phượng hoàng huyết mạch chi lực đang giúp đỡ. Ba thuộc tính điệp ra cũng không phải là kim kiếm càng thêm lớp nước lửa vậy coi như cái giám điệp ra, thuần bộ dáng hàng. Trừ cái đó ra, hắn ngũ hành thái huyền kinh nội công cũng biến thành loại thứ ba kinh mạch vận hành mô thức, tam hành mô thức. Nội lực tốc độ khôi phục không chỉ tăng lên gấp đôi, lớn nhất thu phát lượng cùng chứa được lượng cũng lật ra không chỉ gấp 3 lần. Này liền mang ý nghĩa chính mình lớn nhất thu phát vô luận phạm vi vẫn là lực công kích, đều tăng lên gấp mấy lần. Cụ thể tăng lên bao lớn, hắn không biết, nhưng tuyệt đối lớn hơn 3 lần. Hắn hoài nghi thậm chí có thể nhiều hơn gấp 10 lần. Bởi vì cái này để thăng không phải 1+1, mà là bao nhiêu hình thức tăng lên. Dựa theo kim bảng tính ra, ngũ hành toàn bộ tề tụ sau đó là có thể dễ dàng phá hủy địa cầu. Đương nhiên, hắn dù cho chỉ trưởng không thủy hệ một dạng có thể diệt một cái thành thị, phát cái biển động là được rồi. Thế nhưng chỉ là hủy diệt một cái thành người đã cũng không phải là thật hủy một cái thành thị. Kể từ khi biết có không ít người đi qua mấy chục triệu năm trước cổ đại sau đó, là hắn biết, hắn cũng không cần quá càn rỡ hảo. Loại kia viên cổ đại thần bây giờ đoán chừng đều thật mạnh, hắn nếu dám đối với địa cầu làm cái gì, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ từ không biết thời đại nào xông lại làm chết chính mình. Hắn thì sẽ không tin tưởng các nàng cũng đã chết già rồi. Mặc dù công pháp làm không được vĩnh sinh, nhưng mà huyết mạch có thể a. Cái kia hỏa phượng hoàng chính là chứng cứ rõ ràng. Nữ hoa phục hy loại kia đại thần còn có thể không sánh được một cái chỉ là hỏa phượng hoàng. Không nên đem bọn hắn xem như võ giả, coi bọn họ là thần tiên nhìn, ngang so sánh, chính mình không đủ mạnh. Sơ sơ tiểu đỉnh cây cột, phát hiện rất cứng rắn. Nó cũng không phải vàng, mà là một loại hợp kim, cụ thể tài liệu không biết. Khe khẽ gõ một cái, rất cứng rắn. Dưới ánh mặt trời, cái đỉnh này kim quang long lánh, kém chút lóe mù nơi xa nguyên nhất ánh mắt. Mộ Dung Nôn khoanh chân ngồi ở tiểu đỉnh bên trong nhìn lấy hệ thống giao diện ba cái dòng. Thủy chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, kim chi ý cảnh, ý tưởng đột phát, có thể hay không để cho hệ thống bán ra cái tiến độ. Mộ Dung Nôn trong lòng hỏi, hệ thống, có thể hay không giúp ta tiêu cái lĩnh ngộ tiến độ? Thủy chi ý cảnh, 8 hỏa chi ý cảnh, 4 kim chi ý cảnh, một Mộ Dung Nôn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, lại cẩn thận nhìn mấy lần, vội vàng trong lòng hỏi, hệ thống ngươi không có tiêu sai à? Thủy hệ 18. Hệ thống, đúng vậy, không có tiêu sai. Mộ Dung Nôn đột nhiên cảm giác chính mình phải lần nữa nhận thức một chút chính mình cái này thủy hệ ý cảnh, nguyên lai mình mới lĩnh ngộ một chút ra lông. Sau đó là một hồi phân chấn, điều này nói rõ lĩnh ngộ của mình vừa mới bắt đầu. Thế giới này so với chính mình tưởng tượng cường đại. Thật thú vị. Không hiểu, hắn liền có rất nhiều động lực. Quả nhiên, người loại vật này, muốn nhìn đến số liệu, mới có thể biết mình ở vào vị trí nào. Một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ tự nhiên. Rất nhanh, hắn liền lâm vào nửa tỉnh nửa ngủ ở giữa. Giống như là ngủ gà ngủ gật, đâu còn từng điểm. Nhưng bên cạnh lại còn cuốn một cỗ đạo vận, cả người dung nhập trong tự nhiên, trở thành tự nhiên một bộ phận. Hắn cái trạng thái này nếu để cho giang hồ khách nhìn thấy, sợ là muốn ghen tị thổ huyết. Người khác khó mà gặp phải thiên nhân hợp nhất, đúng, đơn giản giống như là mỗi ngày ăn cơm. Nơi xa âm thầm bảo vệ nguyên một cái là đã thành thói quen, đây chính là hắn chúa công, chân chính ngút trời kỳ tài. Chờ tỉnh lại lần nữa, là bị một cái tiếng chuông đánh thức. Mộ Dung Nôn mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này bầu trời đã đen, rõ ràng đến chậm bên trên. Trên trời mang theo một cái kim bảng. Mộ Dung Nôn giật cả mình, vội vàng bay ra tiểu viện. Hướng về sau cung đại hoa viên bay đi. Đại Hán hậu cung có một chỗ cùng người khác bất đồng chỗ, đó chính là đại hoa viên, nơi đó là hoàng đế cùng chúng phi tử sau khi cơm nước xong thường xuyên tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất chỗ. Cũng là rất nhiều cung nữ vót đến nhọn cả đầu cũng nghĩ chui vào nơi phi thăng, bởi vì ở nơi đó gặp phải hoàng thượng cơ hội là lớn nhất. Nếu như bị hắn vừa ý, các nàng liền xoay người. Lúc này đại hoa viên đã ngồi rất nhiều người. Chúng nữ nhìn thấy bay tới Mộ Dung Nôn, cũng là một bên hành lễ một bên cho hắn đằng vị trí. Mộ Dung Nôn cười lấy nằm đến ở giữa trên ghế nằm, tiếp nhận Mộ Diễm Cấu đưa cho hắn rượu. Để ở một bên, cười nói, không nghĩ tới luyện cái công còn có thể gặp được kim bảng. Song lần này kim bảng, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ ức. Chương 169, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái mở ra. Chương 169, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái mở ra. Đi theo Mộ Diễm Cấu sau lưng Hạ Vũ Hà thừa cơ đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn nói khẽ, vậy hạ, Vũ Hà giúp ngài ấn bả vai à. Mộ Dung Nôn cười lấy nhìn nàng một cái, hảo. Hạ Vũ Hà một mặt mừng rỡ đi đến sau lưng Mộ Dung Nôn, giúp nàng theo lên bả vai. Mộ Diễm Cấu liếc mắt nhìn nàng, trong lòng hơi hơi run lên. Biểu lộ không thay đổi an tĩnh đứng tại Mộ Dung Nôn bên cạnh. Hoàng Dung mấy người cũng là liếc mắt cái cô nương này một mắt, không có cái gì biểu thị. Vương Ngữ Yên càng là một mắt đều chẳng muốn nhìn, các nàng căn bản không đem nàng làm qua đối thủ. Trong lòng các nàng biết rõ, Mộ Dung Nôn có thể vui mới, nhưng tuyệt không ngại cũ, thậm chí có thể nói vô cùng luyến kỷ. Đối thủ của các nàng chỉ có đối phương, những cái kia bồi tiếp Mộ Dung Nôn một đường đi tới lao tỉ mỗi nhóm. Bây giờ là trên Đại Hán thời gian chậm 8 giờ, Đại Tần chậm bên trên 11 giờ, Doanh Chính còn tại làm việc, đang muốn mang đến suốt đêm phê duyệt sổ con. Lúc này hắn duỗi lưng một cái, thừa cơ nghỉ ngơi một chút cũng không tệ, đi đến bên cạnh, nằm đến gấp trên ghế nằm, đóng khôi tấm thảm, bình tĩnh nhìn xem phim bảng. Cái này gấp ghế nằm hay là từ Đại Hán cái kia nhập khẩu, vô cùng thoải mái dễ chịu, còn có thể gấp mang theo đi, hắn rất ưa thích, chủ yếu là thuận tiện. Phong Vân Đại Lục cùng Cựu Thanh bây giờ thuộc về 8 giờ sáng, đã đánh trận đánh một hồi. Song Vương ăn ý thu binh, Song Vương binh sĩ ngay tại trên chiến trường hơi hơi rút lui một khoảng cách, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bảng. Lần trước khai bảng thời điểm bọn hắn ngay tại đánh trận, Song Vương có chút phân tán lực chú ý, dẫn đến ngay lúc đó chiến trường đánh loạn thất bát ao. Bây giờ đã có kinh nghiệm, lần này kim bảng không giống bình thường, bởi vì không còn là bản tin thời sự phim hoạt hình đầu, mà là Tam Quốc diễn nghĩa mở màn. Mộ Dung Nôn, Doanh Chính, Lý Uyên, Dương Quảng các loại một chút thế lực lớn ống kính từng cái sẽ qua. Lần thứ nhất đường đường chính chính lên bảng Doanh Chính đội vàng ngồi dậy, rất nhiều người đều cảm giác lần này kim bảng có thể không tầm thường. Lần này xác thực không tầm thường, chỉ thấy kim bảng tại một hồi nhiệt huyết sôi trào BGM sau đó xuất hiện mấy chữ to: Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái. Từ kim bảng cử hành Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái chính thức mở ra, tất cả mọi người đều có thể tham gia, chỉ cần trong vòng nửa năm đến địa điểm chỉ định, trên lôi đài báo danh, tức thu được tư cách dự thi, tranh tài vì đào thải chế. Một đối một ngẫu nhiên phối hợp đối thủ, người thua đào thải, người thắng tấn cấp. Thẳng đến một tên sau cùng người thắng, thời gian tranh tài mỗi nửa tháng cử hành một lần thống nhất giao đấu, chủ động đầu hàng, hoặc bị đối phương đánh tới mất đi ý chí, hoặc tử vong. Coi như thất bại, thắng lợi số lần càng nhiều, kiên trì đến cuối cùng, ban thưởng càng phong phú, không hạn chế cảnh giới, ban thưởng như sau: thứ một tên có thể phân phối tuổi thọ 10.000 năm, thứ hai tên có thể phân phối tuổi thọ 5.000 năm, thứ ba tên có thể phân phối tuổi thọ 3.000 năm, thứ bốn có thể phân phối tuổi thọ 2.000 năm, thứ năm tám tên có thể phân phối tuổi thọ 1.000 năm, thứ chín 16 tên có thể phân phối tuổi thọ 500 năm, thứ 17 32 tên có thể phân phối tuổi thọ 300 năm, thứ 33 64 có thể phân phối tuổi thọ 150 năm, thứ 65 128 tên có thể phân phối tuổi thọ 100 năm, thứ 129 256 tên có thể phân phối tuổi thọ 50 năm, thứ 257 512 tên có thể phân phối tuổi thọ 30 năm, thứ 513 1024 tên có thể phân phối tuổi thọ 20 năm, có thể phân phối tuổi thọ, nhưng từ người thắng chính mình phân phối, có thể tự mình một người nhận lấy, cũng có thể phân phối cho bất luận kẻ nào tương ứng tuổi thọ, chỉ có thể tiễn đưa một lần, kỳ hạn trong một năm. Nay tuổi thọ cũng sẽ không thay đổi người thân thể, sẽ lão nhưng sẽ không chết giả, bị giết sẽ chết tính giờ bắt đầu. Trong tấm hình xuất hiện bản đồ thế giới, ở đời sau ý giác khu vực xuất hiện một cái long lánh điểm đỏ, cũng chính là thế giới này hỗn loạn khu. Kim bảng thượng còn xuất hiện một cái hình ảnh, đó là một cái vô cùng cự đại kim chữ tháp, rõ ràng chính là lần này tỷ võ khu vực tranh tài, toàn bộ thế giới đều manh động. Cơ mở nở, 1/5, có thể phân phối tuổi thọ, đây chẳng phải là nói có thể ưa thích cho người nào thì cho người đó, đây không phải là tại hỗn loạn khu sao? Ta tại Cửu Thanh a, tới kịp sao? Nửa năm a, từ Phong Vân Đại Lục đi qua đều tới kịp, ta là hỗn loạn khu. Ở đây thật sự đột nhiên xuất hiện một cái siêu đại kim chữ tháp, thật lớn, nhưng mà vào không được, thủ đoạn thần tiên a, không nói, ta phải xuất phát. Chúng ta cái này Phong Vân Đại Lục khoảng cách cũng quá xa. Doanh Chính, các vị chiến thắng không cần nội vã dùng xong, Đại Tần thu tuổi thọ. Chấm là có tiền. Cắp 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 cắp. Còn chưa bắt đầu liền đã đánh tốt tính toán. Đại Tần Hoàng đế. Cao ngựa ải. Thấp nhất là 1024, à, ít nhất là toàn thế giới phía trước 1.000 cường giả mới có thể được đến ban thưởng. Đây không phải là xong đời. Thế giới này có bao nhiêu người tiên địa tiên A. Ngẫu nhiên phối hợp. Nói không chừng một đường cũng là thái cây đâu. Vận khí tốt một đường đến thứ hai đầu hàng. Vậy không được 5.000 năm tuổi thọ sao? Có đạo lý. Ta từ nhỏ đã vận khí rất tốt. Mộ Dung Nôn, Thỉnh Quốc gia phụ cận cùng bang phái không cần làm ra dùng quân đội ngăn cản dự thi người đi vào hành vi, bằng không thì đừng trách ta không nể tình. Hán Hoàng vô địch. Hán Hoàng và thuế. Đa tạ Hán Hoàng. Ngươi tính là cái gì chứ a? Ngươi nói không để liền không để a? Ngươi tính là cái gì a? Cái nào tiểu xuất sinh? Có loại báo ra tính danh. Lao tử Doanh Chính. Doanh Chính, ngươi tự tìm cái chết. Hùng bá, không tệ. Nếu như địa phương bang phái không tuân theo quy củ, vậy thì chờ gặp phải toàn thế giới tất cả mọi người vây quanh ta. Tuyệt không thần, đồng ý. Ngăn đón giả tất sát. Lý Uyên, ở đây đặc biệt nhắc nhở cái nào đó không biết xấu hổ họ Chu hoàng đế. Chớ cản đường. Chu hậu chiếu Doanh Chính, yên tâm, ai dám ngăn trở, cái kia liền cùng ta Đại Tần thiết kỵ đụng chút. Sợ ngươi a? Có gan ngươi tới a? Có gan ngươi báo tên. Lao tử Chu hậu chiếu. Chu hậu chiếu, ngươi mẹ nó. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hành động, tất cả chiến tranh đồng thời ngừng. Đại Minh thừa cơ rút lui phía đông binh sĩ, thối lui đến buồn quốc cảnh nội. Vốn là cũng không đánh thức được, lại đánh chính là tan tác, vừa vặn rút lui cũng không tính mất mặt. Dù sao bọn hắn vừa mới bắt đầu tên tuổi cũng chỉ là đánh thổ phiên, cũng không có tuyên chiến Đại Hán. Mặc dù trên thực tế là tại cùng Đại Hán đánh. Đại Hán quân đội cũng không có truy, chỉ là thuận thế thu phục thổ phiên, bất quá bút chướng này sớm chậm sẽ tính toán. Bây giờ đại sự hạng nhất là võ đạo đại hội, chuyện báo thủ trước để đó. Chỉ có Đại Hán phía nam vẫn còn đang đánh. Cửu Thanh Đại Lục đã hoàn toàn ngưng chiến, toàn bộ bắt đầu tìm thuyền đi hỗn loạn khu. Phong Vân Đại Lục cũng giống vậy, trên cơ bản cao thủ toàn ở hướng về hỗn loạn khu đổi. Coi như không vì tuổi thọ, vì nổi danh cùng khiêu chiến cao thủ cũng đáng được đi một chuyến. Đại Tần càng là dừng lại tất cả chiến tranh, triệu hồi chiến tướng, bắt đầu làm chuẩn bị. Đừng nhìn nửa năm khá dài, nhưng trên thực tế lưu lại thời gian cũng không nhiều, chuẩn bị cùng gấp rút lên đường cũng muốn thời gian rất lâu. Đại Hán khẩn cấp họp, Mộ Dung luôn mang theo Hoàng Dung bọn người đi Phượng Khê điện. Ở đây tràn đầy đường đường ngồi không ít người, các bộ môn trưởng quan đều đến. Tất cả mọi người sau khi hành lễ, cùng nhau ngồi xuống. Nguyên một dãy một đám thị nữ cùng thái giám bắt đầu tiễn đưa nước trà cùng điểm tâm. Mộ Dung luôn không có nói chuyện trước, mấy người nước trà đưa lên sau đó, trái tim tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh, mới bắt đầu chính thức họp. Trương Lương đầu tiên nói, "Vậy hạ, ngày trước tiên nói một chút dự định, chúng ta lại thương nghị." Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn cần một cái người lãnh đạo trước tiên quyết định nhà dạo. Mộ Dung luôn nhấp một ngụm trà, trầm tư một lát sau nói, "Đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, cuộc thi đấu này trong lúc đó cơ bản sẽ không phát sinh chiến tranh, các bộ môn chính mình ngành cao cấp chiến lược tham gia, nhưng thấp nhất cũng muốn đạt đến tông sư cấp bậc, cái này các ngươi các bộ môn tự động thương nghị, ta Ái Phi nhóm không thiếu tuổi thọ, không cần tham gia, có thể yêu nguyệt mấy người các nàng sẽ tham dự, nhưng chủ yếu là tới kiến thức tạ thế mặt." Đám người gật gật đầu, cái này rất hợp lý. Trương Lương nhắc nhở, "Các vị đồng liêu, lần này chắc hẳn nhân tiên điệu tiên tham gia không phải số ít, các ngươi để cho thủ hạ chú ý một chút đối thủ, đánh không lại lập tức đầu hàng, đừng tạo thành vô vị thương vong." Mộ Dung luôn gật đầu đồng ý, "Không tệ, cái này không quan hệ quốc gia vinh dự, đừng chết chống đỡ, đánh không lại liền chạy, không mất mặt." Đám người nhao nhao cười khẽ. Hội nghị sau đám người lần lượt rời đi. Mộ Dung luôn mang theo Hoàng Dung mấy người trở về thư phòng, mười mấy cái hạch tâm muốn mở trận thứ hai hội nghị. Còn không đợi Mộ Dung luôn nói chuyện, Yêu Nguyệt liền giơ tay, "Phu quân, ta muốn dự thi." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Dung cười một tiếng, vừa mới phu quân ngay tại trong hội nghị nói qua, Yêu Nguyệt có thể sẽ tham gia, đoán thật chuẩn. Yêu Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn về phía Mộ Dung Nôn, trong mắt cũng là tình cảm. Mộ Dung Nôn hướng nàng mỉm cười, "Hảo, cái kia liền cùng ta cùng đi, còn có ai muốn tham gia?" Liên Tinh giơ tay lên, "Ta muốn đi mở mang kiến thức." Mộ Dung Nôn cười một chút gật đầu. Nhụy Hoa lôi kéo Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đoá nhấc tay, "Các nàng đều đi." Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đoá im lặng nhìn xem nàng, rõ ràng là nàng muốn đi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nhìn về phía những người khác. Vương Ngữ Yên giơ tay lên, "Ngữ Yên không tham gia, nhưng Ngữ Yên muốn theo ngươi đi." Mộ Dung Nôn cười cười, "Hảo, vậy dạng này à, Loan Loan, ngươi mang lên Ô Sảo Phi Huyên mang lên Ngô Đồng Tiểu Long Nữ cùng Đại Ngọc cũng cùng đi, khi đi bên ngoài chơi bừa, như thế nào?" "Tốt lắm." Lâm Đại Ngọc vui vẻ kêu lên. Tiểu Long Nữ sao cũng được gật gật đầu. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhất, "Nguyên Nhất, ngươi trừ Tạ Vệ cùng Tú Ninh Vũ Lâm Vệ điều ra một bộ phận xem như bảo hộ, nhưng ngươi không thể đi, lúc ta không có ở đây từ ngươi bảo hộ hậu cung an toàn, để phòng có tiểu nhân thừa dịp ta không đang tập kích hoàng cung." "Là..." "Vậy hạ." Nguyên Nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ tốt hoàng cung. Nguyên Nhất bảo chứng đạo. "Tuân mệnh." Lý Tú Ninh gật đầu nói, Mộ Dung Nôn vô vô bờ vai của hắn, "Ta đối với ngươi yên tâm." Sau đó nghĩ nghĩ, đối với Hoàng Dung nói, "Dung Nhi, ngươi tiến đưa phong thư cho Triệu Mẫn, đem nàng triệu hồi tới, bên kia giao cho địch nhân kiệt liền có thể." "Hảo." Hoàng Dung hiện trường bắt đầu viết thư. Kỳ thực hậu cung mỗi cái tần phi cơ bản đều là đại tông sư, ai cho là Mộ Dung Nôn không tại, hắn hậu cung liền yếu ớt, vậy thì sai. Hắn sẽ kiến thức đến mấy chục cái đại tông sư yếu đuối tần phi. Không cầu hoa tươi không an bài tốt tất cả mọi người, Mộ Dung luôn tiến vào mật thất, nhìn xem trên cái giá hổ phách đao lâm vào trầm tư. Cây đao này hắn có chút không yên lòng giao cho người khác, bởi vì nó thật sự sẽ phản vệ, si bưu mạnh như vậy địa tiên, đều chịu không được hổ phách phản vệ, ai có thể chịu được. Đoán chừng thế giới này không có mấy người chịu nổi cây đao này. Không bởi vì đao bản thân, mà là không chịu được nổi đao kết nối lấy cái kia vô tận sát khí. Mộ Dung luôn đi đến hổ phách đao bên cạnh, sờ lấy thân đao của nó, nói khẽ, "Hổ phách, ngươi cũng biết ngươi là tính, thế giới này không có mấy người chịu nổi ngươi sát khí. Ta cũng không muốn hủy đi ngươi, nhưng ngươi cũng thực sự không có người có thể sử dụng, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?" Hổ phách trầm mặc không nói. Nó tôn nghiêm không cho phép nó cầu khẩn, nó chỉ nhìn có chút tịch mịch. Mộ Dung luôn vuốt ve thân đao của nó, một lần tình cờ nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh thần bí hoàng tinh, "Ân." Hắn cầm lấy hoàng tinh nhìn một chút, tác dụng của nó hấp thu, cái gì đều hấp thu. Hổ phách vấn đề là vô cùng tận sát khí sẽ từ từ nhập thể, nếu như nó có chứa đựng sát khí năng lực, có thể hay không giải quyết sự phản vệ của nó vấn đề. Cầm hoàng tinh áp vào hổ phách bên trên, hoàng tinh đích xác có thể hấp thu hổ phách sát khí trên người. Vậy làm sao dùng hợp đâu? Mộ Dung luôn ôm ngực sờ lên cầm tự hỏi. Hán Phượng Diễm không biết có thể hay không dung luyện hai cái này đồ vật, nếu không thì đánh cược một lần. Ngược lại cũng không có gì biện pháp tốt khác, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, Mộ Dung luôn cầm lấy hổ phách đao, nói, "Ta bây giờ thử một lần đem cái này hoàng tinh tan đến trên đao, cũng có thể giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút." Hổ phách không phản ứng chút nào. Mộ Dung luôn cũng không để ý nó, cầm lấy hoàng tinh, trên tay giấy lên màu vàng Phượng Diễm, trực tiếp đem hoàng tinh đặt tại trên hổ phách cán đao, cũng chính là trôi đao cùng lưỡi đao nối tiếp chỗ. Không. Theo Phượng Diễm tiêu đốt, hai cái thần bí trí bảo rất thuận lợi liền dung hợp lại với nhau. Trên thân đao vô tận sát khí bắt đầu bị hoàng tinh hút vào. Hổ phách cán đao bên trên phảng phất nhiều hơn một cái con ngươi màu vàng tử. Hoàng tinh chứa đựng hạn mức cao nhất có bao nhiêu không biết, nhưng ít ra bây giờ hổ phách sát khí trên người ngược lại là không còn. Hoàng tinh giống như một trong mắt, như cái lao hổ con ngươi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn cầm hổ phách di động phía dưới, phát hiện cái này con ngươi còn nhìn mình chằm chằm, dùng ngón tay chọc chọc, thế mà lại còn tránh né. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong mắt hiếu kỳ nói, "Hổ phách, đây sẽ không là ánh mắt của ngươi a?" Lão hổ ánh mắt giật giật. "Thật đúng là a. Cái này thật là thú vị. Không nhìn ta ác hơn. Bây giờ có cái vấn đề mới xuất hiện, sát khí sát thực tiến bảo, nhưng như thế nào đi ra? Mộ Dung Nôn cầm đao quơ quơ, một cỗ xé rách không khí vang lên tiếng gió, xa xa trên vách tường xuất hiện ăn mòn vết tích. Dùng tốt như vậy sao? Mộ Dung Nôn lại quơ một đao, nơi xa vách tường xuất hiện một cái ít chữ ăn mòn vết tích. Khiêng đao đi lên trước sờ lên, một cỗ rất hung sát khí nhập thể, cả người đều mát mẹ không thiếu. Thanh đao đặt ở trước mắt nhìn một chút, lập tức liền thuận mắt, không tệ. Là thanh đao tốt. Hổ phách truyền đến một cỗ đắc ý cảm xúc. Bây giờ nó có vẻ như không ghét Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn cảm giác phía dưới, tiếp đó phát hiện, hổ phách đối ứng ý cảnh lại là thôn vệ tiến hóa. Nhưng thôn vệ tiến hóa tính là gì ý cảnh? Cái này nghe thực sự là một chút cũng không có ý cảnh. Kỳ thực cái này cũng là Mộ Dung Nôn chính mình giới hạn chính mình. Ý cảnh là chính hắn cho thế giới như thế này cửa sau chìa khóa xưng hô, nhân ra bản thân cũng không nhất định gọi ý cảnh. Nghiêm khắc nói, trên thực tế có thể gọi là pháp tắc. Cái chìa khóa này phải gọi pháp tắc chìa khóa. Mộ Dung Nôn nhìn xem hổ phách, nói khẽ, không nghĩ tới quanh đi của lại, chủ nhân của ngươi ta, ngươi ý cảnh này có vẻ như ta liền có, muốn hay không cùng ta ở chung thử xem. Hổ phách trong mắt thẳng tắp theo dõi hắn, không có phát ra tâm tình gì, chỉ là nhìn xem hắn. Mộ Dung Nôn vô lại nói, ta mặc kệ, ngươi trầm mặc ta coi như ngươi đồng ý. Đến đây đi. Không cần hổ phách phát biểu ý kiến, một cái ném vào tinh thần hải. Tinh thần hải màu trắng trên đài sen nguyên anh hơi hơi mở mắt ra, đưa tay tiếp lấy hổ phách đao, đặt ở trên đùi. Hổ phách còn nghĩ kháng nghị phía dưới, liền đối mặt nguyên anh con mắt. Cái kia giống như là thiên đạo vô tình ánh mắt, trực tiếp đem hổ phách nhìn một cử động nhỏ cũng không dám, toàn bộ thân đao đều biết điều, ngoan ngoãn nằm ở trên đùi hắn. Nó bên người bốn thanh kiếm cũng không động. Nguyên bản rất có tỷ khí xích tiêu cùng long nguyên cũng không có giống như trước phát cáu. Mộ Dung Nôn cũng không biết vì cái gì cái này mấy cái thần binh tại trước mặt hắn nguyên anh phi thường thành thật. Hắn ngờ tới có thể là hắn nguyên anh so với hắn càng gần gũi thiên đạo, phản phất thiên đạo hóa thân. Thậm chí cũng không thể gọi thương thiên hóa thân, mà là thiên đạo hóa thân. Giải quyết xong hổ phách vấn đề, nhìn một chút chính mình phòng bảo tàng, phát hiện vẫn là trống trải a. Xem như hoàng đế, chính mình đồ cất giữ bảo tàng cũng quá thiếu đi. Vẫn là phải hảo hảo cất giữ một chút chân bảo mới được, cái này phòng bảo tàng trống rông cũng quá không có cấp bậc. Không lộ ra phẩm vị của mình. Bước nhẹ nhõm bước chân, hướng chính mình hậu cung đi đến. Lần này vừa đi chính là một năm, hắn quyết định trước tiên đem một chút đạt đến 7 tầng lại không mang đi mọi tử đều sủng hạnh, chờ lần nữa trở về, vừa vặn sinh con xong một. Chương 170, cổ đại sân vận động tổ chim cùng thế giới hội chợ. Chương 170, cổ đại sân vận động tổ chim cùng thế giới hội chợ. Toàn thế giới đi tới hoặc chuẩn bị đi tới hỗn loạn khu. Mà xem như hỗn loạn khu bản địa bang phái, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm đã bao bọc vây quanh cự đại kim chữ tháp. Bọn hắn bắt đầu cố gắng xây khách sạn, bày quầy bán hàng. Một chập bên trên vừa ra đời rầm rạp chẳng chịt công trường. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ qua vây quanh kim tự tháp thu vào chẳng phí, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là không dám. Không nói trước toàn thế giới cường giả bọn hắn chịu được không, chỉ là làm như vậy chắc chắn đắc tội kim bảng. Vậy tương đương đắc tội thần tiên thế lực, bọn hắn thật sợ ngày đầu tiên bắt đầu vé, ngày thứ hai liền bị nữ hoa mang theo Phục Hy mấy người lại thần, cầm Phục Hy thức chém chết. Cho nên bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, thừa cơ làm sinh ý trận đấu này thời gian kéo dài là nửa năm, nhưng rất nhiều người nhất định sẽ sớm đến. Ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định muốn cư trú a. Muốn ăn uống ngủ nghỉ a. Vui đùa hơn chơi gái a. Muốn mua vật kỷ niệm a. Lại thêm ở đây vốn chính là mạo hiểm đoàn tổ chức nhiều, làm ăn bầu không khí nồng hậu dày đặc. Tất cả bang phái lớn nhỏ tổ chức cửa hàng giống như mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Rất nhiều tổ chức vì đoạt địa bàn, trực tiếp đánh đứng lên. Hỗn loạn khu mặt phía bắc nước láng giềng là Đại Tần, mặt đông bắc là Đại Minh, phía đông là Lý Đường, Thiên Trúc, Đại Thủy. Mấy cái quốc gia này trước một bước mở con đường, sau đó cũng đã chiếm miếng đất, xây dựng lên mình khu dân cư. Vừa có thể cho là mình quốc nhân phục vụ, cũng có thể tuyên dương buồn quốc quốc uy, còn có thể làm ăn. Có chút sân vận động tổ chim cùng thế giới hội chợ mỗi quốc gia quán ý tứ kia. Đại Tần ngoại trừ chuẩn bị điều động cao thủ dự thi, chủ yếu vẫn là chuẩn bị bó lớn tiền chuẩn bị mua tuổi thọ. Dù sao cuối cùng 1000 tên mặc dù đạt được không nhiều, chỉ có 20 năm, nhưng nhân số nhiều à. 500 người 20 năm chung vào một chỗ cũng so ra mà vượt hạng nhất, dòng dã 1 vào 5. Đương nhiên, cái này một số người chắc chắn không phải người nào đều nguyện ý bán đi 4, 5, 3 tuổi thọ, nói thế nào cũng là toàn thế giới phía trước 1000 cường giả. Nhưng chắc chắn sẽ có muốn những vật khác người, tỷ như tiền, tỷ như mỹ nữ, tỷ như quyền. Cho nên lần này mấy cái đại quốc rất là chuẩn bị một phen. Đừng nói, lần tranh tài này vẫn rất tốt nhân tài chiêu mộ địa, mặc dù rất nhiều địa tiên nhân tiên có thể bay ra địa cầu qua xa, trong vòng nửa năm đuổi không đến địa cầu một năm lớn. Nhưng nhân tiên trở xuống cao thủ nhất định rất nhiều. Đại Hán mặc dù cách rất xa, ở giữa còn cách một quốc gia, nhưng cái này không có nghĩa là hắn ở bên ngoài liền không có thủ hạ thế lực. Mặc dù không có cách nào giống Đại Tần như thế thiết lập một mảng lớn sân vận động tổ chim, nhưng sớm xây phiến trang viên đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá Mộ Dung Nôn không có xây ở phụ cận kim tự tháp, mà là cách xa hơn một chút điểm, khoảng cách kim tự tháp mấy cây số bên ngoài trong một mảnh ốc đảo. Không cần thiết chen ở giữa, chợ bên trên hắn đều không dám tưởng tượng cái kia phiến khu vực hạch tâm nhiều lắm ầm ĩ, bất quá Mộ Dung Nôn rõ ràng đánh giá thấp lần này tới nhân viên số lượng, cũng đánh giá thấp kiến trúc chung quanh phạm vi. Hắn cho là đủ xa, kỳ thực như cũ tại khu hạch tâm. Theo không thiếu phụ cận thế lực xâm đến, toàn bộ kim tự tháp phụ cận bắt đầu trở nên khí thế ngất trời. Đại Hán Mộ Dung Nôn cũng muốn bắt đầu đi xa. Lần này cùng trước kia khác biệt, người càng nhiều, là cái cực kỳ khổng lồ đội xe. Bởi vì tùy hành thành viên không chỉ có Mộ Dung Nôn cùng các phi tử, còn có các bộ môn tinh anh chiến lực. Gia Cát Thần Hầu, Lý Tâm Hoan, Thiết Thủ, Dương Tái Hưng, Hắc Hiệp, Lô Chí Thâm, Công Tôn Thắng, Võ Tổng, Dương Chí, Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Phạm Thanh Huệ, đợi không. cái này hai mươi mấy cái cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Tầm Hoan cũng đã sớm thăng làm tuyệt đỉnh, ra các thần hầu càng là tuyệt đỉnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nhân tiên. Bất quá Lý Tầm Hoan kỳ thực bản thân so sánh võ không có hứng thú gì, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ. Có rảnh rỗi đi lên chơi đùa. Dù sao ý cảnh của hắn lực tổn thương đúng là lớn, nhưng không thích hợp như thế từng chàng liên tục đánh. Hắn cũng không nghĩ tới dụng ý cảnh đi thi đấu, cái này không phù hợp trong lòng của hắn đạo nghĩa. Ý cảnh của hắn là dùng để bảo vệ, hắn liền định thuần túy dựa vào bản thân võ nghệ tranh tài, đánh không lại liền chịu thua. Trong đó chân chính có chiến ý chính là ra các thần hầu, Thiết Thủ, Dương Tái Hưng, Lô Chí Thâm, Võ Tổng, Dương Chí, Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng bọn người. Hắc Hiệp là đi giúp Mặc Tử thu thập tình báo, thuận tiện chào hàng phía dưới Mặc gia sản phẩm mới. Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung cũng tại Mặc gia trong đội ngũ. Mộ Dung Nôn Hạch Tâm đội ngũ là các phi tử, lần này cùng đi có rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng là đi chơi. Hoa Dung, Thẩm Lạc Nhạ, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, A Trù, A Bích, Nhụy Hoa, Hoa Vô Đóa, Hoa Vô Nguyệt, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lâm Đại Ngọc, Nhạc Linh San, Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Lý Thanh Lộ, Kinh Nghề, Diễm Phi, Loan Loan, Tử Nữ, Sư Phi Huyên, Bạch Thanh Nhi, Cận Băng Vân, Công Tô Lan, Lý Tú Ninh, Lương Hồng Ngọc, Độc Cô Phượng, Tống Ngọc Trí, Tiết Băng, Âu Dương Tiến, Mộ Diễm Cấu, Á Tử mấy người, ba mươi mấy người. Những thứ này muội tử bên trong, Nhụy Hoa là nhân tiên. Hoàng Dung, Hoa Vô Đóa, Hoa Vô Nguyệt, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiểu Long Nữ, Diễm Phi, Kinh Nghề, Loan Loan, Tử Nữ, Sư Phi Huyên, Bạch Thanh Nhi, Cận Băng Vân, Công Tô Lan, Lương Hồng Ngọc, Độc Cô Phượng, Vương Ngự Yên là tuyệt đỉnh cấp bậc. Thẩm Lạc Nhạ, A Chu, A Bích, Lâm Đại Ngọc, Nhạc Linh San, Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Lý Thanh Lộ, Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Trí, Tiết Băng, Âu Dương Tiến, Mộ Diễm Cấu là đại tông sư. Chúng nữ như kỳ tích tốc độ tu luyện, chủ yếu dựa vào Mộ Dung Nôn cung cấp bờ UFF dòng, thần công, Hàn Băng Ngọc, song tu công pháp, thuần dương thể mấy đại phương diện cùng một chỗ điệp ra sinh ra hiệu quả. Cho nên Mộ Dung Nôn mới nói khen thưởng tuổi thọ đối với chính mình phi tử không có tác dụng gì, các nàng tu luyện thật sự là quá nhanh. Những cái kia tuổi thọ đối với Mộ Dung Nôn tới nói cũng không cần hắn rất hoài nghi hắn bây giờ đã vĩnh sinh. Ngược lại là có thể lấy ra ban thưởng cho thủ hạ. Hắn trung quân dòng, ban thưởng càng nhiều, trung thành càng cao. Có chút văn thần nhưng cũng không nhất định có thiên phú tu luyện, có chút thật sự thư sinh yếu đuối. Những thứ này tuổi thọ ban thưởng liền tương đương thích hợp. Hắn cho mục tiêu của mình ít nhất tiến 5 vị trí đầu. Bởi vì hắn cảm thấy rất nhiều đại thần chưa chắc sẽ tới tham gia, thì như nữ hoa cùng Phục Hy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tới tham gia. Một vạn năm tuổi thọ đối bọn hắn tới nói, tính là cái gì chứ? Hắn thu đến Tuyết Nữ mời, đi thu lấy Mặc gia vì hắn định tố chuyên dụng xe ngựa. Mộ Dung Nôn bây giờ đã rất bình tĩnh, dù là nhìn thấy Mặc gia cho hắn làm vô cùng lớn lớn từ lơ lửng lái tự động xe ngựa sau đó, cũng chỉ là bình tĩnh gật đầu tán thưởng, dễ mẹ nó khoa huyễn xe ngựa. Ma đâu? Xe ngựa ma đâu? Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung ở một bên che miệng cười trộm, các nàng liền biết hắn sẽ có cái phản ứng này, các nàng vừa nhìn thấy thời điểm cũng là không sai biệt lắm chấn kinh. Tuyết Nữ chỉnh đốn xuống biểu lộ, dắt hai thất cơ quan lên ngựa đại đại qua, giới thiệu nói, "Vậy hạ, đây là nguyên khí bộ phận động lực mã, có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí xem như nguồn năng lượng, động lực 10 phần, không cần lo lắng nữa gặp phải sa mạc cần đổi lạc đà cùng vấn đề lương thảo." Mộ Dung Nôn nhìn xem hướng chính mình chào hỏi cơ quan mã, vô vô nó kim loại cổ, phát ra vụt kim loại tiếng ma sát. Đoan Mộc Dung ôm một cái vợ tại bên cạnh giới thiệu nói, "Toàn thân từ hợp kim chế tạo, vô cùng kiên cố, chống nước phòng nhiệt độ cao, có nhất định sức chiến đấu cùng phòng trộm hệ thống, một thất cơ quan mã sức kéo đủ để so ra mà vượt 10 thất ngựa thật, đầy đủ kéo động bệ hạ cự hình toa xe, chúng ta hết thể làm ra 40 thất cơ quan mã, có thể kéo động 20 giá cự hình toa xe, mỗi cái toa xe có thể dung nạp 20 người ăn uống ngồi ngủ, đều phối hưu đơn độc nghỉ ngơi ở giữa." Mộ Dung Nôn hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, "Tốc độ như thế nào?" Đoan Mục Dung trả lời, "Tốc độ có thể đạt đến 200 km/h, nhưng chúng ta không đề nghị chạy nhanh như vậy, chủ yếu là dã ngoại lộ không tốt, có chút lộ cơ quan mã không nhất định không có trở ngại, dễ dàng tạo thành tai nạn giao thông, xe ngược lại là không có hủy hoại, nó có phòng chấn động phòng đụng thiết bị, nhưng cũng biết tạo thành nhất định phiền phức." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đột nhiên đưa tay từ Đoan Mục Dung trên tóc rút ra hai cây búa, tại nàng không hiểu thấu trong ánh mắt, búa bị đã biến thành kim sắc. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" Mộ Dung Nôn cũng không giấu giếm, hắn rất tín nhiệm Mặc gia, giải thích nói, "Gần nhất ta lĩnh ngộ kim hệ ý cảnh, bây giờ có thể chuyển hóa ra một loại kim loại, sẽ căn cứ vào nguyên bản chất liệu hơi có không hiểu, nhưng trên đại thể không sai biệt lắm, các ngươi cầm đi cho Mặc Tử phân tích, đây là kim loại gì?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuyết Nữ sợ hãi than nhìn xem hắn, "Bệ hạ, ngươi thực sự là lợi hại, lại lĩnh ngộ một loại ý cảnh." Đoan Mục Dung nhìn xem trong tay chính mình búa, ánh mắt sáng quắc, thật sáng, nhìn xem dễ đáng tiền. Mộ Dung Nôn khẽ cười một tiếng, "Ngươi nếu là ưa thích, ta có thể giúp ngươi đem trang sức hoàn toàn biến thành cái này." Đoan Mục Dung quay đầu liền hướng khuê phòng chạy tới. Mộ Dung Nôn thừa cơ giắt Tuyết Nữ tay, nói khẽ, "Ngươi như thế nào không láo tìm ta?" Tuyết Nữ sắc mặt ửng đỏ, nhìn chung quanh phía dưới, lập tức bị một cái kéo đi ôm vào trong ngực hôn. Chỉ chốc lát sau, trong ngực ôm một đống lớn trang sức, thậm chí còn có chậu rửa mặt Đoan Mục Dung, nhìn xem hôn quên mình hai người, chậm bước trở lại. Thẳng đến hai người quay đầu nhìn nàng, mới mang theo trêu ghẹo mà cười cười hỏi, "Ta có phải hay không tới không đúng lúc?" Mộ Dung Nôn phản xạ có điều kiện giang hai tay ra, "Không, ngươi tới đúng lúc." Đoan Mục Dung từng thanh trong ngực một chậu rửa mặt trang sức nhét trong ngực hắn, trốn Tuyết Nữ một bên khác. Mộ Dung Nôn cười cười cầm qua chậu rửa mặt, trong nháy mắt chuyển hóa thành kim sắc kim loại, đưa cho Đoan Mục Dung, "Cái kia, cầm lấy đi." Đoan Mục Dung tiếp nhận đầy chậu vàng, con mắt bố linh phát ra ánh sáng. Mộ Dung Nôn thừa dịp cơ hội khó được, lôi kéo Tuyết Nữ đi gian phòng của nàng. Đoan Mục Dung thì ôm một chậu rửa mặt vàng đi Mặc Tử phòng thí nghiệm. Mặc Tử bây giờ là cái màu xanh lá cây cơ quan nhân, tiếp nhận màu vàng chậu rửa mặt, nghe xong Đoan Mục Dung giảng thuật sau, không nói hai lời bắt đầu kiểm tra. Chờ Mộ Dung Nôn một người thần thanh khí sảng đi vào phòng thí nghiệm, Mặc Tử đang nhìn màn hình lớn, máy móc mắt thoáng qua từng trận màu đỏ số liệu. Đoan Mục Dung thì ngồi một bên, cầm kim đồ trang sức phóng trong miệng cắn. Như thế nào? Có phát hiện gì hay không? Mộ Dung Nôn cười mị mị đi đến Mặc Tử bên cạnh hỏi. Mặc Tử trong mắt xuất hiện một cái bàn trải, đem số liệu quét sạch một lần, cũng không quay đầu lại nói, đây là một loại mới kim loại, chất liệu rất kỳ lạ, điểm nóng chảy tại trên dưới 10.000 độ, là bây giờ tự nhiên điểm nóng chảy cao nhất kim loại, so vòn phở ảm cao hơn 6.500 độ, nhưng lại dễ dàng truyền nhiệt, cái này cũng rất thần kỳ, ta còn phát hiện nó nhiệt độ càng thấp, độ cứng lại đột nhiên tăng thêm, bản thân nó có nhất định pháp tắc sức mạnh, có kim hệ pháp tắc thuộc tính không? Chờ đã. Mộ Dung Nôn nghe được một chút kỳ quái từ, pháp tắc. Mặc Tử quay đầu nhìn hắn một cái, máy móc ánh mắt lóe lên một đạo ánh mắt kinh ngạc, sau đó hỏi, bệ hạ tiền bối giảng thuật cho bệ hạ nhân tiên thế tục giới quy tắc thời điểm, liền không có cho bệ hạ nói một chút nhân tiên cùng địa tiên chuyện. Tỷ như nhân tiên cùng địa tiên khác nhau, như thế nào thăng cấp đến địa tiên các loại kiến thức căn bản sao? Mộ Dung Nôn nhìn xem Mặc Tử con mắt trong màn hình xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, giật giật khoe miệng, có thể quên đi. Mặc Tử im lặng, đột nhiên hỏi, có phải hay không độc cô cầu bại? Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, chính là hắn. Mặc Tử hiểu rõ, thuận miệng trả lời một câu, nào hắn có ma bệnh, có thể lý giải, ta nói một chút cho bệ hạ à, tuyệt đỉnh chỉ cần nắm giữ từ không sinh có cùng bạn vật hóa ta, liền có thể xưng là nhân tiên, cơ thể cùng linh hồn có một bộ phận cùng thế giới có liên hệ, tuổi thọ tăng nhiều, bệ hạ này biết chưa? Mộ Dung Nôn gật gật đầu, Nhụy Hoa đã nói với ta. Mặc Tử lại trầm mặc phía dưới, mới tiếp tục giảng nói, bệ hạ có hay không nghĩ tới, kỳ thực từ không sinh có cùng bạn vật hóa ta cũng không có liên quan tính chất, vì cái gì chỉ có đạt đến hai điểm này mới có thể gọi là nhân tiên. Đoan Mục Dung cho hắn đưa lên một ly trà, cho Mặc Tử đưa một ly dầu máy, ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn dự tính, cũng không chen vào nói. Mộ Dung Nôn nhìn xem dầu máy trầm mặc phút chốc, quả quyết trả lời, không biết, không nghĩ tới. Đoan Mục Dung đội vàng che miệng, nín cười, con mắt hiếp thành nguyệt nha. Mặc Tử dùng cái vặn bít mở ra tay của mình giáp, đem dầu máy đổ vào, vừa nói, nhân tiên chỉ là nhân tộc chính mình cách gọi, là các tiền bối tổng kết ra được kinh nghiệm, bởi vì muốn đi giai đoạn tiếp theo, liền cần đầu tiên làm đến hai điểm này. Mộ Dung Nôn ôm ngực sờ cả một cái, từ không sinh có cùng bạn vật hóa ta, hai cái này kết hợp với nhau là cái gì? Mặc Tử đắp lên áo giáp, quay đầu nói, vậy hạ hẳn là cũng phát hiện, cái gọi là từ không sinh có, kỳ thực chỉ có thể sinh ra chính mình nắm giữ ý cảnh trong lĩnh vực đồ vật, không cách nào vĩnh cửu sinh ra cùng ngươi ý cảnh không quan hệ đồ vật. Mộ Dung Nôn gật gật đầu. Mặc Tử cầm khối viết tay tấm, ở phía trên vẽ lên khối hình chữ nhật, nói, võ đạo ý cảnh kỳ thực chính là thế giới pháp tắc một phần nhỏ ra lông, chúng ta tại tu luyện chính là thế giới pháp tắc, cũng có thể xưng là đạo. Mộ Dung Nôn đối với điểm ấy đủ có thể hiểu được, không có chen vào nói, chỉ là gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Mặc Tử tiếp tục nói, trước đây thật lâu người mở đường tiền bối một mực tại vạn vật hóa trên đường của ta nghiên cứu lĩnh ngộ, bọn hắn cũng đích xác có chút đi rất thâm nhập, nhưng khi bọn hắn đầy đủ xâm nhập lúc, mới phát hiện, bọn hắn đi quá sâu, bọn hắn cùng pháp tắc hòa thành một thể, pháp tắc vừa hắn vừa pháp tắc. Mộ Dung Nôn rung động nói, đây không phải là vô địch, bọn hắn thành pháp tắc bản thân. Mặc Tử không có phản bác, hỏi, pháp tắc là thế giới phát triển quy luật, có chút vĩnh cửu bất biến, có chút sẽ theo thời gian và hoàn cảnh khác biệt mà sinh ra biến hóa, tỉ như lực hút, trọng lực chờ. Nếu ngươi trở thành thủy hệ pháp tắc, ngươi chắc chắn còn sẽ có ý thức của mình, thậm chí ý nghĩ, thế nhưng chút ý nghĩ cùng ý thức, nhất định cùng thủy tập tính là 1.5 dạng, ngươi vẫn là ngươi sao? Mộ Dung Nôn dùng mình một cái, ta hiểu. Bọn hắn thay đổi, hơn nữa trở nên không hề hay biết. Mặc Tử gật gật đầu, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn có thể chú ý tới mình biến hóa, đến cuối cùng liền hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn đã trở thành pháp tắc bản thân, gặp phải lão bằng hữu có thể còn sẽ chào hỏi nói chuyện tiếng, nhưng tính tình cùng ý nghĩ, kỳ thực đã biến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ là bọn hắn chính mình không biết, biết cũng không thèm để ý. Mộ Dung Nôn uống một ngụm trà ép một chút, cho nên có từ không sinh có. Mặc Tử gật đầu nói, về sau đồng lứa bối nghiên cứu, cuối cùng nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp, đó chính là từ không sinh có, một bên lĩnh ngộ pháp tắc đồng thời, một bên hướng về pháp tắc bên trong phản hồi chính mình đã được, ngươi mỗi một lần lợi dụng lĩnh ngộ pháp tắc sinh ra đồ vật, nhất định đã bao hàm chính ngươi đặc hữu cảm ngộ, pháp tắc tri thức bị ngươi đọc đến một bộ phận, ngươi lại trở về quỹ một bộ phận kiến thức mới, đem chính mình độc lập với pháp tắc bên ngoài, pháp tắc lại. Bởi vì ngươi mà không ngừng hoàn thiện, tạo thành đôi bên cùng có lợi, thế giới liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mộ Dung Nôn đối với bộ phận này còn có chút nghi vấn, làm như thế nào? Sinh ra mang theo chính mình ý cảnh thủy ném xuống biển. Mặc Tử lắc đầu, bệ hạ còn chưa tới địa tiên, còn chưa tới bệ hạ cần phải trả thời điểm, chờ bệ hạ ý cảnh lĩnh ngộ được đầy đủ trình độ, thế giới liền sẽ hướng ngươi rơi xuống một cây pháp tắc dây lụa, đó là bệ hạ lĩnh ngộ tương quan pháp tắc cụ tượng hóa, bệ hạ cần đem ý cảnh của mình liền lên nó, khi đó bệ hạ mới chính thức trở thành địa tiên, tuổi thọ muốn theo vạn năm cụ ạ tính toán, pháp tắc khác nhau tuổi thọ có chỗ khác biệt, đến lúc đó bệ hạ mới cần còn. Mộ Dung Nôn đã hiểu, đứng dậy bái, đa tạ tiền bối dạy bảo. Mặc Tử thụ hắn thi lễ, đây là phải. Đoan Mục Dung cũng được thi lễ, nàng cũng là hôm nay mới biết nhiều như vậy tin tức. Dù sao nàng mới đại tông sư trước đó không có tư cách, cũng không cần thiết biết. Chương 171, toàn thế giới tập trung vào đó. Chương 171, toàn thế giới tập trung vào đó. Mộ Dung Nôn sau khi ngồi xuống hiếu kỳ nói, lần so tài này địa tiên hội tham gia sao? Ta xem ban thưởng cao nhất cũng mới 1 vạn năm tuổi thọ. Mặc Tử mắt điện tử một hồi số liệu thoáng qua, trả lời, sẽ, địa tiên cũng có thân thích, cũng có nhu cầu, cũng biết chết giả, tặng không đương nhiên muốn, bất quá rất nhiều địa tiên đều không có ở đây địa cầu, có thể đuổi không đến. Mộ Dung Nôn càng tò mò hơn, bọn hắn vì cái gì đều đi ngoài địa cầu? Mạc Tử trầm mặc phút chốc, nói: 3000 năm trước, chư tử bách gia đại loạn đấu, kém chút đánh tan địa cầu, về sau ký khế ước sau, có chút muốn đi tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu, có chút là trong lòng gây khó dễ, có chút thì mắt không thấy tâm không phiền, đại bộ phận đều chạy ra ngoài đi, cũng có một phần là bị thiên đạo tính toán, ném ra, những khả năng kia cả một đời không về được, bây giờ cũng không biết ở đâu cái tinh hệ. Mộ Dung Nôn cùng Đoan Mục Dung trận to hai mắt, hợp lấy lần trước là các ngươi đánh nhau đánh đó à? Mạc Tử mắt điện tử một hồi loạn mã, giọng điện tử ngược lại là hoàn toàn như trước đây ổn định, kỳ thực bệ hạ không cần quá lo lắng, lấy bệ hạ năng lực, tầm thường địa tiên đều không nhất định là bệ hạ đối thủ. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, địa tiên yếu như vậy? Yếu? Mạc Tử cảm thấy hán hoàng có phải hay không có chút không biết chính hắn mạnh bao nhiêu, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giải thích nói, địa tiên chỉ là tiếp nhập thế giới pháp tắc, có thể sử dụng một bộ phận pháp tắc quyền hạn, nhưng không có nghĩa là liền vô địch, không nói trước pháp tắc bất đồng, có chút pháp tắc trời sinh không thích hợp chiến đấu, và lại bệ hạ rất toàn diện, cơ bản không có gì nhược điểm, là cái toàn năng võ giả, hơn nữa bệ hạ thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ độ kỳ thực cũng không thấp. Mộ Dung Nôn xem chính mình mặt ngoài bên trong tám thủy chi pháp tắc tiến độ không thấp. Mạc Tử nhìn hắn thần sắc liền biết hắn xem thường, im lặng nhìn xem hắn, bệ hạ có phải hay không có chút đánh giá thấp pháp tắc lĩnh ngộ độ khó, đánh giá cao điệu tiên thiên phú. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, cái kia Mạc Tử bản thể là điệu tiên a, hắn đến cái gì độ tiến triển? Mạc Tử không có giấu giếm, nói thẳng, hắn 3000 năm trước đại khái lĩnh ngộ 2 tầng a. Mộ Dung Nôn sửng sốt một chút, thấp như vậy? 2 tầng chính là 20. Mạc Tử nói tiếp, cho nên kỳ thực lĩnh ngộ của ngươi cũng không thấp, đại khái 1 tầng liền có pháp tắc dây lụa tới tìm ngươi. Đoan Mục Dung đột nhiên cười một tiếng, chú ý tới hai người đều nhìn lại, vội vàng đỏ mặt giải thích nói, ta là không chính nghĩ tới bệ hạ tương lai có 5 cái pháp tắc, chẳng phải là có 5 cái dây lụa xuống đem hắn trói go. Hi hi. Mạc Tử trầm mặc phút chốc, nói, ta có cái đề nghị, bệ hạ có thể tham khảo phía dưới. Mộ Dung Nôn nhìn về phía hắn, kiến nghị gì? Mạc Tử mắt điện tử một hồi loạn mã, nói, ta đề nghị bệ hạ ngũ hành pháp tắc cùng một chỗ kết nối, hoặc tốt nhất là trong ngắn hạn cùng một chỗ kết nối, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể rất tốt giúp bệ hạ lẫn nhau dây dưa ngăn được, vô căn cứ thêm ra một phần kiểm chế lực, để cho bệ hạ có nhiều thời gian phản bổ bọn chúng, không đến mức tính tình đại biến. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn loạn mã mắt điện tử, nhíu nhíu mày, gật gật đầu, ta sẽ cân nhắc, ngươi vừa mới ánh mắt như thế nào? Mạc Tử tự kiểm gì một lần, không có việc gì, có thể chương trình xảy ra chút vấn đề, không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Dung Nôn thừa cơ hội hiếm thấy, hỏi vẫn muốn hỏi, Mạc Tử, ngươi biết hoàng đế cùng thần thú bọn hắn đang trấn áp vật gì không? Mạc Tử khẽ gật đầu, biết, hoàng đế cách chúng ta thời đại đó kỳ thực không xa, liền 3000 năm, lúc đó rất nhiều điệu tiên đều tự mình trải qua, vậy hạ biết Sibiu à? Biết, cùng Sibiu có liên quan. Mộ Dung Nôn mắt nhìn tinh thần hải hồ phách đao, trả lời. Mạc Tử gật đầu nói, không tệ, lúc đó Sibiu bị phanh thây sau, đầu bị trấn áp tại quái vật đại lục, khi đó quái vật đều bị giết sạch, nơi đó sinh hoạt một đám người da đen. Hoàng đế bọn hắn cũng không biết nơi đó sẽ đột nhiên sinh ra quái vật, ai cũng không biết Sibiu đầu người thế mà hấp dẫn tới quái vật, những cái kia biến mất một trận quái vật lại đột nhiên xuất hiện, Sibiu đầu người thôn phệ rất nhiều quái vật, trưởng thành lên thành một cái tuyệt thế đại yêu, so trước đó còn mạnh mẽ hơn. Hoàng đế bọn người cuối cùng lần nữa hợp lực giết chết hắn, nhưng Sibiu bản thân cũng là thâm niên địa tiên, hắn tu luyện pháp tắc là người liền rủa, rất khó giết chết, chỉ có thể trấn áp kỳ hồn phách hoàng đế phụ trách, địa điểm ngay tại Phong Vân đại lục. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, vì cái gì không trực tiếp ném tới vũ trụ đi? Mạc Tử lắc đầu, không biết, có thể là sợ hắn lại phục hồi, dứt khoát trấn áp tại ngay dưới mắt, hơn nữa hoàng đế vô cùng chán ghét hắn, trấn áp thời điểm thường xuyên dạy vò trà đạp linh hồn của hắn. Mộ Dung Nôn cùng Đoan Mục Dung liếc nhau, có chút im lặng, cũng là hợp tình hợp lý. Chờ Mộ Dung Nôn mang theo 20 chiếc cử hành xe ngựa rời đi, Đoan Mục Dung mới đi Tuyết Nữ gian phòng tìm kiếm. Tuyết Nữ lười biếng nằm ở trên giường, một mặt dư vị, lộ ra cực mỹ. Đoan Mục Dung cười hì hì đánh giá nàng một hồi lâu, nhỏ giọng nói, cảm giác gì? Tuyết Nữ hồn du thiên ngoại, nhẹ nói, như bơi một cảnh, thân không biết chỗ, lại giống như tung bay ở trong sóng lớn thuyền nhỏ, để cho người ta khó quên. Đoan Mục Dung hai tay ôm khuôn mặt lâm vào ảo tưởng của mình, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ đứng lên, không biết nghĩ tới điều gì tình cảnh. Tuyết Nữ liếc mắt nhìn nàng, hỏi, lần này ngươi cũng muốn đi theo a? Chuẩn bị sẵn sàng sao? Đoan Mục Dung thẹn thùng cười một cái, đi, ngươi cũng đi thôi. Tuyết Nữ liếm môi một cái, đương nhiên muốn đi theo, ta còn muốn thử xem. Đoan Mục Dung nhìn xem nàng, cũng là một mặt chờ mong. Đại Hán Hoàng Cung Mộ Dung luôn để cho Nguyên Nhất bọn hắn mang theo thị nữ thu thập đóng gói vật tư bỏ vào trong xe, chính mình thì tiến vào thư phòng. Ngồi ở trên ghế, nhìn xem tinh thần hải bên trên tung bay quanh chân ngồi ở trên Bạch Liên Nguyên Anh, lâm vào trầm tư. Hắn cũng không có nói thể nội Nguyên Anh chuyện, có một số việc ngay cả lão bà cũng không thể nói. Hiện tại hắn biết địa tỷ hiện là cái gì, cũng biết tương lai tu luyện thế nào, nhưng cái này Nguyên Anh đến cùng là cái gì? Mặc Tử nói con đường tu hành rất hợp lý, không có gì có vấn đề chỗ. Thế nhưng chỉ là đại phương hướng, cụ thể phương pháp bắt tiên quá hải có bất đồng riêng, thế giới này con đường tu hành ngàn ngàn vạn, thể nội sáng tạo ra đồ vật cũng không phải số ít. Tỷ như quan tưởng pháp liền có thể quan tưởng ra bản thân thần, hoặc song tu đối tượng, tỷ như Minh Phi. Cho nên không thể cơ đũa cả nắm. Cái này cũng là hắn không có cùng Mạc Tử nhắc nguyên nhân, hai người tu luyện pháp hoàn toàn trái ngược, hỏi hắn cũng không hiểu, có thể đều không chính mình hiểu rõ hơn. Hắn bây giờ còn có một sự kiện cũng rất phiền não, đó chính là năm thanh thần binh đồng thời tại lĩnh ngộ, để cho tinh thần lực của hắn tiêu hao cực nhanh. Hắn sức khôi phục mặc dù cũng rất nhanh, nhưng đó là tại nguồn nước bên cạnh nguyên nhân, một khi rời đi thủy, tinh thần lực khôi phục liền không đổi kịp tiêu hao. Tỷ võ địa điểm tại Ý Giác, nơi đó là vùng sa mạc, chỗ kia chắc chắn là không có nhiều thủy, hơn nữa một đường chạy tới, trên đường cũng cơ bản không có gì nguồn nước. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau rút ra hai thanh kiếm tạm thời đồng thời luyện hóa lĩnh ngộ ba thanh vẫn là chịu được. Nghĩ đến Mặc Tử đề nghị, hắn rút ra thuần quân kiếm cùng xích tiêu kiếm. Hắn bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ thủy hệ 8, hỏa hệ 4, kim hệ 1. Thủy hỏa tạm dừng các loại những thứ khác cũng là phù hợp. Trước tiên luyện hóa Long Nguyên, Thần Ông, Hổ Phách, cũng chính là kim hệ, mộc hệ, thôn phệ tiến hóa ba đầu pháp tắc. Nhìn xem sau khi ra ngoài lại khôi phục hoạt bát thủy hỏa song kiếm, Mộ Dung luôn cười lấy sờ lên, treo ở trên lưng. Đi ra thư phòng, lúc này hoàng cung bận rộn, thị nữ cùng thái giám đám người đứng ngoài xem chạy vội. Phải chuẩn bị đồ vật có thể nhiều lắm. Chuyến này muốn đi hơn 6,500 km, điều kiện ngược lại là so trước đó tốt không ít, cũng sẽ không chịu khổ, ngồi ở trên xe bay lại càng không có sốc này. Hắn lần này cần thuận tiện đi chuyến Đại Minh đô thành ký cái đến. Ngược lại vốn chính là trên đường. Nghĩ nghĩ, lần này có thể đánh dấu hết thể liền hai cái, một cái Đại Minh đô thành, một cái hỗn loạn khu sân đấu võ kim tự tháp. Hắn tin tưởng kim tự tháp chắc chắn có thể đánh dấu, bằng không thì kim bảng cũng quá điệu giới. Hoàng Dung mang theo Thẩm Lạc Nhạn đi tới bên cạnh Mộ Dung Nôn liền trêu chọc nói, "Nôn ca ca, đáng tiếc rồi, ngươi năm nay tuyển tú muốn chỉ hoãn một năm rồi." Tổn thương hay không tâm. Mộ Dung Nôn kéo qua nàng hôn một cái, Hoàng Dung đẩy hắn ra đỏ mặt nhìn chung quanh, sau đó kiểu mị trừng mắt liếc hắn một cái. "Không quan trọng, chỉ hoãn liền chỉ hoãn a." Mộ Dung Nôn mang theo các nàng chậm rãi lui về phía sau cùng đi đến. Hoàng Dung ôm Mộ Dung Nôn cánh tay, nhỏ giọng nói, "Trước khi đi đem một vài không mang theo đi qua muội muội an bài thỏa đáng." Mộ Dung Nôn biết nàng nói là ý gì, gật gật đầu. Chậm bên trên Mộ Dung Nôn đi tới Tần Khả Khanh chỗ tập cùng, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, Thương Lăng nay chậm cũng ở nơi đây. Các nàng bốn cái là mạt trược mối nối, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, cũng rất hợp lý. Lúc này các nàng sớm đã rất quen thuộc, đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng nói thật, cũng không sợ, thậm chí rất là chờ mong. Các nàng muốn biết chiến lược của mình tại hậu cung này có thể xếp bao nhiêu. Tần Khả Khanh gồm cả Bảo Châm Tiên Diễm Vũ Mị cùng Đại Ngọc Phong Lưu Thất Tha, có được Thất Tha tinh xảo, nắm giữ tuyệt đại dung mạo cùng hy thế tuấn mỹ, Thất Tha tinh xảo, làm việc lại ôn nhu và bình. Tần Khả Khanh tại nguyên tắc có rất nhiều ám chỉ, nói nàng có thể rất có thiên phú phương diện này. Sử Tương Vân khuôn mặt mượt mà trong sáng như trung thu trăng tròn, hiện ra nhu hòa lộng lẫy, phúc tướng nhận người ưa thích. Hai con ngươi ngập nước như xuân ngày hạnh hoa bao hàm linh động tuần chân, môi không điểm mà đỏ như hoa đào tháng 3, lông mày không vẽ mà thúy tự như núi loan thanh lông mày. Dung mạo của nàng rất khả ái, cùng Trung Linh rất giống. Sử Tương Vân bên người đang ngồi là Diệu Ngọc, băng cột đầu diệu thường búi tóc, mặc trên người một kiện xanh nhạt làm tay áo nhì, áo khoác một kiện ruộng nước thanh gấm huyền rìa dài sau lưng, buộc lấy thu hương sắc tơ lụa, dưới lưng hệ một đầu đen nhạt vẽ lụa trắng bay khí, chất đẹp như lan. Nàng sở dĩ cùng đi Đại Hán, ngược lại là vận khí rất tốt, trên cơ duyên xảo hợp tuyển. Tính cách của nàng có chút quái gở, cũng chỉ có Cửu Thanh cùng đi đến cô nương có thể cùng nhau chơi đùa. Nàng là một cái mang tóc tu hành ni cô, nhưng rõ ràng trần duyên chưa hết, lúc này gương mặt hoa đảo, mang theo một chút thần sắc mong đợi. Vị cuối cùng là Hương Lăng, trong mi tâm muốn có chừng hạt gạo một điểm son phấn, dài phát triển duyên dáng, làm người làm việc ôn nhu yên tĩnh. Lúc này điên lặng ngồi một bên mỉm cười lắng nghe, không nhiều chen vào nói. Mộ Dung Nôn đi vào thời điểm, nhìn thấy chính là tứ mỹ người khẽ nói lúng đồng tiền, một bộ thi họa cảnh đẹp. Vậy hạ bát phúc. Phát hiện sớm nhất Hương Lăng đội vàng nhắc nhở ba vị, đứng dậy hành lễ. Mộ Dung Nôn khoát qua tay, ngồi vào các nàng bên cạnh cười nói, "Miễn lễ à, đang nói chuyện gì đâu?" Bốn người sắc mặt đều là đỏ lên, các nàng vừa mới thế nhưng là đang nói chuyện chút kỹ xảo các loại tiểu nữ sinh không thể nói chủ đề, để cho các nàng trả lời như thế nào, nhưng lại không thể nói láo, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm nhìn xem, tiếp nhận Hương Lăng ngã nước trà nhấp một hớp, nói, "Thả lỏng, chúng ta cũng ở chung được hơn một năm, rất quen thuộc, đúng không?" Tại trong hoa viên bụng trộm Sử Tương Vân sắc mặt đỏ chót, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, liền đội vàng đứng lên nhảy đến Mộ Dung Nôn trong ngực, dùng miệng phong bế hắn. Tần Khả Khanh ba người nhìn sững sờ, Sử Tương Vân đây là có bí mật a? Nàng thật thuần thục a, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn cười hì hì buông ra nàng, xoa bóp nàng cái mũi. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, chưa quen cuộc sống nơi đây Sử Tương Vân tìm không thấy hoa phòng, mắc tiểu, liền bụng trộm tại hậu viện tìm một cái địa phương không người. Bị Mộ Dung Nôn tại chỗ chà bao, tiếp đó bị đủ loại uy hiếp đã làm nhiều lần chuyện thú vị. Việc này nàng ai cũng không nói, sau đó lại còn thích thú. Tốt, Tương Vân muội muội nguyên lai mới là lao thủ đâu, các ngươi nhìn nàng đầu nhập. Thâm tàng bất lộ a. Dạy tỉ tỉ mấy tay thôi. Đúng thế Tương Vân, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã? Sử Tương Vân bụng mặt, lỗ tai đỏ rực. Mộ Dung Nôn đem Tương Vân ôm đến trên giường, hướng các nàng với tay, đến giúp đỡ. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn thần thanh khí sảng đi làm, trước khi đi vẫn có rất nhiều việc làm muốn an bài. Hoàng Dung không tại, Thẩm Lạc Nhạn ở bên cạnh hắn hầu hạ. Mộ Dung Nôn thừa dịp bây giờ không có người, giữ chặt Thẩm Lạc Nhạn ôm đến trong ngực xử lý sổ con. Đây là thư phòng, không cần sợ bị người nhìn đến. Thẩm Lạc Nhạn giúp hắn cầm qua sổ con một bên sửa sang một bên giảng giải một chút chi tiết. Vài ngày sau Triệu Mẫn trở lại Lạc Dương, Mộ Dung Nôn đội xe chính thức xuất phát, người cũng không tính đặc biệt nhiều, hơn 400 người. Doanh Chính cũng không hề rời đi Đại Tần, võ công của hắn không được, đi không tốt, còn dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Cho nên Đại Tần lên đường cũng là võ tướng cùng sát thủ. Tỷ lệ rất kỳ lạ, võ tướng cùng sát thủ tỷ lệ là so sánh 80. Toàn bộ Đại Tần khắp nơi đều là sát thủ. Đại Tần phái 5 vạn thiết kỵ cùng 20 vạn đại quân một đường hộ vệ, chính là suy nghĩ đến lúc đó toàn bộ bao 800 tên tham gia, vạn nhất có chút vận khí tốt còn có thể kiếm nhiều một chút tuổi thọ trở về. Đại Minh trên mặt nổi chỉ phái ra một chi 20 vạn quân đội cùng một chút võ lâm cao thủ, trên thực tế Chu Hậu Chiếu đã sớm chính mình chạy trước đi qua, đã chơi vui đến quên cả trời đất. Lý Đường cũng phái một chi tiểu bộ đội tham gia, cũng là cùng một tâm tư, suy nghĩ vạn nhất vận khí tốt đâu. Cao thủ tự nhiên cũng phái, bất quá bọn hắn cao thủ không nhiều. Tới gần ba cái quốc gia hành động nhanh chóng nhất, nhân viên cũng không phải khổng lồ nhất. Khổng lồ nhất là giang hồ thế lực. Khi càng ngày càng nhiều trước đó nghe đều không nghe qua cao thủ xuất hiện tại Kim Tự Tháp bên cạnh thành trấn lúc, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai ẩn giấu cao thủ nhiều như vậy. Ước chừng mấy chục vạn cao thủ trong thời gian ngắn liền chiếm hết Kim Tự Tháp tiểu trấn. Tiên kỳ kiến tạo phòng ốc cùng khách sạn hoàn toàn không đủ. Nhóm thứ hai công trường sinh ra, kiến tạo diện tích bắt đầu lao nhanh mở rộng. Đây vẫn là cách gần đó cao thủ, những cái kia khoảng cách xa xôi cao thủ còn nhiều hơn. Trước đó trên mặt nổi đại tông sư đều có thể làm một bộ trưởng môn, một chút mới ra đời giang hồ khách còn tưởng rằng đại tông sư chính là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là tại tầm thường thế giới võ hiệp, mặc dù không phải rất chính xác, nhưng cũng không xa. Nhưng ở thế giới này, đại tông sư trưởng môn đó đều là quản lý cao tầng mà thôi, một công ty nghề nghiệp quản lý. Một chút lui xuống trưởng lão và tổ sư đây mới thật sự là cao thủ. Động một chút thì là tuyệt đỉnh, thậm chí nhân tiên. Nghĩ Di Hoa cung loại này trẻ tuổi chỉ có mấy trăm năm lịch sử môn phái đều có một người tiên tàng lấy. Những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm môn phái, phải cất giấu bao nhiêu người tiên. Cùng bọn hắn so sánh, võ đang phái đều xem như vừa mới ra mặt giang hồ người mới. Bây giờ Kim Tự Tháp tiểu trấn đã xuất hiện tuyệt đỉnh đầy đất chạy, nhân tiên thường xuyên xuất hiện tình trạng. Nhưng đại bộ phận vẫn là đại tông sư, thậm chí người bình thường. Hơn nữa rất nhiều người đều biết, đây chỉ là bắt đầu, chân chính cao trào còn phải đợi Phong Vân Đại Lục, Đại Hán cùng Cửu Thanh cao thủ sau khi đến. Mộ Dung Nôn cũng phát hiện, chính mình Đại Hán quả nhiên cất giấu không ít người tiên. Đám này mặt hàng bình thường không tham dự bất cứ chuyện gì, vừa gặp phải loại sự tình này liền đều xuất hiện. Hơn nữa còn mặt dày mày dạn lên đoàn xe của mình. Đại Hán Tây Bộ sa mạc một tòa bỏ hoang di tích chỗ Đại Hán đội xe làm thành một vòng tròn lớn ngăn cản báo cát, hơn 500 người tụ ở bên trong tòa thành cổ làm cơm, thanh lý di tích, chỉnh lý hành trang. Ở giữa nguyên lai cổ thành đại sảnh chỗ, ở giữa điểm một cái đống lửa to lớn. Mộ Dung Nôn nhìn xem tại chính mình cái này ăn uống miễn phí mười mấy người tiên, một mặt im lặng. Trong đó có hắn quen thuộc ca thành, cũng có hắn chưa quen biết lão hoàng, lão khất cái, trung niên soái ca trở. Bên trong thậm chí còn có một cái hắn hồi nhỏ gặp mấy lần lão nông phu. Mộ Dung Nôn chỉ vào một cái lão nông hồ lớn, nguyên lai ngươi là nhân tiên. Ngươi tại ta hồi nhỏ lửa tiền của ta, làm hại ta trở về bị đánh một trận. Ta nhớ được ngươi. Người trung quanh nhao nhao nhìn về phía lão nông, cười ha ha. Lão nông mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nở nụ cười. Chương 172, Thiên đạo hội sẽ không bổ ta. Để ta tính toán. Chương 172, Thiên đạo hội sẽ không bổ ta. Để ta tính toán. Bên người hắn trung niên nhân một bên chuyển nướng thịt, một bên cười trêu nói, lão ngựa a, nguyên lai ngươi còn lừa qua hắn hoàng tiền a. Tiểu hài tử tiền ngươi cũng lừa gạt. Ngươi còn phải hay không người? Lão khất cái một bên ăn gà nướng, một bên tò mò hỏi, là muốn gạt tiền. Lão hứa hướng Mộ Dung Nôn ôm một quyền, lão hủ ở đây bồi cái không phải, kỳ thực ta là nhìn hắn hồi nhỏ thiên tư thông minh, là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, muốn thử xem tu làm đồ đệ tới, ha ha. Lão hoàng cười ngớ ngẩn một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi xem thành thật nhất, tâm địa gian dảo nhiều lắm. Thiếu tiền chơi gái đi. Người trung quanh tiên cười ha ha, nhao nhao giễu cợt đứng lên. A Thanh khinh bỉ nhìn Lao Hứa một mắt, chuyển qua Hoàng Dung mấy người bên cạnh ngồi xuống. Hoàng Dung thừa cơ lôi kéo A Thanh tiến vào các nàng một bàn, cho nàng rót một chén rượu. A Thanh ngửi được mùi rượu con mắt chính là sáng lên, bưng rượu lên chính là tấn tấn tấn, tiếp đó con mắt sáng lên. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, vội vàng cấp nàng đổi một chén lớn, lần nữa cho nàng rót đầy. A Thanh hướng nàng thân mật cười, hảo cảm tăng nhiều. Mộ Dung Nôn nhìn A Thanh các nàng một mắt, quay đầu nhìn mấy người nói, các vị nhìn xem cảm giác đều rất hiền hòa, kế tiếp chúng ta muốn đi một đường, không biết nên xưng hô như thế nào. Lao Hứa ăn đồ nướng cười nói, ta tới trước, ngươi có thể gọi ta Lao Hứa, nông gia. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, quan sát một chút, không xác định hỏi, không phải là nông gia Hứa làm được tử tôn a? Lao khất cái uống một hớp rượu, gật đầu nói, đúng. Đời thứ mấy không biết, nhưng hắn đích thật là nông tử trực hệ, Lao Khiếu Hoa họ Trang, ngươi có thể gọi ta Lao Trang. Mộ Dung Nôn ôm phía dưới quyền, cái bang đời thứ nhất bang chủ Trang Nghĩa Phương. Lao Trang gật đầu nói, về hưu về hưu. Đừng muốn nhắc lại, bây giờ chỉ là một cái nhàn tản nhân sĩ. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, nhìn về phía Lao Hoàng. Lao Hoàng mỉm cười, ngươi kêu ta Lão Hoàng hành xem như phu nhân ngươi Hoàng Nha đầu 507 tổ tông. Hoàng Dung lỗ thai khẽ động, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lao Hoàng, con mắt trợn thật lớn, khẽ nhếch miệng. Bên người hắn Hoàng Dược Sư bĩu môi, cùng Hoàng Dung nói, ngươi không nên kêu hắn tổ tông, bằng không thì sẽ xui xẻo. Lao Hoàng cười khổ một tiếng, không có phản bác. Mộ Dung Nôn ngờ tới có thể cùng khí vận có liên quan, hướng Lao Hoàng chắp tay một cái xem như chào hỏi. Tiếp lấy trung niên nhân nói, ta gọi Lận, bảo ta lão Lận là được, sư thừa Trang Chu, ngươi cũng có thể bảo ta Tiêu Giao Tử. Mộ Dung Nôn sững sờ, vị này lai lịch càng lớn, lập tức hỏi, không phải là Lý Thu Thủy các nàng cái vị kia sư phụ a? Cùng lớn nhỏ tuần sau có nói không rõ quan hệ cái kia. Mọi người vừa nghe, nhao nhao cười lên ha ha. Lão Lận cười khổ một tiếng, có thể nói là ta, cũng có thể nói không phải ta, đó là trong mộng Tiêu Giao Tử, kỳ thực không phải ta, nhưng cũng đúng là ta. Mộ Dung Nôn cũng không có bị hắn làm choáng, ngược lại trong nháy mắt liền đã hiểu, hồ điệp vừa ta, ta vừa hồ điệp. Lão Lận hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Mộ Dung Nôn khen, ngươi cùng thiên đạo hữu duyên. Lão hoàng nhịn không được chen miệng nói, có thể không có duyên phận sao? Hắn là thiên đạo nó hoàng dược sư cầm lấy đùi gà nhét trong miệng hắn, ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không đừng luôn đắc tội lão tiên? Chớ liên lụy chúng ta bị lôi bổ được không? Đám người cười ngồi xa một chút, để tránh bị lôi bổ. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, thiên đạo nó cái gì? Hoàng dược sư thuận miệng trả lời, không phải lời tốt đẹp gì, đừng để ý. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, tám thành là thiên đạo cha hạ bài gì. Hiện tại hắn biết vì cái gì hoàng dược sư không muốn nhận tổ tông, tám thành lúc trước hoàng gia bị từng hố, gặp phải như thế cái coi số mạng lại thủ không được miệng người, cái kia hạ chẳng nhất định rất thảm. Sau đó hắn lại cùng cái khác nhân tiên quen biết phía dưới, cũng là một chút lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Nhưng bọn hắn đối với Mộ Dung Nôn cũng rất khách khí, ngang hàng luận giao. Bởi vì trước mắt vị này bọn hắn cho dù là lao tổ tông, cũng đắc tội không dậy nổi. Không phải là bởi vì hắn là hoàng đế, mà là bởi vì hắn là thiên đạo cha hắn. Mộ Dung Nôn trên người khí vận đã nồng đến để cho bọn hắn sợ trình độ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí vận khoa trương như vậy, hoàng đế bọn hắn chưa thấy qua, nhưng đoán chừng cũng tuyệt đối không có hắn khoa trương như vậy. Bọn hắn thậm chí trong lòng có chút lo lắng mơ hồ, thiên đạo vì cái gì đối với hắn coi trọng như vậy. Vấn đề này bí mật tưởng nhớ vô cùng sợ, chỉ là suy nghĩ một chút để cho bọn hắn xuất mồ hôi chán. Hoặc là thế giới này muốn xảy ra vấn đề lớn đến cần phái một cái nắm giữ dày đặc như vậy khí vận nhân giải quyết. Hoặc là hán hoàng bản thân có thiên đạo một loại nào đó đại mưu đồ, này liền càng kinh khủng hơn, thậm chí còn không bằng tới cái vấn đề lớn. Bởi vì loại khả năng thứ hai liền mang ý nghĩa thiên đạo chính mình xảy ra vấn đề. Tóm lại bất kể như thế nào, hán hoàng bọn hắn đắc tội không nổi, không bằng làm bạn tốt. Cái này cũng là bọn hắn đám người này sớm tới nguyên nhân, miễn cho gây nên hiểu lầm, bị thiên đạo nổ sát. Mộ Dung Nôn ăn đồ nướng cùng bọn hắn nói chuyện tiếng, trong lòng cũng có chút chính mình suy đoán. Hắn ngược lại là không nghĩ những thứ này, mà là suy nghĩ như thế nào thu phục bọn hắn. Chính hắn biết mình chuyện, khí vận của hắn chính mình giết người đoạt lấy, không có gì nguyên nhân khác. Tất nhiên bọn hắn bây giờ như thế thân mật, vậy trước tiên kết giao bằng hữu. Trầm bên trên, Mộ Dung Nôn đem chính mình suy đoán cùng Hoàng Dung mấy người nói phía dưới. Hoàng Dung vỗ tay nhỏ, vỗ ngực một cái, giao cho ta đi. Cái khác khó mà nói, A Thanh nhất định cầm xuống. Uống say nằm lì ở trên giường, A Thanh đột nhiên đứng dậy, cái gì? Ai kêu ta? Hoàng Dung bay đầu cười nói, A Thanh tỷ ngủ tiếp a, chúng ta đang tán gẫu đâu. Không tệ, A Thanh uống say, bị Hoàng Dung các nàng đưa đến trên giường của các nàng. A Thanh ồ một tiếng, ngã đầu liền ngủ. Mộ Dung Nôn im lặng nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy nàng thiếu thông minh, đi ra khỏi nhà thế mà lại uống say. Cũng chỉ hắn phẩm đức cao thượng, bằng không thì ngày này sang năm, nhi tử bốc thăm. Trầm bên trên Hoàng Dung bồi tiếp A Thanh ngủ, Mộ Dung Nôn đi gian phòng của mình ngủ. Gian phòng của hắn chế tác riêng, có thể dung nạp 6 người. Lúc này Tiểu Long Nữ, Triệu Mẫn, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vương Ngự Yên loạn thất bát tao chồng lên là hắn. Mộ Dung Nôn thì tắm rửa một cái, đi ra bên ngoài tu luyện. Không mang thủy hỏa song kiếm, bởi vì trong lòng đã có 3 thanh thần binh. Không nghĩ tới bên ngoài lão hoàng cũng tại, hắn tại nhìn bầu trời tượng. Mộ Dung Nôn dứt khoát đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ngược lại nói chuyện phiếm không chậm trễ hắn luyện hóa thần binh. Đưa cho hắn một bầu rượu, thuận miệng nói, "Lão hoàng, Trương Lương là đồ đệ ngươi a?" Lão hoàng ngừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận uống rượu một ngụm, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn xem ngôi sao. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn ngôi sao, nhìn một lúc lâu, mở miệng nói, "Vũ trụ thay đổi trong mấy mắt, nhìn thấy ánh sao sáng có thể là mấy chục ức năm thậm chí trên trăm ức năm trước bộ dáng, dạng này còn có thể tính được chuẩn sao?" Lão hoàng cũng không quay đầu lại nói, đoán mệnh nhìn chính mình cảm giác, bọn chúng là cái gì, có phải hay không ổn định, thậm chí bây giờ còn có tồn tại hay không, đều không trọng yếu. Mộ Dung Nôn trên trán một đống dấu chấm hỏi, hợp lấy tất cả đều là duy tâm, huyền học. Phương diện này hắn là không có gì thiên phú, bởi vì hắn ở phương diện này thiên phú đã đều bị xã hội hiện đại tri thức cho ô nhiễm. Không lại quấy rầy hắn năm sao, nhắm mắt lại, tâm thần đi tới nguyên anh chỗ, bắt đầu chủ động cảm ngộ luyện hóa 3 thanh thần binh. Lão hoàng không có quay đầu, nhưng trán của hắn có tích mồ hôi lạnh chảy xuống. Trước đó không có như thế tới gần qua hắn hoàng, cho nên không có phát hiện, nhưng bây giờ khoảng cách gần, theo Mộ Dung Nôn đem tâm thần phóng tới nguyên anh bên trên, lão hoàng cảm giác bên người vị này hắn hoàng trên thân nổi lên nồng đậm thiên đạo hương vị. Ở đây không có người so với hắn quen thuộc hơn cái này bận luật hương vị, bởi vì hắn thường xuyên bị thiên đạo trừng phạt, cho nên đối với thiên đạo hương vị đặc biệt quen thuộc. Hắn hoàng trên thân tại sao có thể có nặng như vậy thiên đạo hương vị? Hắn là thiên đạo bản thân. Không có khả năng a, thiên đạo là không thể nào biến thành người. Biến thành người vậy thì không phải là thiên nói. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn hoàng tại tu luyện cái gì cùng thiên đạo hữu quan hệ công pháp. Này ngược lại là có khả năng, trên giang hồ cũng đích xác có loại rất tiếp cận thiên đạo công pháp. Mỗi một môn cũng là tuyệt học quan thế, uy lực cực lớn. Thì như lão tử Đạo Đức Kinh cùng Trang Chu Nam Hoa Kinh. Bất quá loại công pháp này cũng rất nguy hiểm. Hy vọng hắn đừng rơi vào đi, về sau hơi nhắc nhở hắn một chút, hắn sẽ không bị lôi bổ à. Lão hoàng dự định tính toán chính mình có thể hay không bị bổ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một khắc đồng hồ sau Mộ Dung Nôn bị một đạo lôi đình đánh thức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ lão hoàng không thấy, chỉ còn dư một khối màu vàng tảng đá. Lão khất cái từ trong bụi cỏ chui lầu ra, nhìn thấy màu vàng tảng đá sau, quay đầu liền ngủ, thuận miệng nói, hắn thường xuyên dạng này, không cần phải để ý đến hắn, ngày mai đem tảng đá mang lên, qua mấy ngày chính hắn sẽ khôi phục. A. Mộ Dung Nôn ngơ ngác lên tiếng, nhìn một chút tảng đá, gãi gãi đầu nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Cao nhân chính là cao nhân, làm việc quả nhiên đặc lập độc hành. Hắn biết ở đây liền lão hoàng cùng lão Lận tu vi cao nhất, là Địa Tiên. Lão Lận kỳ thực là hai người, xem như Lận thời điểm, hắn là Trang Chu đệ tử, chính tông Địa Tiên. Nếu là hắn ngủ tiến vào trong ngộng, cái kia trong ngộng lão Lận liền ra tới, khi đó hắn chính là Tiêu Giao tử, nhân tiên tu vi. dạy bảo Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy bọn hắn chính là Tiêu Giao tử, cùng lớn nhỏ tuần sau nói yêu thương cũng là Tiêu Giao tử. Lão Lận cùng Tiêu Giao tử tính cách khác biệt rất lớn. Không nghe lão Hứa bọn hắn nói, Tiêu Giao tử tựa hồ rất lâu không có đi ra, cũng không biết phải hay không vẫn còn không được như ý trạng thái, chỉ muốn sống ở trong động. Trang Chu công pháp rất thần kỳ, hắn sáng tạo ra chính mình mộng thế giới, có thể tự do qua lại hai thế giới. Lận xem như đệ tử của hắn, tự nhiên cũng có hai thế giới. Giấc mộng này pháp tắc là rất mạnh, nghe nói có thể miễn dịch tất cả thương hại, có thể hư thực chuyển đổi mộ dung luôn bày tỏ vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn chơi loại này người khác không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể tùy ý làm bậy trò chơi. Ném bỏ ý tưởng lung ta lung tung, dần dần lâm vào đốn ngộ. Ngay tại mộ dung luôn một đám hướng về kim tự tháp đổi thời điểm, kim tự tháp trong tiểu trấn, Chu Hậu Chiếu đang tại chỉnh lý hành trang. Hắn mới vừa cùng thái giám, bọn cẩm y vệ gây dựng một cái mạo hiểm đoàn, đánh tới quái vật tìm kiếm hiểm. Hắn chính là như thế một cái thích chơi hoàng đế. Hỗn loạn khu đúng, quả thực là một mảnh vùng đất mộng tưởng, nơi nào đều tốt chơi không nghe xong bên này đặc hữu mạo hiểm công hội ngoan pháp, hắn lập tức liền động lòng. Hắn kỳ thực có rất mạnh thiên phú võ học, chính là không thể nào cố gắng học võ, bất quá bây giờ tốt xấu cũng có đại tông sư trình độ. Hắn thái giám đoàn thành viên ném đi một cái, Ngụy Tiến Trung không biết đi đâu, thế mà mất tích. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý, mất tích liền mất tích, không quan trọng. Chuẩn bị sẵn sàng, mặc vào giáp da, cưỡi lên ngựa, Chu Hậu Chiếu hào hứng mang theo một đám thái giám cẩm y y vệ liền về phía tây bên cạnh chạy tới. Mà cái kia mất tích thái giám Ngụy Tiến Trung, lúc này đang núp ở Thiên Trúc biên giới cái nào đó trong sân động. Lúc này hắn tóc thai bù xù, trên thân mang theo vết máu, nhìn xem trường kiếm trong tay, lẩm bẩm nói: "Thiên Độ kiếm, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Cáp 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 ha ha. Cáp 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 a. Trong sơn động phát ra một trận cười điên cuồng. Ngày kế tiếp đại hán đám người vây tại một chỗ an điểm tâm. Tại trong hoang mạc hút cháo, có loại kỳ diệu sảng khoái cảm giác. Mộ Dung Nôn chống nạnh đứng tại cũ nát nham thạch tường sau đó, nhìn xem đầy trời cùng xa, nhấp một hớp cháo. Lao Khất Cái tựa ở bên tường nhìn xem bên ngoài, còn tại gầm đùi gà. Hoàng Dung mấy người vây quanh một khối đá lớn, dùng đũa chọc chọc, cũng là một mặt ngạc nhiên. Hoàng Dược Sư Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên tảng đá, chửi bậy, hắn như thế nào đắc tội Lao Thiên. Lao Khất Cái quay đầu cùng lão Lận liếc nhau, cười ha ha. Lao Nông bưng một bát cháo, ngồi xổm ở xó xỉnh đắc ý uống vào, cảm thán nói: "Đẹp a, đẹp a." Mộ Dung Nôn biến ra một cây bánh quẩy cắn một cái, dựa sát cháo uống xong. A Thanh uống một hớp rượu, nhìn hắn bánh quẩy, kỳ quái hỏi: "Ngươi thế mà ăn biến ra đồ vật, chốc lát nữa nó ngay tại trong bụng biến mất, cái kia không chẳng ăn?" Lao Khiếu Hoa cười hì hì nói: "Nhưng mà hắn nếm được hương vị, là đủ." Mộ Dung Nôn gật gật đầu: "Không tệ, trọng điểm tại đến, không đang ăn, còn không béo phì, thật tốt." Đám người đem tảng đá mang lên nóc thùng xe bên trên, toàn bộ đội xe lần nữa xuất phát. Bây giờ như cũ tại phá bao cát, nhưng cơ quan mã không sợ, trốn ở trong xe người càng không sợ. Xe ngựa pha lê cũng là đặc chất, đám người còn có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy bên ngoài kỳ cảnh, lúc này đều ghé vào trên cửa sổ mở to hai mắt nhìn xem, cảm thán tiên nhiên mỹ lực. Yêu Nguyệt các nàng liền không có tính chất này, đã bắt đầu đánh mặt trược. Mười mấy người tiên cũng đều nghe hắn Hoàng Phát Minh tiểu mới mặt trược, rất là hiếu kỳ, tụ tập cùng một chỗ học đánh lên. Cái này đánh liền dừng lại không được. A Thanh bị Hoàng Dung kéo tới, vừa uống rượu một bên chơi mặt trược, vui vẻ không được. Mộ Dung Nôn thì đơn độc ngồi ở phía trước xử lý một chút chỉ có hắn có thể xử lý sổ con, sau đó để mặc ra cỡ lớn cơ quan chim ưng đưa thư đưa trở về. Tại Mộ Dung Nôn xem ra, đây chính là một cỡ lớn máy bay không người lái, mặc ra máy móc cự ưng dáng vẻ, trên chân nắm lấy một cái dương lớn. Bên trong là mấy chục bản sổ con. Hồi phục xong sổ con nhét vào cái dương, vỗ vỗ cơ quan đường, cự ưng dương cánh bay cao, treo lên báo cắt bay vào bầu trời. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem nó bóng lưng biến mất, cảm thán nói: "Mặc ra ngư bước." Ngồi ở bên cạnh hắn hỗ trợ xử lý văn kiện Triệu Mẫn cười khẽ một tiếng, Mộ Dung Nôn ôm trầm Triệu Mẫn, nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi 2.9, cha ngươi muốn hay không đi tranh tài. Triệu Mẫn tựa ở trên người hắn, lắc đầu, bọn hắn đi làm cái gì, phái một chút thủ hạ cùng cao thủ đi tham gia. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, từ bên cạnh cầm lấy một bản tình báo sổ con, tùy ý xem, Chu Hậu Chiếu sáng lập một cái mạo hiểm đoàn, đi quái vật thám hiểm. Không hổ là hắn. Triệu Mẫn cầm qua tình báo nhìn một chút, cảm thán nói, cái này Đại Minh hoàng đế thật là mê. Cái kia Đại Minh bây giờ ai đang quản? Thái Hậu. Mộ Dung Nôn tìm, rút ra một bản tình báo đưa cho nàng. Triệu Mẫn tiếp nhận mở ra, nhìn không đến vài giây đồng hồ, sổ con liền đập xuống đất, vội vàng nhặt lên nhiều lần xem xét, trực tiếp bị tin tức choáng váng, chỉ thấy trên đó viết, Thái Hậu một lần nữa buông rèm chấp chính, bất quá Lục Tiểu Phụng hư hư thực thực ngồi bên người nàng, Triệu Mẫn trợn to hai mắt, Lục Tiểu Phụng ngồi ở Thái Hậu bên cạnh. Mộ Dung Nôn mang theo thú vị mỉm cười, cây già gặp xuân rồi, bất quá bây giờ Thái Hậu nhìn sang cũng liền 30-40 tuổi, cũng là xứng. Triệu Mẫn tiêu hóa rất lâu, im lặng lắc đầu, cái kia chứng trùng, chúng ta gần nhất nghiên cứu qua, đích sắc có thể để cho người ta cơ thể trở nên mạnh mẽ, bất quá sẽ phóng đại một phương diện khác dục vọng, mỗi người đều có chỗ khác biệt, sắc dục, muốn ăn, thậm chí tinh thần trọng nghĩa. Tinh thần trọng nghĩa? Mộ Dung Nôn nghe sững sờ. Triệu Mẫn gật gật đầu, truyền bá chính nghĩa cũng là một loại dục vọng, căn cứ chúng ta biết, Trắng Tam Nương chính là như vậy, nàng bây giờ vừa thấy được nàng cho rằng không chính nghĩa người, liền sẽ trực tiếp giết hắn, đặc biệt là Lục Phiến Môn. Mộ Dung Nôn nghe trợn mắt hốt hoồm. Vậy hạ, phía trước sắp đến khi xưa tinh tuyệt, bất quá bây giờ là Đại Hán tinh tuyệt tộc. Tinh tuyệt nữ vương mang theo tộc nhân đang tại phía trước nên đón. Một cái thị nữ bay đến ngoài cửa nói: "Tinh tuyệt nữ vương, đi xem một chút." Mộ Dung Nôn hứng thú, vị này tinh tuyệt nữ vương không phải là về sau quỷ thổi đèn bên trong cái vị kia? A Chương 173, đã đặt thành đợi 4 đồng đường thành tựu. Chương 173, đã đạt thành đời 4 đồng đường thành tựu. Khổng lồ đội xe đứng tại Tinh Tuyệt nội thành. Đây là đường tơ lụa muôn sông, người lưu lượng vẫn rất lớn, khắp nơi đều là thương đội. Bất quá cùng trong lịch sử Tây vực chư quốc khác biệt, đây là Đại Hán cùng Đại Minh thương mại chi lộ. Cho nên ở đây mặc dù cũng có ngoại tộc, nhưng không nhiều, lại bộ phận cũng là Hán tộc người. Cùng tương lai cũng khác bị hệ thì là, ở đây bây giờ kỳ thực cũng không hoang vu, hình dạng mặt đất vẫn có rất nhiều thực vật, giống mảnh quốc đảo. Phong cảnh tương đương thoải mái. Mộ Dung luôn tại Tinh Tuyệt nữ vương dẫn dắt phía dưới đi thăm Tinh Tuyệt khu náo nhiệt, sau đó tiến nhập cung điện. Cái kia mười mấy người tiên đồng thời không có đi theo, mà là đi khắp nơi tiêu sái, đặc biệt là Lao Hứa cùng Lão Lận, vừa tới nơi này liền không còn hình bóng, bây giờ hẳn là đang làm lớn bảo kiếm. Mộ Dung luôn đội xe bắt đầu bổ sung thức ăn và quần áo, thanh lý toa xe rất rưởi, dự định chỉnh lý một lần. Mộ Dung luôn đánh giá bên người Tinh Tuyệt nữ vương, nàng mang theo mạng che mặt, thậm chí đều không nhìn thấy con mắt, xem bộ dáng là dùng tinh thần lực cảm giác nhìn đường, vóc dáng rất khá, tư thái cũng rất ưu nhã. Lúc này Tinh Tuyệt nữ vương kỳ thực rất khẩn trương. Nàng đích xác có rất mạnh vũ thuật, cũng có thể dùng con mắt mở ra số ảo không gian, sau lưng của nàng đích xác có cái quỷ nhãn thần nhưng nàng vẫn cảm thấy rất sợ. Bởi vì hắn hoàng cho nàng cảm giác so với nàng quỷ nhãn thần còn đáng sợ hơn. Nàng đem ánh mắt của mình hiến tế cho quỷ nhãn thần đổi lấy ma nhãn cùng pháp lực, cho nên nàng có thể nhìn đến người khác không thấy được đồ vật. Cũng không phải là khí vận, mà là huyền diệu hơn đồ vật. Thậm chí đều không phải là ba triệu, vĩ độ cao hơn. Trong mắt của nàng, hắn hoàng giống như một vô tận vận bẹo phát tác, hơn nữa thời khắc đều đang phát sinh biến hóa, hắn tại cắn nuốt hết thảy, vận bẹo lên hết thảy. Để cho nàng bèn bèn liếc mắt nhìn, liền sẽ không dám nhìn nhiều, thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sau lưng nàng quỷ nhãn thần đã an tĩnh giống như pho tượng, không dám thở mạnh. Mộ Dung luôn rất không khách khí ngồi ở chủ vị trên ngai vàng, Tinh Tuyệt nhân không dám giận cũng không dám nói, dù sao bọn hắn bây giờ thuộc về Đại Hán, là Đại Hán một phần tử. Mộ Dung luôn đưa tay ra, Tinh Tuyệt nữ vương thụ sủng nhược kinh nắm tay để lên, bị kéo đến bên cạnh hắn ngồi xuống, như cái tiểu tức phụ, rất ngoan ngoãn. Mộ Dung luôn đồng thời không mang quá nhiều người tới, hiện trường chỉ có mấy chục cái muội tử, lúc này ngồi ở hai bên đánh giá trên bàn cùng người khác bất đồng Tinh Tuyệt mỹ thực. Hoàng Dung xem như mỹ thực ra, đang nghiêm túc nhấm nháp nghiên cứu mười nấu nướng cách làm. Lý Tú Ninh xem như Vũ Lâm vệ thủ lĩnh, đứng tại bên cạnh Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn đem nàng kéo đến ngồi xuống bên người, cùng một chỗ dùng cơm. Uống một hớp rượu, quả nhiên là rượu nho, sau đó nhìn bên người Tinh Tuyệt nữ vương hỏi, ngươi tên là gì? Tinh Tuyệt nữ vương đặt chén rượu xuống, nói khẽ, vi thần gọi An Cát. Mộ Dung Nôn lại hỏi, nghe nói các ngươi là quỷ độc tộc, đến từ lòng đất. Bên trong đại sảnh chúng nữ yên tĩnh trở lại, hiếu kỳ nhìn về phía cái này thần bí nữ vương. Cái này Tinh Tuyệt nữ vương đến bây giờ đều không căng ra mạng che mặt, uống rượu cũng là nâng cốc ly luồn vào mạng che mặt bên trong, lộ ra rất thần bí. Nữ vương An Cát gật gật đầu, đúng vậy, bệ hạ, chúng ta vốn là sinh hoạt tại lòng đất, căn cứ ghi chép, mấy ngàn năm trước dưới mặt đất xảy ra tai nạn, một bộ phận bị động tộc rời đi lên, đồng thời ngăn cách thông đạo dưới lòng đất. Mộ Dung Nôn cảm thấy rất hứng thú, có hay không ghi chép xảy ra chuyện gì tai nạn? Nữ vương An Cát lắc đầu, không có, nghe nói không thể ghi chép, bằng không thì có thể sẽ gây nên tai nạn chú ý. Ân. Mộ Dung Nôn nghe cảm giác cổ quái, cái này tai nạn là sống. Nữ vương An Cát gật gật đầu, không rõ ràng lắm, nhưng đích thật là có thể di động. Mộ Dung Nôn không phải thiết đầu hoa, nhất định phải làm rõ ràng tất cả bí mật không thể, cũng sẽ không hỏi. Hỏi, nghe nói các ngươi còn có cái quỷ nhãn thần. Nữ vương An Cát gật gật đầu, chỉ vào sau lưng cực lớn con mắt phù điêu giới thiệu nói, hắn là chúng ta quỷ động sùng bái thần linh, có được không nhỏ sức mạnh, đương nhiên, cùng bệ hạ là không cách nào sánh được. Mộ Dung Nôn quay đầu xem cực lớn con mắt phù điêu ở giữa là cái con mắt to, con ngươi bốn phía là xúc tu, cụ hương vị rất nặng. Quay đầu quan sát một chút nữ vương, lại có thể có người tiên trình độ, nơi này xem ra có thể đánh dấu ai trong lòng thì thầm, đánh dấu Tinh Tuyệt thành công, đánh dấu Tinh Tuyệt nữ vương thất bại, thu được bờ cấp ngũ tinh, bờ cấp ngũ tinh ra đông phương lợi Trung Quốc, thu được kim một thủy hỏa thổ năm ngôi sao che chở, khi đối ứng tinh xuất hiện trên không trung, đứng tại Đại Hán lãnh thổ, đối ứng thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ 15 đối ứng thuộc tính tổn thương 15. Cơ mờ, đứng tại Đại Hán trên lãnh thổ, trên đầu chỉ cần có đối ứng ngôi sao, chính mình liền có thể tăng thêm 15 lực lĩnh ngộ. Cái kia nếu chính mình chiếm lượt toàn cầu, chẳng phải là toàn bộ ngày toàn bộ ngũ tinh gia trì. Dù sao trái đất thật là tròn, luôn có một chỗ bầu trời có thể nhìn đến một khoảng ngũ tinh. Tuyệt, không Tinh Tuyệt nữ vương thế mà đánh dấu thất bại, điều này nói rõ đối phương không thuộc về mình trực hệ thủ hạ, cảm tình cũng không có một cái vị. Ở đây mặc dù gọi Tinh Tuyệt, nhưng trên thực tế là chịu Đại Hán đô úy quản lý. Tinh Tuyệt nữ vương bây giờ chỉ gọi nữ vương, cũng không có thực tế quyền quản lý. Mộ Dung Nôn nghĩ nửa ngày, tăng hắng một cái, nhìn xem Tinh Tuyệt nữ vương hỏi, không biết nữ vương nhưng có hôn phối. Tinh Tuyệt nữ vương sững sờ, dưới khăn che mặt khuôn mặt đỏ lên, run giọng nói, chưa từng. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, đưa ra một cái màu trắng hạt sen, phóng tới trong tay nàng, ôn nhu nói, chờ ta tham gia xong luận võ trở về, cùng đi Lạc Dương dạo chơi như thế nào. Tinh Tuyệt nữ vương nhìn xem trên tay hạt sen, quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, hảo. Ổn. Mộ Dung Nôn bụng mừng rỡ, không chỉ có thể thu hoạch một nhân tiên, còn có thể thu hoạch một cái muội tử, kiếm lời. Tiếp xuống tiệc rượu chủ khách tất cả an. Nữ vương tẩm cung An Cát phục phía dưới hạt sen, khoanh chân luyện hóa. Nàng người tiên tu vi không phải mình tu luyện, là dựa vào hiến tế ánh mắt của mình có được, cho nên cũng không có phát hiện hạt sen vấn đề. Ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn thế giới cũng không giống nhau, tinh thần đại chấn. Nhưng nàng sau lưng quỷ nhãn thần lập tức phát hiện vấn đề. Hư không trong lô đen, một cái cực lớn trong mắt nhìn mình xúc tu nơi danh giới, nơi đó có điểm điểm kim sắc xuất hiện. Hắn tại bị ô nhiễm. Hắn bây giờ biện pháp tốt nhất chính là bay ra hắc động, giết nữ vương một lần nữa chuyển thế, đổi một cái ma nữ. Nhưng hiện thực là, hắn không dám đi ra ngoài. Kể từ Tây vực bị Đại Hán chiếm lĩnh, Thương Thiên liền sẽ rách bầu trời nơi này, ngang ngược chiếm lĩnh ở đây. Dẫn đến nơi này một chút tà thần cùng tín ngưỡng thần toàn bộ bị Thương Thiên xé nát nuốt sống. Hắn chỉ có thể dùng chính mình đặc hữu thần thông trốn ở số ảo trong không gian, vừa đi ra ngoài cam đoan bị Thương Thiên bắt được xé nát. Hơn nữa hắn hoàng ngay tại bên cạnh, tương đương Thương Thiên liền nằm ở hắn bên cạnh, hắn bây giờ động cũng không dám động. Chỉ có thể tại số ảo trong không gian vô năng cuồng nộ, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ô nhiễm càng ngày càng lợi hại. Màu vàng bộ phận càng ngày càng nhiều, đã dần dần hướng về ánh mắt chỗ lan tràn. Quỷ nhãn thần kỳ thực là cái rất đặc biệt thần. Hắn cũng không phải là dựa vào quỷ động tộc tín ngưỡng đản sinh, hắn đản sinh so quỷ động tộc còn sớm. Ngay từ đầu liền tồn tại ở lòng đất. Nói không rõ ràng cụ thể nơi phát ra, có lẽ là số ảo không gian bản thân tạo ra tự nhiên thần. Chỉ là về sau bị quỷ động tộc phát hiện, đồng thời bắt đầu tín ngưỡng hắn, hắn cũng dần dần bị tín ngưỡng ảnh hưởng. Số ảo không gian một mực tồn tại, lại vĩnh viễn tồn tại, nó là có khác với thực tế một cái á không gian. Nó không thuộc về bất luận kẻ nào, một cái thiên nhiên á không gian, quỷ nhãn thần tướng làm tại nơi này không gian chi linh. Số ảo không gian sẽ không chết, nhưng quỷ nhãn thần hội chết. Cho nên hắn không dám đụng một cái, giết ma nữ. Mà màu vàng ánh sáng thông qua hắn, đang tại lây nhiễm chuyển hóa cái không gian này. Mộ Dung luôn không biết, hắn cơ duyên xảo hợp đang tại luyện hóa một cái trên lý luận không có cách nào bị người trưởng không á không gian. Hắn lúc này đang cùng Nhụy Hoa đánh đôi muốn hợp. Đối thủ là Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đoá. Hoa Vô Đoá cùng Hoa Vô Nguyệt cuối cùng không có đào thoát đi, bị đã kéo xuống thủy. Sư tổ ngươi buông tay, ta tự mình tới. Sư phụ, đừng cho là ta sợ ngươi a. Ngươi chờ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hoa Vô Nguyệt cùng Hoa Vô Đoá, Mộ Dung luôn cuối cùng cảm giác các nàng giống như thích thú, cho dù là bị trấn áp một phương. Nhụy Hoa xem sớm đi ra, hai người này nhìn xem phản kháng kịch liệt, trên thực tế mềm yếu bất lực, phản phất mở không ra bình nước suối khoáng nhược nữ tử. Nay chậm Mộ Dung luôn đã đạt thành đời 4 đồng đường thành tựu. Đáng tiếc, các nàng ba cái thực lực cường nhưng không có cách nào đánh dấu. Để cho Mộ Dung luôn càng thêm hiểu rồi hệ thống đánh dấu bản chất, Nhụy Hoa xem như nhân tiên, ở cái thế giới này quyền trọng chắc chắn là muốn so yêu nguyệt liên tinh mạnh. Nhưng hệ thống không có cách nào đánh dấu, này liền mang ý nghĩa, nó lấy được đồ vật thuần nhìn tiếp trước nổi tiếng cũng chính là nhân khí. Về phần tại sao coi đây là tiêu chuẩn, hắn không biết, có thể chư thiên vạn giới tự có hắn khí vận tại. Cao nhân khí nhân vật trên thân có lẽ có cái gì đặc biệt khí vận cũng nói không chừng. Ngược lại về sau những cái kia không có danh khí gì cơ bản không cần suy tính, đánh dấu không được. Ngày kế tiếp chơi điên rồi tam nữ chưa thức dậy, còn tại trong xe ngựa ngủ. Mộ Dung Nôn trước khi đi truyền nhan ngọc thần công cho Tinh Tuyệt nữ vương, đồng thời đã hẹn trở về thời điểm tiếp nàng đi Lạc Dương. Nữ vương An Cắt nhìn xem đi xa đội xe, nhìn một lúc lâu, mới quay người trở lại hoàng cung, bắt đầu tu luyện. Nàng cũng là rất có dã tâm nữ nhân, lịch đại ma nữ tuổi thọ cũng không lớn nổi, nàng cũng không muốn chết sớm như vậy đi. Nhan Ngọc Thần Công là nàng tự tốt thoát khỏi chết sớm vận mệnh cơ hội. Cái này cũng là nàng không chút do dự liền đáp ứng hôn ước nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nàng không không hán hoàng đầy đủ anh tuấn, nàng có chút bị mị hoặc đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Theo tu luyện của nàng, số ảo trong không gian, kim sắc phạm vi bắt đầu gia tăng tốc độ mở rộng. Quỷ nhãn thần thử thoáng mở ra không gian, một tiểu tiết xúc tu vừa mới hướng Tinh Tuyệt Nữ Vương rối ra, bầu trời một hồi kiềm chế, chuyển đến từng trận mưa lôi. Doa đến quỷ nhãn thần đội vàng thu hồi xúc tu, đóng lại không gian. Số ảo trong không gian truyền đến một hồi gào thét cùng thét lên. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở mắt ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời muốn mưa. Hy vọng hắn đường đi thuận lợi. Bên ngoài trời mưa to. Thời kỳ này Tinh Tuyệt ở vào trong một mảng lớn ốc đảo, ngẫu nhiên trời mưa to cũng là hiện tượng bình thường. Đội xe tại trong mưa to tiến lên, Mộ Dung Nôn thừa cơ trở về sóng tiêu hao tinh thần lực, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Trong sa mạc đồng thời luyện hóa ba thanh thần binh, thật sự là quá mệt mỏi. Tinh thần hải của hắn vẫn luôn không có đẩy qua. Đến nỗi nói dùng thuần quân khống chế thời tiết phía dưới phát mưa, đó chính là điển hình lợi bất cập hại, tại sa mạc khu tạ vũ, tốn ra tinh thần lực so được với đến đều nhiều hơn. Sa mạc khu vực có chỗ tốt, đó chính là cơ quan mã chạy nhanh chóng. Toàn bộ đội xe đều lấy 150 cờ mở hở tốc độ trong sa mạc lao nhanh. Tất cả mọi người bị mặc ra công nghệ cao khiếp sợ đến. Bọn hắn ngồi ở trong xe giống như là ngồi từ lơ lửng xe lửa, một điểm sóc này cũng không có ngoại trừ một chút chênh lệch rất lớn dốc đứng, khác dốc nhỏ bọn hắn không có cảm giác chút nào. Mấy ngày, bọn hắn thì đến Đại Minh thủ đô. Mộ Dung Nôn nhìn xem cao lớn tường thành, cùng với cửa thành ra nên tiếp Đại Minh tể phụ Dương Đình Hòa, cũng không có xuống xe, mà là giao cho Hoàng Dược Sư đi nối tiếp. Tại cổ đại, cơ bản không có một quốc gia hoàng đế sẽ đi một cái khác đại quốc thủ đô bái phỏng, mặc dù là đi ngang qua. Mộ Dung Nôn xem như khai sáng một cái kỷ lục mới. Lúc này toàn bộ đô thành đều hỗn động. Đầu đường cuối ngõ tất cả đều là tới vây xem. Rất nhanh, đội xe ngay tại Đại Minh bách tính vạn chúng chú mục phía dưới tiến vào đô thành. Không ít người chen lấn muốn hướng phía trước chen, hai bên cẩm y liễu vệ gắt gao giữ vững, Đại Minh cùng Đại Hán mặc dù quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng Hán hoàng có thể tuyệt đối không thể tại Đại Minh xảy ra chuyện. Cái này không chỉ biết bước lên hai nước đại chiến, cũng biết để cho Đại Minh rất mất mặt. Mộ Dung Nôn nghiêng chân ngồi ở trong xe, ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê cửa sổ mái nhà, nhìn thấy trên trời đang vụng trộm đi theo trà trộn vào tới Thương Thiên, khóe mắt hơi rút ra. Gia hỏa này là hắn gặp qua không biết xấu hổ nhất gia thiên. Mộ Dung Nôn 037 thầm nghĩ, đánh dấu Đại Minh quốc đều thành công, thu được mở cấp vực ngoại chiến thần, mở cấp vực ngoại chiến thần, chỉ cần tại quốc thổ bên ngoài, địch nhân càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Mỗi nhiều một người, thêm một chiến lực, cao nhất 15. Mộ Dung Nôn khóe miệng co quắp rút, dòng là tốt dòng, nhưng mà cái này xác định không phải đang châm chọc Đại Minh chiến thần. Hơi nghiêng đầu, thông qua đơn mặt pha lê nhìn ra phía ngoài, lập tức sững sờ. Ở đây lại còn có thừa cơ bắt cóc. Chỉ thấy đám người sau, mấy cái người áo đen đột nhiên lấy ra bao tải bao lấy một người đẹp, nâng lên liền đi. Mộ Dung Nôn chú ý tới đám người kia dậy, cẩm ý liễu vậy a. Khoe miệng nổi lên một tia nụ cười vô hình, cái này sợ không phải cái nào công chúa chạy ra ngoài, hơn nữa nàng tướng mạo nhìn xem thật quen mắt, hẳn là đã từng thấy qua một bộ phim nữ chính, hẳn là có thể đánh dấu. Cái này không tiến nàng điểm vật kỷ niệm trở về. Vội vàng mở cửa xe cụ tượng ra một cái ghế, vung tay liền bay ra ngoài. Đang tại quần chúng vây xem chỉ thấy một cái quen mặt áo bào đen xoáy ca đột nhiên đi tới, nàng chưa kịp nhóm thét lên, chỉ thấy đối phương bay ra một cái ghế hướng đám người chỗ đập tới, đồng thời hô lớn, rõ như ban ngày. Ban ngày ban mặt, lại dám bên đường chói người. Các ngươi để xuống cho ta nữ hài kia. Đám người hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy bốn cái người áo đen khiêng một cái bao tải còn tại kịch liệt giãy giụa, bên trong rõ ràng là người. Một người quần áo đen trong đó bị băng ghế đánh ngất đi qua, còn lại ba cái ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm bên trong. Đám người đột nhiên liền bạo nộ rồi, đang tại nên đón hắn hoàng đâu. Nay liền hai tiếng đều xấu, thế mà bên đường chói người, thật mất thể diện. Đại Minh mặt mũi cũng bị mất, đánh chết bọn hắn, thật mất thể diện. Cái này câu ngày bang phái nào, có còn quy củ hay không? Mất mặt vứt xuống nước ngoài, đánh chết bọn hắn, ở trong nước làm ra tin quốc tế, mất mặt xấu hổ a. Ba hắc y nhân lướt nhau, cong lên bao tải liền nghĩ chạy. Tiếp đó cũng cảm giác tay chợt nhẹ, trên vai bao tải không thấy. Còn chúng chỉ thấy hắn hoàng vung ra một cây màu trắng dây thừng, bắt được bao tải liền kéo trở về, mở ra bao tải, nhìn xem bên trong ngơ ngác mị nữ ôn nhu mà hỏi, ngươi không sao chứ? Quần chúng rít gào lên âm thanh, cảnh tượng này cũng quá mẹ nó hy tinh hóa, cũng quá duy mỹ. Tiếp đó đám người liền hướng về phía người áo đen trên bảo. Người áo đen kéo trên mặt đất hôn mê đồng bạn liền chạy, nếu không chạy liền bị đánh chết. Mỹ nữ ngơ ngác nhìn hắn, dưới ánh mặt trời mặt của hắn phảng phất tại phát sáng, trong mắt ôn nhu trong nháy mắt đem nàng hòa tan. Trong xe người ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, các muội tử cười đùa vỗ tay đứng lên. Hảo vừa ra cầu hết kịch bản. Không tệ không tệ, vừa tới liền thấy một màn cho hay. Thú vị thú vị. Phu cận bọn cẩm ý vệ ngơ ngác nhìn trưởng công chúa bị hán hoàng kéo gần xe ngựa, liếc nhau, cả người toát mồ hôi lạnh. Chương 174, ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa bỏ trốn. Chương 174, ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa bỏ trốn. Đại Minh hoàng cung bầu không khí rất trang nghiêm, người chung quanh thở mạnh cũng không dám. Gần nhất Xuân Quang mặt mày thái hậu lúc này nghiêm túc lấy khuôn mặt, hướng về phía dưới quỳ bốn người quát hỏi, các ngươi chính là như thế đi tìm người? Dưới ban ngày ban mặt, lúc hán hoàng đội xe vào thành, bên đường bắt cóc, bốn cái xương mặt xương mũi cẩm y lìa vệ không dám đáp lời, đầu dập đầu trên đất hô, ti trước muôn lần chết. Ngồi ở bên người Lục Tiểu Phụng đưa tay ra, đè xuống nổi giận thái hậu chiêu thái hậu thân thể chính là mềm nũng, vũ mị lại tràn ngập tình cảm nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, hỏi, trưởng công chúa hiện tại ở đâu? Một cái khác cẩm y lìa vệ nói, còn tại hán hoàng cái kia, muốn hay không phái người đi gọi trở về? Gọi trở về? Thái hậu hừ lạnh một tiếng, đây không phải là bại lộ sao? Trước tiên làm không có biết, lại tìm cơ hội nhận về tới. Phái người bảo vệ tốt hán hoàng người, có nghe hay không? Tuân mệnh. Đám người đáp. Nói xong những thứ này, thái hậu không kịp chờ đợi lôi kéo Lục Tiểu Phụng lui về phía sau cung chạy, nàng có chút nhịn không được. Một bên khác đại hán đội xe tạm thời được an trí tại một cái vương gia khoảng không phụ thượng. Cái này vương phủ chủ nhân còn cùng Mộ Dung Nôn có chút quan hệ, dù sao cũng là hắn giết Chu Vô Thị vương phủ. Cũng không biết Đại Minh thái hậu an bài như vậy là có ý gì. Bên trong vương phủ, đội xe đang tại tu chỉnh. Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung mang theo mấy cái mặc gia thợ sửa chữa đang tại thay thế rồi máy, kiểm tra cơ quan linh kiện. A Chu A Bích mang theo bọn thị nữ đi chợ bán thức ăn, dự định mua sắm một nhóm lớn thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Thẩm Lạc Nhạn đang tại thu lấy xử lý yến tử ổ mới gửi tới tình báo. Loan Loan cùng tử nữ thì tại xử lý ô xào sự vật. Công Tôn Lan thì tại xử lý hữu gian khách sạn. Mọi tử khác nhưng là top 3 top 5 thành đoàn ra ngoài đi dạo phố. Hiếm thấy tới lội Đại Minh, không hảo hảo dạo chơi đáng tiếc. Vương phủ hậu viện Mộ Dung luôn ngồi ở cạnh bàn đá đánh giá mỹ nữ đối diện. Trưởng công chúa liền tương đối trực tiếp, nàng đang ngẩn người, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn tỉnh lại, phảng phất là đang nằm mơ. Thằng đến chú ý tới bên cạnh bọn thị nữ càng ngày càng ánh mắt quái dị, nàng mới tỉnh táo lại, đỏ mặt cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Nôn tùy ý gì một lần, không khách khí, vừa mới những thứ kia là người nào? Trưởng công chúa lập tức trả lời, không biết, không biết. Mộ Dung Nôn trong lòng tự nhủ ngươi cái này trang quá giả, nhưng cũng không đâm thủng, dạng này tốt hơn, ngươi nếu là thừa nhận là Đại Minh công chúa hắn thật đúng là không có cách nào cùng nàng sinh ra giao lưu tập học gì, dù sao hai nước quan hệ không tốt. Mặc dù không có công khai trở mặt, nhưng thật sự đánh qua một hồi, sớm chậm là muốn tiêu diệt Đại Minh. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, hỏi: "Cô nương tên gọi là gì?" Trưởng công chúa ngượng ngùng trả lời: "Vô Song, ngươi kêu ta Vô Song liền tốt. Quả nhiên là ngươi, cái kia thỏa đáng có thể đánh dấu." "Vô Song trưởng công chúa sao? Chu hậu chiếu muội muội, trong lịch sử tiểu hài tử thời điểm liền chết, nhưng trong một bộ phim nào đó nàng một mực sống sót, thậm chí còn là cái si tình trùng, yêu nhau não. Này liền rất tốt, thuận tiện lựa chạy." Nhìn xem lại lâm vào chính mình huyễn tưởng, một mặt ngu ngốc sắc Vô Song trưởng công chúa. Mộ Dung Nôn cảm giác đều không cần tự mình động thủ, đối phương đã bắt đầu bản thân chiến lược. Lúc Mộ Dung Nôn tán gái, đại hán những võ giả khác bắt đầu lần lượt hướng hỗn loạn khu chạy tới. Mộ Dung Nôn mang con thuộc về triều đình chiến lực. Đại hán trên giang hồ võ giả càng nhiều, thậm chí còn có không thiếu ẩn cư nhân tiên điệu tiên hướng cái kia chạy tới. Tỷ như cùng Mộ Dung gia quan hệ không tốt hoàn thường, mất tích một đoạn thời gian tiểu lão đầu, tại Đông Hải ẩn cư Lý Thương Hải, tại Tứ Xuyên ẩn cư Vi Thanh Thanh Thanh, vừa mới sáng lập phái Mao Sơn Ba Mao, sáng lập Thiên Sư Đạo Trương Đạo Lăng, sáng lập Lâu Quan Đạo Ninh Đạo Kỳ các loại. Đại hán trên giang hồ môn phái đi càng nhiều, tỉ như phái Hoa Sơn, Võ Đăng phái, phái Thiên Sơn, Nam Bắc cái bang các loại. Tuyệt Không Thần mang theo nửa cái đoàn hải tặc bắt đầu xuất phát, lần này chủ chiến lực cơ bản đều ở trên thuyền, thậm chí còn có cùng Mộ Dung luôn có thủ lao Thiên Hoàng Quyền Đạo Thần Thập Đại Khí Nhẫn, Quỷ Xin La các cao thủ. Đương nhiên, cường giả tọa kỵ Nhan Doanh là không thiếu được. Nhi tử Tuyệt Âm, Tuyệt Thiên đều trên thuyền. Cửu Thanh triều đình nội tình là tối cạn, cho nên bọn hắn không có gì lao tổ tông, chỉ có hai cái tuyệt đỉnh cảnh giới ba đổ lỗ đi tới tham gia. Ngược lại là Cửu Thanh giang hồ thế lực có không ít người ngồi thuyền đi tới, tỉ như Hồng Hoa hội, Viên Sĩ Tiêu, Thiên Địa hội các loại. Ba hội tên một cái so một cái ba khí, nhưng kỳ thật không có gì cao thủ. Chân chính trọng lượng cấp đều tại Phong Vân Đại Lục. Lúc này có vô số thuyền lớn rời đi Phong Vân Đại Lục bên tàu. Phong Vân cao thủ đó là thật nhiều. Thiên Hạ Biết Hùng Bá, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Đoạn Lãng, Thiên Chỉ 12 sát thủ mấy người. Vô Song Thành Lao Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, Độc Cô Nhất Phương, Thích Võ Tôn, Độc Cô Minh, Minh Nguyệt Trở. Kiếm Tông Đại Kiếm Sư, Kiếm Ngộ, Kiếm Buồn, Kiếm Chí, Kiếm Tôn, Kiếm Hoàng, Kiếm Tuệ, Thần, Phá Quân, Vô Danh, Luyện Bay Khói, Phổ Hàng Đại Sư các loại. Lịch Đỏ Kim Kiếm Tổ, Tiên Mục Kiếm Tổ, Tốc Thủy Kiếm Tổ, Huyễn Hỏa Kiếm Tổ, Tiêu Thổ Kiếm Tổ mấy người. Thiên Môn Đế Thích Tiên, Dận Phong Lôi, Bang Hoàng, Thần Tướng, Phá Quân, Lạc Tiên, Nghi Ngờ Diệt mấy người. Bất quá Đế Thích Tiên còn tại chạy trốn, hắn giả trang thành một cái thủy thủ lên Cựu Thanh thuyền, trêu đến Thanh Long Đại Phát Lôi Đình, đang tại Cựu Thanh tàn phá bờ bãi. Siêu Thần Cung Trường Sinh Bất Tử Thần, Bước Bạch Tố Trinh, Phát Hải, Vô Đạo Cùng Tiên, Thần Tướng, Tuyết Duyên mấy người. Giang hồ nhân viên nhàn tản càng là đếm mãi không hết. Bây giờ giống như là châu chấu toàn bộ hướng về hỗn loạn khu mở ra. Có thể nói, Phong Vân Đại Lục võ giả phổ biến đều rất mạnh, nhưng tính cách có chút vấn đề. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn tối hôm qua chuẩn bị, liền mang theo đội xe rời đi. Lúc đi ra còn thuận tay mang đi Vô Song công chúa. Kỳ thực đi theo hắn rời đi nào chỉ là một cái Vô Song công chúa, rất nhiều đại minh giang hồ khách cũng thuận tiện đi theo. Bọn hắn cũng muốn đi tham gia luận võ, hoặc xem náo nhiệt. Đại minh hậu cùng người nói cái gì? Trưởng công chúa bỏ trốn. Thái hậu từ trên giường nhảy dựng lên, cực kỳ hoảng sợ đạo. Ngoài cửa cầm ý liền vệ túi lầu đáp, đúng vậy, chúng ta người nhìn thấy nàng, nàng ôm hắn hoàng tay, chơi đến rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay, hắn hoàng đội xe rời đi đô thành. Thái hậu ngồi ở trên giường, hồi lâu không nói gì, đứng ở ngoài cửa Cẩm Y Liễu vệ đợi một hồi lâu cũng không có nghe nói tiếp, ngược lại là nghe được một chút thẹn thùng than nhẹ. Cẩm Y Liễu vệ cùng bên cạnh thái giám liếc nhau, đội vàng im lặng cách xa ở đây. Thái hậu cũng càng ngày càng làm cản, càng ngày càng không để ý quý cũ. Đại Minh đô thành khoảng cách hỗn loạn khu rất gần, đội xe đi mấy ngày đã đến. Đem phía sau giang hồ khách bỏ rơi cái bóng cũng không nhìn thấy, cái này chưa từng có ai cực lớn xe ngựa để cho giang hồ khách kiến thức một cái gì gọi là xe ngựa tốc độ. Đại Hán đội xe đến Kim Tự Tháp tiểu trấn Đại Hán khu dân cư, Vô Song lúc xuống xe chân cũng là mềm. Xe ngựa này cũng quá dọa người. Mộ Dung Nôn ôm nàng tiến vào sớm đã xây xong trang viên. Nhìn xem trang viên bên ngoài bên cạnh rậm rạp chẳng chịt phong ở, hắn cảm giác chính mình tính toán không ra. Cái nhìn này nhìn lại, ít nhất có mấy chục vạn người. Bọn hắn còn tính là tới sớm, kế tiếp nửa năm sẽ lục tục ngo ngoe có nhiều người hơn đến. Cái này nho nhỏ Kim Tự Tháp tiểu trấn sợ không phải muốn tích lũy ngàn vạn nhân khẩu. Đại Hán đội xe đến cũng đưa tới trấn nhỏ hoành động. Vừa tới, tốc độ này có chút siêu việt bọn hắn dự đoán. Thứ hai, Đại Hán cao thủ thật nhiều. Có phải hay không nhân tiên bọn hắn không phân biệt được, cũng không người có thể phân biệt ra được, thế nhưng một số người tán phát khí thế cũng cảm giác rất đáng sợ, mà lại là mỗi cái đều rất đáng sợ. Đại tông sư cấp bậc thị nữ gặp qua không có. Đi theo Mộ Dung Nôn tới mười mấy người tiên vừa tới nơi này liền biến mất, ngoại trừ Á Thanh. Nàng là một cái tùy theo hoàn cảnh người, có người cho nàng cung cấp phòng ở cùng vô tận rượu, nàng liền lười nhắc động. Dù là phòng ốc của nàng bị an bài ở Hán Hoàng Sắt Lách, nàng cũng không thèm để ý Mộ Dung Nôn tắm rửa một cái, ngồi ở thư phòng bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian này tích lũy lại tới sự vật. Cơ quan chim ưng đưa thư bắt đầu đống đống tiến đưa sổ con tới. Mộ Dung luôn cảm thấy nếu là có thể mở video hội nghị liền tốt, hoặc nhỏ nhoi trị quốc cũng được a, bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, mặc tử có thể làm ra tới, nhưng không dùng đến. Đồng dạng tắm rửa xong Hoàng Dung mấy người bắt đầu hỗ trợ chỉnh lý văn kiện. Lúc này một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, bị Mộ Diễm Cấu nhận đi vào, "Vệ hạ, vệ trang đến." Mộ Dung luôn từ sổ con trong đống ngẩng đầu, nhìn xem cái này vệ trang ngẩn người một chút. Lúc này vệ trang đã đại biến dạng, tóc trở thành màu vàng, một đuôi ngựa, người mặc giáp da, vắt trên lưng khối khiên tròn cùng một tay kiếm, nhìn xem như cái dũng giả. Vệ trang quỳ một chân trên đất hành lễ nói, "Vậy hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Mộ Dung Nôn để cho Mộ Diễm Cấu lên chén trà, khoát khoát tay ngồi vào một bên, chờ sau khi ngồi xuống nói, "Chuyện gì?" Hoàng Dung mấy người cũng làm đến một bên, an tĩnh nhìn xem hắn. Vệ trang trầm giọng nói, "Thuộc hạ hồi trước nhận một cái thu thập quái vật thi thể nhiệm vụ, không cẩn thận lạc đường, cùng mạo hiểm đoàn thất lạc, kết quả một lần tỉnh cờ tại quái vật đại lục dòng sông Nam Bộ, phát hiện mấy tòa tam giác tháp, cùng cái này luận võ địa tháp rất giống, nhưng so cái này không lớn lắm." Mộ Dung Nôn hiểu rõ, cái này sợ không phải của Ai Cập Kim Tự Tháp. Chờ đã. Mộ Dung luôn nghĩ Trương Lương nói lần trước tuyến thời gian, quái vật so với hắn biết đến sớm rất nhiều, cách một lần cuối cùng lại xuất hiện, đó cũng là hoàng đế thời kỳ. Theo lý thuyết cách nay 6000 năm trước, quái vật xuất hiện lần nữa, khi đó có hay không Ai Cập, có hay không kiến tạo Kim Tự Tháp, khó mà nói. Dù sao bây giờ thế giới này thời gian và trong sách lịch sử cũng là hoàn toàn không giống. Bất quá nơi đó nhất định có thể đánh dấu, đây là không cần phải nói. Càng là cổ lão có văn hóa, càng dễ dàng đánh dấu. Mộ Dung Nôn tiếp nhận Hoàng Dung đưa tới địa đồ, bỏ lên trên bàn, đưa ra một cây bút, "Ta đã biết, ngươi cho ta đại khái tiêu cái vị trí." Vệ Trang cẩn thận phân biệt một chút con sông hình dạng cùng địa đồ, tại sông này trung bộ vẽ một vòng tròn. Vệ Trang sau khi rời đi, Mộ Dung Nôn nhìn xem địa đồ cẩn thận hồi tưởng một chút, vị trí này kiếp trước là họ Rụt thần miếu vị trí. Hoàng Dung mấy người đang một bên nhìn xem địa đồ, hiếu kỳ nói, "Cùng cái này cự đại kim chữ tháp rất giống, có thể hay không cùng thần tiên có quan hệ?" "Ừm." Mộ Dung Nôn đột nhiên nghĩ đến sự kiện, kim tự tháp tự nhiên cùng kim bảng là không có quan hệ, chỉ là cùng lần này luận võ rất giống mà thôi. Kim bảng sáng tạo cái này kim tự tháp luận võ địa, có thể cũng nhận phụ cận đây kim tự tháp ảnh hưởng, hoặc đồ thuận tiện. Nhưng mà thế giới này người không biết a, người bản thổ vừa nhìn thấy mấy cái này kim tự tháp rất giống, có thể cũng biết cảm thấy cùng kim bảng thần tiên có liên hệ gì. Đây là bản năng nhất liên tưởng. Mà lại nói thật sự, liền xem như chính hắn, cũng biết nhịn không được cảm thấy những thứ này trong kim tự tháp nhất định có cái gì bảo tàng. Đi ngang qua tinh tuyệt cổ thành thời điểm, hắn liền suy xét qua những vấn đề này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế giới này là có thể sáng tạo thần. Người Ai Cập mặc dù đã không có ở đây, nhưng trước kia sáng tạo những cái kia Ai Cập thần, có phải hay không đã đi theo tiêu thất, liền không nói được rồi. Bất quá có một chút có thể chắc chắn, những thứ này thần nhất định yếu gà rất nhiều, ngay cả quái vật đều đánh không lại. Đoán chừng đều không đủ thương tiên tiện tay xé ra. Đem địa đồ đưa cho Hoàng Dung, nói, cũng không quan hệ, ngày mai chúng ta đi xem một chút như thế nào. Ai? Cái kia tốt lắm. Bất quá tại quái vật đại lục có thể bị nguy hiểm hay không? Triệu Mẫn lo lắng nói. Mộ Dung Nôn cười cười, yên tâm đi, dòng sông phụ cận ta có nắm chắc đối phó. Vậy là tốt rồi. Kỳ hỉ. Nghe hắn nói như vậy, chúng nữ cũng liền an tâm. Mộ Dung Nôn đích xác có nắm chắc, dù cho không tại phụ cận dòng sông, hắn cũng không sợ cái kia đại thú thần. Lại nói, đại thú thần cũng không tại bên này, căn cứ tin tức đáng tin, nó trụ sở tại Châu Phi thảo nguyên nơi đó, cũng chính là quái vật trung bộ. Chưa từng có gì đã qua. Mộ Dung Nôn ngờ tới năm đó khối kia thiên thạch có thể ngay tại đập vào nơi đó. Cũng không phải là giống lúc đầu địa cầu như thế đập vào Mexico. Quái vật sinh ra nhất định cùng thiên thạch có liên quan. Hắn một mực ngờ tới có thể là thần khí gì hoặc chí bảo, bởi vì những quái vật này, hắn càng xem càng giống là thần khí hợp chất diễn sinh. Đặc biệt là gặp phải thần nông thức sau đó, chỉ cần đem thần nông thức trung trùng phóng đại, đó không phải là quái vật sao? Hơn nữa tiêu diệt sau đó qua một thời gian ngắn lại sẽ sinh ra, này liền càng giống hơn. Mộ Dung Nôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa cái kia cao vút trong mây siêu đại kim chữ tháp. Cảm thán nói, thực sự là hùng vĩ. Hoàng Dung mấy người đi đến bên cạnh hắn, đồng dạng tán thưởng. Là đâu, thực sự là thần tích. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giật giật khóe miệng. Lúc này trên bầu trời, một mực đi theo Mộ Dung Nôn tới Thương Thiên đang tại không chút kiêng kỵ thôn vệ bầu trời nơi này. Bởi vì nơi này là hỗn loạn khu, không có tạo thành quốc gia, cho nên nơi này tiền cực kỳ giải rác yêu đất. Thương Thiên tượng chuột tiến vào format trong đống, vui sướng không được. Cũng bởi vì nó làm càn, trên trời đã trời u ám, mắt thấy liền muốn trời mưa. Thương Thiên thôn vệ nhanh vô cùng nhạt, nhưng có người sắp bị hủ chết. Đó chính là một mực trốn ở hỗn loạn khu đạo diễn hòa thượng cùng nữ đạo sĩ Ngư Miền Cơ. Kể từ năm đó bởi vì dòm, Triệu Vương dò xét Mộ Dung Nôn, bị khí vận của hắn tử phượng phản phệ sau đó, hai người liền trốn hôn loạn khu. Đạo diễn hòa thượng con mắt đã khôi phục, thương thế trên người sớm đã khôi phục, nguyên bản trải qua coi như có thể. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống đại họa. Ở đây thế mà nhiều hơn một tòa kim tự tháp, còn muốn tổ chức cái gì thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Đem vô số cao thủ đều dẫn tới. Liên bọn hắn không muốn gặp nhất hán hoàng đều như đây. Bọn hắn cùng hán hoàng thế nhưng là có thủ. Một gian trong miếu đổ nát, Ngư Huyền Cơ mặc xong quần áo, nhìn lên trên trời trời u ám, quay đầu nói: Nếu không thì chúng ta chạy à? Đạo diễn hòa thượng phụ thêm tăng ý đi, ngồi dưới đặt nghỉ nghĩ, lắc đầu, ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần trốn tránh điểm, dịch dung phía dưới, hẳn là không gặp được, ngươi muốn buông tha cơ hội trời cho này. Ngư Miễn Cơ lắc đầu, nàng cũng thực sự không muốn từ bỏ, đây chính là bạch kiểm tuổi thọ. Nàng xem như nhân tiên, nói thế nào cũng có thể đánh tới phía trước 1000. Thậm chí top 500 cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần không ngay từ đầu liền xui xẻo gặp phải nhân tiên hoặc địa tiên. Nhân tiên địa tiên mới bao nhiêu? Không có khả năng dễ dàng như vậy liền phối hợp điện. Oanh một tiếng vang, hai người quay đầu nhìn lại. Một cái máu me khắp người giang hồ khách bị nện tiến vào miếu hoang. Sau đó mười mấy thân ảnh hướng bên này chạy tới. Hai người lướt nhau, xoay người chạy. Bọn hắn cũng không muốn bị tùy tiện liên lụy vào cái gì trong đại chiến. Cái trấn nhỏ này ngày ngày đều có thù giết phát sinh. Có chút là trước kia có mâu thuẫn, có chút nhưng là nghĩ sớm tiêu diệt một chút đối thủ thôi. Có chút thuần túy là giết người tìm niềm vui. Vài bóng người nhìn xem nhanh chóng biến mất hai thân ảnh, cũng không để ý, xông vào miếu hoang truy sát cửu gia. Tiến vào trong miếu đổ nát, mấy người đem trên mặt đất máu me đầm địa bóng người vây lại. Dẫn đầu đại hán cười lạnh nói, "Lão thái giám, đây là ngươi bức ta, mau đưa thiên nộ kiếm giao ra." Hắc 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 hắc. "Muốn a? Tới a." Người trên đất ảnh đột nhiên quỷ dị biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sau đó, trong miếu đổ nát thoáng qua mấy đạo tiêu thảm, lâm vào bình tĩnh. Chương 175, A Tử ôm mình bụng nhỏ khắp nơi khoe khoang. Chương 175, A Tử ôm mình bụng nhỏ khắp nơi khoe khoang. Ngày kế tiếp Mộ Dung luôn lưu lại một số người giữ nhà, nhìn phía xác cự đại kim chữ tháp, trong lòng hô, đánh dấu sân đấu võ thành công, thu được bờ cấp đứa tinh lịch, bờ cấp đứa tinh lịch, người quan chiến mỗi nhiều 10 người. Sức chiến đấu tăng thêm 1, bản năng 1, cao nhất sức chiến đấu tăng thêm 15, bản năng tăng thêm 15, thân mẹ nó đứa tinh lịch, cái này dòng phải mau thăng cấp. Tại một đám tiểu trấn võ lâm nhân sĩ đủ các loại dưới ánh mắt, xe ngựa mang theo một đống lớn bội tử về phía tây bên cạnh mở ra. Bây giờ cách tranh tài còn có non nửa năm thời gian dư xài, vừa vặn có thể lợi dụng đi chuyến quái vật xem. Iraq lại hướng tây chính là bán đảo Á Rập, tất cả đều là sa mạc. Tất cả bội tử đều tại tiểu trấn sớm mua bên này trang phục, bao quát mạng che mặt các loại trang bị. Nhìn tràn ngập tây vực phong cách, Mộ Dung Nôn nhìn nhiều mấy lần Mộ Diễm Cấu, phát hiện nàng vẫn rất thích hợp loại phong cách này. Mộ Diễm Cấu nhìn thấy chủ nhân ánh mắt, trong lòng vui mừng, xem ra chủ nhân rất thích nàng mặc như vậy, về sau nhiều xuyên. Vô Song là lần đầu tiên rời đi Đại Minh, giống như là chim bay lần thứ nhất bay lên không trung, cả người cũng vui vẻ không được, một điểm không sống được, chạy loạn khắp nơi. Mộ Dung Nôn cảm giác Xích Tiêu kiếm có chút hoạt động mạnh, nhìn nó thật thích loại này nóng bức trô khẩu giáo. Tương phản, Thuần Quân kiếm trở nên có chút hữu khí vô lực, giống như là ngủ thiết đi. So Xích Tiêu kiếm còn muốn sống động, là bầu trời thương thiên. Mộ Dung Nôn có thể rất rõ ràng cảm thấy nó có chút hắc hắc muốn thử, tràn đầy chiến ý để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, quái vật tiên chẳng lẽ rất đặc biệt. Lúc này quái vật trung bộ đây là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, cỏ xanh nhân nhân. Nguyên bản hẳn là đủ loại động vật thiên đường, nhưng bây giờ là quái vật thiên hạ. Đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ quái vật chen đầy mặt cỏ, hoặc là giết lẫn nhau, hoặc là mai phục, hoặc là ăn, hoặc là ngủ gần. Ở đây giống như là về tới kỳ tam điệp, quái vật thể tích so với khủng long đều không thua bao nhiêu. Trên lục địa quái vật mặc dù thể tích phổ biến so trong biển tiểu không thiếu, nhưng chủng loại càng nhiều, mật độ cao hơn. Tại thảo nguyên ở giữa có tòa vô cùng thô cùng kim tự tháp kiến trúc. Nhìn có người vì kiến tạo vết tích, nhưng lại lộ ra rất xưa cũ, 11 cái gì điêu khắc cũng không có, tinh khiết tảng đá lớn điệp ra thành. Một cái như người khổng lồ thân ảnh ngồi ở vô cùng cực lớn trên ngai vàng. Vẹn vẹn ngồi, liền có 200 mét trở lên độ cao, mọc ra một tấm như sư tử gương mặt khổng lồ, lông tóc rậm rạp, cơ bắp hôn đông. Trên người có cố man hoang chi khí, chỉ là đứng bên người, liền có cố để cho người ta toàn thân run sợ lực các bách. Nhưng quái dị nhất chính là hắn hai tay. Bọn chúng là màu đen, hiện ra hào quang màu xanh, trên cánh tay còn có một chút màu đỏ quỷ dị đường vân. Ngón tay móng tay đen như mực, tựa như chủy thủ, trên da còn có tinh tế lân giáp bao trùm. Bọn chúng màu da cùng trên thân những bộ phận khác đều phá lệ khác biệt, giống như là nối liền lại đi, mặc kệ là chất thịt cùng hình dạng, đều lộ ra phá lệ không hợp nhau. Cự nhân từ trong ngủ mê mở mắt ra, con ngươi của hắn kim sắc thú đồng tử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này bầu trời giống như thiêu nước sôi, mãnh liệt cuồn cuộn lấy, trên thảo nguyên cũng thổi lên gió lớn. Đại thú thần nhìn chăm chú thật lâu, trong lòng có chút bất an. Cùng nói hắn là thú, không bằng nói hắn là người, hắn có được quái vật bên trong cao nhất trí tuệ, bởi vì hắn thôn vệ đại bộ phận ăn thú thần dược huynh đệ tỉ muội. Đúng vậy, huynh đệ tỉ muội. Trước kia bọn hắn một nhà là sớm nhất ăn thú thần dược đàn sư tử, hắn ăn huynh đệ, tỉ muội, thậm chí phụ mẫu. Chờ tỉnh lại, chỉ còn lại hắn một cái. Linh hồn của hắn vô số nhân loại linh hồn bộ lìm. Hắn không có người nào loại ký ức, tri thức cũng là về sau chính mình học tập. Nghiêm khắc nói, kỳ thực hắn không phải quái vật. Hắn là mảnh thảo nguyên này nguyên sinh sư tử, sống ở quái vật ngay dưới mắt nhỏ yếu đồ ăn. Hắn là dựa vào chính mình từng bước, từ nhỏ yếu động vật tiến hóa thành tối cường quái vật. Hắn đem quái vật phản ăn. Nhìn xem không ngừng sôi trào bầu trời, đại thú thần không hiểu, không rõ đây là vì cái gì. Hắn không có cái gì truyền thừa, không có lão sư, đương nhiên sẽ không biết cái gì giải thiên thương thiên các loại chuyện. Nhưng hắn có nguyên thủy nhất trực giác cùng bản năng. Đứng dậy nhìn về phía đông nam, sau đó hướng bên kia đi đến, trên đường tiện tay nắm lên mấy cái dài hơn 10 thước quái vật làm điểm tâm, không để ý bọn hắn kêu rên, nuốt sống ăn hết. Lau máu me đầm địa lông bẩm, bắt đầu hướng bên kia lao nhanh. Giống như đột nhiên lên tốc xe lửa, một đường mạnh mẽ đâm tới, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Không thiếu quái vật đi theo cước bộ của hắn, nhìn thấy bị đánh bay quái vật liền tiến lên điên cuồng xé rách nuốt chửng. Đại thú thần lười nhát thấy bọn nó một mắt, đám hàng này ngay cả động vật cũng không bằng, ngay cả bản năng cùng đi săn khéo léo cũng không có. Thậm chí không bằng hắn năm đó sư tử tiểu muội thông minh. Nhớ tới tiểu muội của mình, đại thú thần đột nhiên dừng bước, đau đầu nổi lên, ôm đầu gào thét. Một chút không có đầu óc quái vật lập tức cùng nhau xử lý, định đem đại thú thần ăn. Đại thú thần điên cuồng mổ giết một hồi, giết khắp nơi là tàn thi sau, mới tốt chuyển chút, ngơ ngác đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới tiếp tục bắt đầu chạy. Một bên khác Mộ Dung Nôn đang tại bờ sông nhóm lửa nấu cơm. Đương nhiên, nấu cơm chính là thị nữ cùng Hoàng Dung. Mộ Dung Nôn chỉ là mấy người cơm ăn, đứng tại bờ sông, mặt không thay đổi nhìn xem trong sông lăn lộn giết lẫn nhau quái vật. Cái này sông này cũng quả nhiên chất đầy quái vật. Lúc này các nàng đã đạt tới quái vật đông nam nhất sừng, cũng chính là cái rồ, sông này cửa sông. Ở đây kỳ thực không tính người ở thưa tớt, tương phản, người ở đây thật nhiều, đều nhanh tạo thành tiểu trấn. Rất nhiều mạo hiểm đoàn đều đem ở đây xem như doanh địa tạm thời, cùng trạm trung chuyển. Muốn đi quái vật làm nhiệm vụ, cái rồ chính là điểm xuất phát, cũng là trang bị sửa chữa tài nguyên bổ sung chỗ. Mạo hiểm công hội thậm chí ở đây xây một tòa chợ đen cùng nhiệm vụ điểm giao tiếp. Mộ Dung luôn có thể nhìn đến tất cả lớn nhỏ mạo hiểm đoàn ở đây hội tụ, có chút trở về mạo hiểm đoàn công thương binh, kéo lấy quái vật thi thể trở về. Cũng có chuẩn bị đầy đủ hết mạo hiểm đoàn ly khai nơi này, chuẩn bị xuất phát. Ở đây rất có lò gẹ táo hương vị. Ngươi. Một cái kinh ngạc thét chói tai giọng nam đem Mộ Dung luôn đánh thức, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mạo hiểm giả, mặc trên người giáp da, hai tay chắp sau lưng đại kiếm, mang theo da hiệu mũ nam nhân chỉ vào Vô Song khiếp sợ ngón tay phát run, bên cạnh hắn đi theo một đám cầm đủ loại vũ khí trang bị mỹ nữ, kéo một xe quái vật thi thể. Vô Song sợ đến vội vàng trốn đến sau lưng Mộ Dung Nôn, đưa ra một đầu liều mạng chớp mắt ám chỉ. Mạo hiểm giả lấy mũ xuống, lộ ra một cái nổ bể đầu, trên tóc còn cắm đũa. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong nháy mắt đại suất gấp 2 nổ bể đầu, nhìn mà than thở. Trung quanh các muội tử cũng kinh hô lên một tiếng. Thật là lớn đầu, thật thần kỳ tóc, làm sao làm được? Mộ Dung Nôn nhìn thấy mặt của hắn liền biết hắn là ai, Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu thôi, ôm phía dưới quyền, Minh Hoàng. Chu Hậu Chiếu phản ứng lại, cũng ôm quyền, Hán Hoàng. Ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Dung Nôn nhìn xem bọn hắn cái này thần trang bị, xem ra hắn là chơi thật vui vẻ, vô cùng đầu nhập. Kéo qua sau lưng Vô Song ôm vào trong ngực, hỏi, có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không? Chu Hậu Chiếu nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, một mặt hạnh phúc muội muội, khóe mặt giật một cái, chắp tay một cái, không cần, chúng ta còn muốn giao nhiệm vụ, lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Mộ Dung Nôn cũng liền tùy tiện hỏi một chút, song phương gặp thoáng qua. Đi theo Chu Hậu Chiếu các mỹ nữ bên người nhẹ nhàng thở ra, Vũ Hóa Điển tại Chu Hậu Chiếu bên thai thấp giọng nói, "Vậy hạ, trưởng công chúa như thế nào tại Hán Hoàng nơi đó? Chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Hậu Chiếu nhún nhún vai, ôm bả vai hắn, tùy ý nói, "Không cần phải để ý đến, nàng xem thấy qua rất tốt, đi trước giao nhiệm vụ, chờ bên trên chúng ta liền xuất phát, những cái kia kim tự tháp nhất định có bí mật, chúng ta đi xem một chút. Đừng để Hán Hoàng giành trước." Là một loại thái giám giả trang mỹ nữ đáp. Phía sau Đông Đảo thái giám nhìn xem phía trước bị hoàng đế ôm Vũ Hóa Điển, một mặt ghen ghét. Vũ Hóa Điển ánh mắt lóe lên đắc ý, hắn mới lười nhắc quản trưởng công chỗ chuyện, hắn chính là vì tiếp cận Chu Hậu Chiếu tùy tiện tìm một cớ. Bất quá chờ những thứ này thái giám giao nhiệm vụ, làm xong chuẩn bị sau, phát hiện hoàng đế không thấy. Vũ Hóa Điển một bên lau sạch lấy trường kiếm, vừa nói, "Đường tìm, hoàng thượng hẹn Lâm Tiên nhờ ý đến đây, chờ xem." Ngụy Trung Hiền một mặt im lặng, cái này Lâm Tiên Nhi cũng là kỳ nhân, xa xôi ngàn dặm từ Kim Tự Tháp tiểu trấn vượt qua một cái đại sa mạc, chạy đến cái này để hoàn thành đơn sinh ý này. Vũ Hóa Điển cười lạnh một tiếng, nàng liền tốt cái này, thái độ nghề nghiệp cũng coi như là tiếng lành đồn xa. Một bên khác Mộ Dung Nôn nhìn xem trong ngực Vô Song, nhìn xem nàng ửng đỏ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên. Vô Song khẩn trương nắm được nắm đấm, một hồi lâu mới buông ra, tiếp đó không tự chủ ôm ngược ở hắn. Hai người sau khi tách ra, Mộ Dung Nôn nhìn xem con mắt của nàng ôn nhu nói, "Thân phận của ngươi không trọng yếu, ta thịt chỉnh là ngươi, không có tiền tố, ta nghĩ ngươi à, đúng không?" Vô Song gương mặt si mê, hung hăng gật đầu, nhịn không được lại giật tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, nó thực hiện trường còn có không ít người, lúc này đều ngồi ở một bên, đồng thời không có quấy rầy. A Tử cùng A Chu An vị tại trên bên đống lửa, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn tình yêu điện ảnh hiện trường bản. A Tử liếm môi một cái, tại A Chu bên cạnh nói khẽ, "Tỷ tỷ, ta muốn đột phá a, ngươi phải mang ta." A Chu liếc nàng một cái, nhiều thời gian như vậy ở chung xuống, nàng đã hoàn toàn biết mình thân muội muội là tính cách gì. Tinh khiết tiểu ma nữ một cái, cùng Loan Loan giống nhau, thậm chí còn hơn mà không bằng. Loan Loan là có mục đích gây sự, A Tử nhưng là không mục đích gì gây sự, có đôi khi thuần nhìn nàng hứng thú. A Tử ôm A Chu cánh tay lắc lắc, làm nũng nói, "Có được hay không vậy? Hảo tỷ tỷ của ta." "Tốt tốt." "Chờ bên trên cùng ta cùng một chỗ a." A Chu không có cách nào, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói. A Tử cười hắc hắc, ôm A Chu hôn một cái, "Vẫn là tỷ tỷ đối với ta tốt nhất." A Chu lau lau trên mặt nước bọn. Chờ bên trên A Chu mang theo A Tử dắt tiến vào chiến trường. Tiểu Long nữ vốn là dự định muốn ngủ, kết quả nhìn thấy A Tử sau, lập tức lên tinh thần, lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, bắt đầu ghi chép. Mộ Dung luôn ôm A Tử, cái chán áp vào cùng một chỗ, hai người đồng thời tiến nhập viễn cảnh. A Tử trong ảo cảnh chính là nguyên tắc một đời, liền có khác biệt Mộ Dung luôn phiên bản bản chủ cái bang đó là đại sát tứ phương, bá khí mười phần, cái gì phản loạn, cái gì báo thủ, trực tiếp một trường quét ngang. Lão tăng quét rác đều bị hắn đánh thổ huyết, thiếu lâm tự toàn bộ bị phá hủy. Nhưng ở trên mặt cảm tình, vẫn như cũ bảo thủ, A Tử so nguyên tắc còn thảm, Mộ Dung luôn xem như tỷ phu, cũng không phải là đối với nàng vô cảm tình, tương phản, hai người đều hữu tình cảm chỉ là trời đất xui khiến luôn đi không đến cùng một chỗ. Đến cuối cùng A Tử đều nhanh điên rồi. Mộ Dung luôn đi qua nhiều lần như vậy hỗ trợ sau khi đột phá, cũng phát hiện rất nhiều thứ. Chính hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn thu hoạch cũng rất lớn, thông qua loại này mô phỏng huyễn cảnh, hắn không hiểu học xong thật nhiều võ công. Điểm ấy là để cho hắn cảm giác kỳ quái, hắn thật sự học xong hàng lòng thập bát trưởng. Hắn thậm chí ẩn ẩn cũng lĩnh hội tới đấu chiến ý cảnh, chỉ là không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều bí tịch võ công, nhưng có chút võ công hắn là chưa từng tiếp xúc, tỉ như hàng lòng thập bát trưởng bí tịch hắn liền không có nhìn qua, hắn không biết hiện tại học được bộ này, đến cùng là chính mình sáng tạo vẫn là giống như nguyên bản. Cái này về sau tìm lao khất cái dưới sự so sánh xem. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, bởi vì A Tử đã tỉnh, nàng đột phá, không mắt cũng đỏ lên. Đám người đối với nàng cái trạng thái này hết sức quen thuộc, nhao nhao nhường ra vị trí, chuẩn bị quan chiến. A Tử sức chiến đấu để cho chúng nữ một hồi sợ hai tháng phục, so A Chu đều cao. Tiếp cận ngũ tinh cường giả, xem như tứ tinh nửa bước đỉnh phong. A Chu mới tứ tinh. Ngày kế tiếp A Tử dương dương đắc ý, phách lối không được, ôm mình bụng nhỏ khắp nơi khoe khoang. Thằng đến bị nhìn không được A Chu lôi đi, bằng không thì nàng sợ sư phi huyên nhịn không được 737 rút kiếm chặt nàng. Loan Loan ôm A Tử gương mặt hảo tỉ bộ biểu lộ, hai người ríu rít không biết đang nói cái gì. Mộ Dung Nôn ăn cơm sáng xong, cưỡi ngựa xe chính thức xuất phát tiến vào quái vật, dọc theo sông Mải, một đường hướng nam đi. Hắn biết đại bộ phận kim tự tháp đều tại phụ cận sông Mải, dọc theo sông đi tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Chúng nữ riêng phần mình đều cầm vũ khí, mặc dù là xa xôi khu vực, nhưng quái vật cũng không ít. Đi không bao lâu, liền có một chút tiểu quái vật xuất hiện, dáng dấp đều có đặc sắc, giống như là châu phi linh cẩu, nhưng càng lớn, cũng càng hung tàn. Bất quá cũng không có tổ nhóm hành động, ngược lại là các việc có liên quan, không có cái gì tổ chức. Thường xuyên chạy chạy đột nhiên cắn đồng bạn bên cạnh một ngụm, tiếp đó liền lẫn nhau giết lẫn nhau, để cho Mộ Dung Nôn cả đám nhìn không hiểu đấu. đều không mạnh Mộ Dung Nôn cũng không cần ra tay, để cho luyện nhiều một chút cũng tốt. Bây giờ các nàng đại bộ phận cũng là chỉ có cảnh giới, cũng không quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Loại này không có đầu óc tiểu quái vật vừa vặn phù hợp luyện tập. Bởi vì tại sông ngoài bên cạnh có dòng gia tốc khôi phục, Mộ Dung Nôn đem thuần quân cùng Xích Tiêu đều bước tiến tinh thần hải luyện hóa đi. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem chúng nữ vừa đi vừa giết, hắn phụ trách bảo hộ, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, phía sau cũng tới một đội người, bọn hắn cưỡi ngựa mà qua, xa xa ôm quyền xá, phi tốc vượt qua xe của các nàng đội hướng phía trước lao nhanh. Triệu Mẫn đánh giá đội ngũ của bọn hắn, thấp giọng nói, là Chu Hậu chiếu bọn hắn đi làm cái gì? Hoàng Dung ghé vào cửa sổ nhìn một hồi, suy đoán nói, ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không cũng phát hiện kim tự tháp, dự định trước một bước đi tìm đòi. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu đồng ý, rất có thể. Bọn hắn nhìn mục tiêu rõ ràng, hơn nữa phương hướng cũng gần như. Mộ Dung Nôn âm thanh từ trần xe truyền đến, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi chúng ta, kim tự tháp rất nhiều, cũng không nhất định là cùng một cái, hơn nữa kim tự tháp vẫn luôn tại, trước đó chắc chắn cũng sớm đã có người phát hiện, không cần lo lắng quá nhiều. Chúng nữ gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Nơi này có quái vật, tốc độ xe không có khả năng lái quá nhanh. Không bao lâu, đại khái qua một canh giờ sau, các nàng liền phát hiện rời rạc kim tự tháp nhóm. Các nàng thậm chí thấy được vài bóng người xuất hiện tại kim tự tháp bên cạnh, xem ra đang quan sát. Mộ Dung Nôn nhìn bản đồ một chút, phát hiện đây không phải vệ trang phát hiện cái kia, hắn phát hiện cái kia còn muốn ở bên trong. Xe ngựa cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía nam. Đi đến buổi chiều, các nàng mới tìm được vệ trang phát hiện cái kia kim tự tháp. Đám người đưa xe ngựa dừng ở cửa ra vào, xuống xe quan sát. Tòa này kim tự tháp không lớn, nhưng là cửa miệng kiến trúc có chút không giống nhau. Phía trước có của nó cái đại điện, rất trống trải, hai bên là cột đá to lớn, trên trụ đá điêu đầy phù điêu. Mộ Dung Nôn lưu lại một chút thị nữ thủ hộ cố xe, mang theo đám người hướng trong điện đi đến. Vừa tới cửa ra vào, bên trong cửa dưới sa mạc liền bắn ra một nắm lớn màu sắc diễm lệ độc châm. Phô thiên cái địa, tốc độ cực nhanh. Chương 176, thiên không chi thần. Bầu trời quyền hạ. Chương 176, thiên không chi thần. Bầu trời quyền hạ. Mộ Dung Nôn ngăn lại muốn xuất thủ đám người, hắn có cái hố cha dòng cần thăng cấp để cho hắn tới. Giẫm mạnh mặt đất, dưới chân hạt cắt hóa thành cự đại kim sắc mặt tường, từ dưới lên trên ngăn chặn đại môn, chặn tất cả ám khí, một hồi đinh đương vang dội, châm dài toàn bộ vỡ nát. Sau đó mặt tường bắn ra vô số kim sắc sợi tơ, lao nhanh bắn vào trong cửa lớn, không khác biệt phong tỏa mỗi một tấc không gian. Mộ Dung Nôn rút ra Long Nguyên kiếm cắm vào đất cát, trong thần miếu đất cát trong nháy mắt hóa thành quái vật khủng bố, cắn nuốt trốn ở trong đất cát sát thủ. Theo vài tiếng thê thảm trầm đục, toàn bộ đất cát đã biến thành màu đỏ. Kim sắc mặt tường hóa thành hạt cát rơi xuống, lộ ra bên trong màu đỏ đất cát. Mộ Dung Nôn nhìn một chút trên hệ thống thu hoạch, một cái tuyệt đỉnh, một cái đại tông sư khác cũng là lâu la. Một bên bình phục sân bãi, hóa thành kim sắc mặt đất, một bên ở trong lòng lựa chọn thăng cấp vừa lấy được bở cấp đứa tinh lịch. A đứa tinh lịch, người quan chiến mỗi nhiều 10 người, sức chiến đấu tăng thêm 2. Bản năng 2. Cao nhất sức chiến đấu tăng thêm 30. Bản năng tăng thêm 30. Rất không tệ. Mấy cỗ thi thể bị hạt cắt phun ra, toàn thân trường bào màu đen quả thân, làn da ngăm đen. Hoàng Dung mấy người xem xét cẩn thận phía dưới, kinh ngạc nói, "Côn Luân Ô." Mộ Dung Nôn nhìn mấy lần, để cho hạt cắt ném qua một bên, rút ra Long Nguyên kiếm thôn vệ linh hồn sau cắm lại trường kiếm, thuận miệng nói, "Có thể là cái này thần điện hộ vệ, đây là chuyện tốt, lời thuyết minh ở đây còn không có bị những người khác cướp đoạt qua, hơn nữa nhất định có bí mật đáng giá thủ hộ." Chúng nữ gật đầu đồng ý, kế tiếp đám người bắt đầu không kịp chờ đợi thăm dò. Mộ Dung Nôn cố ý đem Mộ Diễm Cấu đưa đến bên cạnh, bắt đầu nhìn bích họa trên tường. Kỳ thực dễ phân biệt, trên tường cũng là đầu ương thân người đồ án, cái này hiển nhiên là họ Rụt thần điện, chính là đằng sau cái kia kim tự tháp, không biết là ai mộ. Họ Rụt, lại xưng Viễn Phương chi thần, là thần thoại cổ Ai Cập bên trong Phạ Dạ ổn thủ hộ thần, là Ai Cập tiền sử vị thứ nhất quốc vương. Vương quyền tượng trưng, đồng thời cũng là báo thủ chi thần. Là Minh Vương họ Xì Dịch cùng Sệ Nhi Tử, hình tượng là một vị đầu ương thân người, đầu đội Ai Cập vương miện, vòng eo cây đay váy ngắn, cầm trong tay ốc tư, năng lượng, thủ trưởng cùng ngàn cả, sinh mệnh, ký hiệu thần linh. Đương nhiên, đây đều là kiếp trước truyền thuyết. Mộ Dung Nôn nhìn một chút thần điện, thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu họ Rụt thần điện thành công, thu được bờ cấp thiên không chi thần, bờ cấp thiên không chi thần, khi người ở vào không trung, sẽ có được bầu trời quyền hạn, năm hệ lĩnh ngộ 15, năm hệ trưởng khống 15, năm hệ tổn thương 15, năm hệ tiêu hao 15. Cơ mờ nở. Họ Rụt, ngươi so kim bảng sân đấu võ còn có bài diện a? Kim bảng, ngươi xem một chút nhân ra. Nó mặc dù nói chính là năm hệ, nhưng trên thực tế một khi năm hệ viên mãn, chẳng khác nào đã bao hàm tất cả pháp tắc. Dù sao không có đồ vật có thể chạy ra ngũ hành phạm vi, có lẽ có cực thiểu số không tại ngũ hành bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cái này dòng không hổ gọi tiên không chi thần, quá mẹ nó toàn diện. Mộ Dung Nôn ôm Mộ Diễm Cấu vui vẻ hôn nàng một bụng, tiếp tục trong chiều đi đến. Mộ Diễm Cấu cả người đều ở vào hạnh phúc trạng thái, chủ nhân thích nàng, nàng thật hạnh phúc. Cái này thần điện so với hắn trong ấn tượng không có gì khác biệt, cũng là một chút họ Rụt cố sự, như thế nào sinh ra, như thế nào đoạt quyền, như thế nào giết thúc phụ, như thế nào thống trị. Nhưng nửa đoạn sau điêu khắc liền cùng trong ấn tượng bất đồng rồi. Hoàng Dung các nàng cũng đang chăm chú quan sát, những hình vẽ này căn bản không cần đến giới thiệu, cũng không cần đến văn tự giảng giải, quá trực bạch, rõ ràng dễ hiểu. Ở đây nửa đoạn sau điêu khắc là Ai Cập hủy diệt. Họ Rụt chết trận, không chỉ có hắn, Ai Cập rất nhiều thần đều chết. Bọn hắn có chút chết bởi quái vật, có chút chết bởi nội loạn, có chút thì chết bởi hoàng đế. Không tệ. Mộ Dung Nôn bọn hắn ở trong bức tranh thấy được hoàng đế mang theo một đống người, giết không thiếu Ai Cập thần. Bên trong có ứng long, có cựu thiên huyền nữ, thậm chí còn có viêm đế cùng nữ bạn. Hoàng Dung chỉ vào điêu khắc lên hiên viên kiếm, không xác định nói, đây là hiên viên kiếm a? Cho nên bọn hắn là bị hoàng đế dẫn người tiêu diệt. Mộ Dung Nôn sở cả một cái, hoàng đế chiến thắng Sibiu sau đó đem hắn phân thây, Sibiu đầu người bị phong ấn ở quái vật, tiếp đó quái vật đột nhiên xuất hiện, Sibiu đầu dung hợp quái vật, đã biến thành đại yêu, hẳn là tại thời điểm này bị hoàng đế cùng một chỗ giết đi, đại khái chúng nữ còn là lần đầu tiên biết cái này lịch sử, thổn thức không thôi. Mọi người thấy xong đủ, tiếp tục đi về phía trong. Cái này thần điện đằng sau là cái kim tự tháp. Thông qua thần điện nội bộ đại môn, tất cả mọi người theo thông đạo đi vào. Đây là một cái đi lên hành lang, bên trong đỉnh rất nhiều, Mộ Dung luôn lấy ra xích tiêu làm dò xét đèn, tung bay ở trên đầu mọi người, hồng quang chiếu xạ một mảnh sáng rõ. Bên trong cũng không phải là một đường thẳng, mà là có mấy cái chuyển ngoặt, con đường cũng là có chiều rộng hẹp. Đi một hồi lâu, mới vừa tới một cái đại mộ thất. Nơi này diện tích rất rộng rãi, mặt tường lại xuất hiện điêu khắc. Bốn phía đều là một chút bảo tàng. Á Tử vui vẻ nhất, chạy tán loạn khắp nơi. Mộ Dung luôn một mực có chú ý mộ diễm cấu, bởi vì nơi này nữ nhân chỉ có nàng cùng cổ Ai Cập có liên quan. Nơi này có liên quan cũng không phải là huyết thống, mà là chuyển thế. Cổ Ai Cập phạ dạ ổn huyết thống đoán chừng đã sớm đã mất, nhưng mà linh hồn là có thể chuyển thế. Không có ký ức, nhưng không có nghĩa là không liên quan. Bất quá lúc này mộ diễm cấu rõ ràng không có gì phản ứng, nhìn cái này mộ thất không có quan hệ gì với nàng. Mọi người tại mộ thất đi dạo một vòng, đồng thời không chút để ý tài bảo, ngược lại là đối với điêu khắc lên cố sự cảm thấy hứng thú hơn. Mộ Dung Nôn A, hắn không có mở ra quan tài, mà là ngẩng đầu nhìn trên tường cố sự. Cố sự này rất đơn giản, chỉ là một cái quốc vương cùng vương hậu một đời cố sự viết tắt. Hắn biết kim tự tháp trên cơ bản cũng là một đôi vợ chồng, quốc vương cùng vương hậu hợp táng, cái này thứ nhất mộ thất hẳn là vương hậu, phía trên hẳn còn có một cái quốc vương. Chúng nữ nhìn một vòng, riêng phần mình nhỏ giọng thảo luận hai vợ chồng này sinh hoạt chi tiết. Thằng đến Á Tử âm thanh vang lên, đại gia mau đến xem, ở đây còn có một cái mộ thất, càng lớn tài bảo càng nhiều. Chúng nữ cười hì hì đi theo đi lên phía trước. Mộ Dung Nôn nhìn quan tài một mắt, lặng lẽ mở ra nhìn, bên trong có cỗ xác ướp, sau đó đóng lại, đuổi kịp đám người, lại đi bên trên đi một đoạn, phía trước sáng tỏ thông suốt, đây là một cái so cái trước mộ thất còn lớn hơn không gian, tài bảo đích xác càng nhiều. Mộ Dung Nôn nhìn xem bích họa trên tường, đây là một cái quốc vương một đời, xuất sinh, lớn lên, đăng cơ, chinh chiến, kết hôn, sinh con, tử vong, rất là đơn giản. Xem ra hắn chết so quái vật đi ra ngoài sớm, cuộc đời của hắn không có gặp phải quái vật. A, hắn chết so họ ruột sớm. Trước tiên có tòa kim tự tháp mộ địa, hậu kỳ mới xây họ ruột thần miếu. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn ra đời so họ ruột sớm, bởi vì trong bích họa xuất hiện họ ruột, là họ ruột tự mình đem vị trí truyền cho hắn, hắn hẳn là họ ruột nhi tử, cũng có thể là không phải. Đám người vẫn như cũ đắm chìm tại vị quốc vương nhân sinh cố sự bên trong, có loại vượt qua thời gian và cổ nhân sinh ra cùng xuất hiện kỳ diệu cảm thụ. A Tử cầm cái này, lại cầm món kia, như cái gì đều muốn kẻ trong mộ. Bất quá nàng cũng không phải là thật sự tham tài, mà là giống tiểu hải tử, muốn cầm kiện thuận mắt vật kỷ niệm trở về. Giống như đến một nơi xa lạ, tổng nhặt một khối thuận mắt tảng đá trở về. Mộ Dung luôn mở ra quan tài một cái hở, A Tử ghé vào bên cạnh hắn cũng tò mò đi đến quan sát. Hai người lén lén lút lút liếc nhau, cười hắc hắc, đắp lên vách quan tài. Chúng nữ nhìn một hồi cố sự sau, dạo qua một vòng, bắt đầu rút lui. Mộ Dung luôn đi ở phía sau cùng, vô số sợi tơ mỗi tay từ cầm vô số tài bảo, theo sau lưng. Lúc này, hắn là cỡ nào muốn cái không gian chứa vật, hoặc chứa vật giới chỉ, chứa đồ vật quá dễ dàng. Đáng tiếc không gian ý cảnh hắn không chút nghiên cứu, mà nắm giữ không gian ý cảnh Loan Loan lại là một loại khác loại hình, không có cất giữ công năng. Chờ đi ra thần điện, mới phát hiện phía ngoài xe ngựa trên mặt đất lại tăng thêm mấy cỗ thi thể. Một mực đang ở bên ngoài bảo vệ A Thanh uống một hớp rượu, lười biếng nói, các người đi vào không bao lâu, liền đến một đám quần áo đen, chết mấy cái, chạy. Không tệ, A Thanh cũng đi theo, nàng là tới uống rượu. Chỉ có ở đây có thể cho nàng không hạn chế uống rượu, còn không cần lo lắng bị ám toán. Mộ Dung Nôn thả xuống tài bảo, để cho thị nữ chứa lên xe bên trên, đi tới gần đánh giá, lại là một đám người da đen. Triệu Mẫn ở một bên nói, chắc chắn là người thủ mộ đồng bọn, cái này cổ đại vương quốc dư nghiệt. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, vung tay lên, đi thôi, chúng ta trở về, thuận tiện đi lúc tới mấy cái kia kim tự tháp xem, bất quá ta đoán chừng tài bảo đã không còn. Hoàng Dung mấy người hì hì nở nụ cười, tài bảo không trọng yếu, ta muốn nhìn chuyện xưa của bọn hắn. A Tử trên thân treo đầy dây chuyền vàng liền đội bằng kêu, các ngươi không cần cho A Tử. A Tử muốn. A Chu bưng kín cái chán, một bộ dáng nhức đầu. Chúng nữ hì hì nở nụ cười, liên tiếp lên xe. Mộ Dung Nôn ngồi ở trần xe, nhìn lên bầu trời. Lúc này hắn mới phát hiện, thương thiên thế mà cùng nơi này trời dáng trở thành một đoàn, một thanh một hắc hai cỗ thế lực xé rách lại với nhau. Hắn cẩn thận quan sát đến, nơi này thiên có cái gì rất không đúng. Những địa phương khác thiên ngoại trừ hương vị không đúng lắm, bề ngoài nhìn là không sai biệt lắm, đồng thời không có gì khác biệt, nhiều lắm thì tính cách đều có chỗ khác biệt. Nhưng bầu trời nơi này, cho hắn một loại đen như mực dơ bẩn cảm giác, vô cùng hỗn tạp, vô cùng nhiễu loạn. Hắn hoài nghi nơi này quái vật, ô nhiễm nơi này thiên. Thiên là có ý chí, mỗi cái thiên đều có không giống nhau ý chí, chịu ảnh hưởng của thiên hạ nhân loại lớn nhất. Trừ nhân loại ra, dê bỏ những sinh vật này cũng có thể ảnh hưởng đến, bất quá không có nhân loại lực ảnh hưởng như thế lớn. Không nghĩ tới quái vật cũng có thể ảnh hưởng đến thiên, đem ở đây làm cho bẩn như vậy. Thương Thiên lúc này cho thấy cực kỳ hung mãnh sức chiến đấu, một bộ không đem bầu trời nơi này sẽ nát thốn vệ, quyết không bỏ qua tư thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A Thanh cũng nằm ở trần xe, bất quá nàng là đang uống rượu hóng gió. nhìn một chút trên trời phong vân tuôn ra mây đen, nói khẽ, trời muốn mưa. Tiếng nói vừa xong, trên trời liền xuống lên mưa rào tầm tã, nhưng xuống một hồi lập tức lại ngừng, thái dương xuất hiện một hồi, lại bắt đầu trời mưa. Toàn bộ quái vật góc đông nam bầu trời, thời tiết như cái bệnh tâm thần, một hồi ra thái dương một hồi mưa như thác đổ. Lúc này mới vừa từ một tòa kim tự tháp đi ra, trên thân treo đầy bụi bặm Chu Hậu Chiếu vừa mới ra liền bị mưa to dính cái thông thấu, tắm rửa một cái. Tiếp đó lại bị quá giả điện hơi. Chu Hậu Chiếu trợn mắt ốc mồm ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái này kỳ hoa thời tiết thực sự là tuyệt. Quái vật thời tiết thật thú vị. Chu Hậu Chiếu nhìn lên bầu trời cảm thán nói. Vũ Hóa Điền lập tức giúp hắn lau sạch sẽ nước mưa, dự định giúp hắn tẩy y phục xuống làm khô cạn, kết quả lại là một hồi mưa to. Cái này Chu Hậu Chiếu xem như thật sự tắm rửa. Bất quá tất cả mọi người là võ giả, cái này chút mưa không tính là gì, hắn bây giờ cơ thể cũng rất mạnh, cũng không sợ cảm mạo. Dứt khoát hai tay để trần, quần áo cũng không xuyên. Chờ trở về tìm ngựa thời điểm, mới phát hiện mã thế mà đều bị trộm. Chu Hậu Chiếu giận dữ, đạp lên mặt đất cùng hùng nói, cái này mẹ nó ai làm? Dám trộm ngựa của ta. Mười mấy tên thái giám cùng cầm y liễu vệ sắc mặt khó coi đánh giá dấu chân, rất là chuyên nghiệp kiểm tra trên trán có cái lớn nốt rồi cầm y liễu vệ tới nói, hoàng thượng, là người trộm. Chu Hậu Chiếu im lặng nhìn xem hắn, không biết nên như thế nào chửi bậy. Tào Thiếu Khâm đi tới, liếc mắt cầm y liễu vệ một mắt, hướng về phía Chu Hậu Chiếu nói, hoàng thượng, dấu chân về phía tây vừa đi, hẳn là giống như chúng ta tới trong mộ, nhìn dấu chân, trên thân ngựa đồ vật không trọng, hẳn là không chứa đồ vật, bọn hắn hẳn là mượn gió bẻ măng, hại chúng ta một cái, hơn nữa biết cái này trong mộ không có đồ vật, là lão thủ, truy hay không truy. Chu Hậu Chiếu hướng tây quan sát, quát to, truy, cho ta làm chết đám này trộm ngựa nghiệt xúc. Là, cả đám rõ ràng không có người đem cái này một số người coi ra gì, bởi vì bọn hắn cái này trồng trong đám người có hai cái nhân tiên cường giả âm thầm bảo hộ, có gì phải sợ, nhưng mà này còn tại quái vật đại lục biên giới khu vực, không đụng tới quá mạnh quái vật. Một nhóm người hào hứng về phía tây chạy tới. Tại bọn hắn rời đi không lâu, Mộ Dung Nôn đội xe từ phía nam lái tới, tiếp đó bắt đầu tiến mộ thám hiểm. Đám người vừa tới cửa ra vào, liền thấy phân loạn dấu chân. Hoàng Dung ngồi xuống nhìn một chút, tươi mới, hẳn là vừa mới ra đoán chừng cái này trong mộ không có gì đồ vật. Mộ Dung Nôn mang theo đầu đi vào trong, thuận miệng nói, không quan trọng, đi thôi. Một nhóm người bắt đầu đi vào phía trong. A Thanh vẫn như cũ nằm ở trên mui xe uống rượu, nghiêng thân một tay kéo lấy đầu, vừa uống rượu, vừa ngắm lấy bầu trời xa xăm. Một cây thon dài màu lam ngọc cốt tựa ở nàng trên bụng, đó là một cây thủy phượng hoàng xương cốt, Mộ Dung Nôn tạo, cho nàng làm vũ khí rất tốt. Bây giờ, được sao triệu, đám này muội tử trên người mỗi người đều có Mộ Dung Nôn tặng phượng hoàng cốt dây chuyền, bên trong phong tồn lấy một vòng băng diễm, có thể cụ hiện xương cốt của mình như thế ngang tàng. Trong xe kỳ thực còn có những người khác, tỉ như Tiểu Long Nữ cũng không đi, nàng trong xe chơi mặt trược, bài hữu là Vương Ngự Yên, Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư, các nàng đều thuộc về trạch nữ loại hình, đối với thám hiểm không có hứng thú, không bằng trong xe đánh bài thú vị. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Nôn liền mang theo chúng nữ đi ra. Lần này không chỉ có không có tài bảo, liền xác gớp đều bị trộm đi. Ngược lại là Cố Sự nhìn cho mẹ, cái này cũng là một vị phạ dạ ủng, Cố Sự rất thú vị. Xe ngựa bắt đầu một lần nữa xuất phát, hướng bắc bộ mở ra, nơi đó còn có vài tòa kim tự tháp có thể thám hiểm. Một bên khác, Chu Hậu Chiếu mang theo một nhóm người dọc theo tươi mới dấu chân một đường truy tung đi qua. Rất nhanh liền tìm được trộm ngựa tặc, Chu Hậu Chiếu không nói hai lời liền sát tiến kim tự tháp mộ địa. Giết sạch người sau đó, lần này vẫn không có cái gì bảo tàng, đây cũng là cái bị trộm qua mộ. Nhưng lưu lại bảo tàng vẫn có một ít, đặc biệt là bọn hắn còn phát hiện không có bị trộm đi xác ướp. Cái này nhưng làm Chu Hậu Chiếu sướng đến phát rồi, hắn đối với vật mới mẹ luôn luôn rất có hứng thú. Một nhóm người bắt đầu nghiêm túc lục lọi lên, nhìn một chút có còn hay không cái gì cơ quan không có mở ra. Kết quả thật có đầu mật đạo, xem ra không có bị mở ra. Chu Hậu Chiếu nhất mã đương tiên bọt vào vân. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến một hồi sợ hãi kêu. Hoàng thượng ngài đừng mở ra, thứ này có vấn đề. Tiếng va chạm vang lên, tiếp theo là đồ vật thanh âm bị đập bể, giống như là đang đánh nhau, âm thanh lộn xộn, mang theo cấp bách. Chờ xuất hiện lần nữa, đã qua hơn nửa ngày. Bất quá đi ra ngoài mười mấy người biểu lộ đều có cái gì rất không đúng, có loại cứng ngắc cảm giác quỷ dị. Đặc biệt là Chu Hậu Chiếu, trong ngực ôm một cái dùng quần áo bao lấy cái hộp nhỏ, ngay cả mắt đều không cởi, ngơ ngác đứng một hồi, sau đó hướng đông bắc phương hướng đi đến. Trong sa mạc lưu lại từng hàng dấu chân, im lặng lại yên tĩnh. Người mua, quên mật khẩu rồi chương 177, xem ở em gái ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Chương 177, xem ở em gái ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cái rồ đã dò xét xong mấy cái kim tự tháp Mộ Dung Nôn một đám đã đặt tới ở đây, đội xe đang tại tu chỉnh, thuận tiện bổ sung điểm vật tư. Mặc dù trong xe còn có không ít còn thừa, nhưng vì để phòng bất nhất, mỗi lần đều phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Người tại giã ngoại, không nên ôm tâm lý may mắn. Mộ Dung Nôn ngồi ở bên đống lửa, nhìn xem như cũ tại tranh đấu không nghỉ bầu trời mặt người. Trong lòng của hắn có điểm là lạ cảm giác, không tính là cảm giác nguy cơ, chỉ là có điểm tâm kinh, tựa như là bản năng đang nhắc nhở chính mình, chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Đây chính là hắn mở người nguyên nhân, hắn biết có thể muốn phát sinh chút gì, nhưng cụ thể là cái gì, không biết. Có tâm sự. A Thanh rượu vào miệng, ngồi một bên nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Nôn khẽ lắc đầu, có chút dự cảm lập tức sẽ phát sinh chút chuyện, nhưng đến cùng là cái gì không biết, cho nên có điểm tâm phiền. A Thanh nhíu mày, đây là bản năng dự cảnh a, có cường địch muốn tới, ít nhất là không thể so với ngươi yếu cường địch. Cái gì cường địch gì? Bên cạnh đang đánh mặt trược Nhụy Hoa đột nhiên quay đầu hỏi. Mộ Dung Nôn lắc đầu, đang muốn nói cái gì, một tiếng kêu sợ hãi đưa tới chú ý của mọi người. Không tốt. quái vật chỉ đều hữu thời. Nhanh làm phòng ngự chuẩn bị. Nhanh. Cách đó không xa tiểu trấn đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, tiểu trấn trên tường thành đại môn đang muốn đóng lại. Không được, chúng ta hoàng thượng còn chưa có trở lại đâu. Không cho phép quan. Mười mấy cái cẩm y liễu vệ liền đội vàng tiến lên ngăn cản. Thủ thành hộ vệ mắng to, ta quản ngươi gia chủ người có hay không trở về, cút ngay cho ta. Hai đám người lập tức đánh lên, chỗ cửa thành tại nửa quan trạng thái. Mộ Dung luôn quay đầu nói, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, làm tốt phòng ngự, ta lên bên trên xem, không cần lo lắng. Chúng nữ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Mộ Dung luôn quay người bay lên không trung. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác có chỗ khác biệt, hắn biết là dòng thiên không chi thần bắt đầu có hiệu quả. Cái này tăng thêm thật đúng là rất lớn. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, bay đến trên tường thành nhìn ra ngoài đi. Chỉ thấy chân trời xa xa bên trên, một vệt đen xuất hiện, sau đó là như là kiến hôi quái vật thủy triều hướng bên này tràn tới. Quái vật tất cả lớn nhỏ còn nhiều nữa, lớn hơn 100 mét, cao nhỏ sò chó con còn nhỏ. Có chút thậm chí đang chạy trốn bị chính mình người dẫm chết, hoặc là ăn hết. Rất nhanh liền đưa tới hỗn loạn, toàn bộ thủy triều cũng không chỉnh tề, thậm chí có thể nói loạn rối tinh rối mù, chậm có thể. Thuần túy là quái vật số lượng đủ nhiều, phía sau tại đẩy trước mặt, đội ngũ mới 363 có thể di động. Mộ Dung luôn túi đầu nhìn một chút xung lại, cảm giác phía dưới phi thường tốt, nơi này có phong phú nguồn nước ủng hộ, chuyện tốt. Không cần lo lắng chính mình tiêu hao. Nhìn bầu trời một chút, rút ra thuần quân kiếm, chỉ hướng thiên không, bắt đầu hội tụ phủ cận tất cả vân khí. Trước tiên đem chiến trường chế tạo hảo lại nói. Theo Mộ Dung luôn điều khiển, trên bầu trời cấp tốc tụ lại lên càng ngày càng dày đặc mây mưa. Thương thiên càng là mượn Mộ Dung luôn sức mạnh, rất là mượn cơ hội xé rách hắc thiên một miệng lớn, trên trời phong vân đại tác. Mộ Dung luôn đều bị Thương Thiên khiến cho quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức không tiếp tục để ý, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Đang tại làm phòng ngự chuẩn bị giang hồ khách cũng nhìn thấy lơ lửng giữa không trung hán hoàng, đều là đại hỉ. Có hán hoàng hỗ trợ, tâm bung ra hơn phân nửa. Không thiếu đang định chạy trốn mạo hiểm giả lập tức chuẩn bị lại quan sát, quái vật thi thể là rất đáng tiền. Cái này nói không chừng là cái phát tài cơ hội tốt. Mộ Dung luôn không để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía tường thành chỗ. Bởi vì nữ nhân đều của Hàn đi đây, đồng thời không có tránh né trong xe ngựa. Nhụy Hoa A Thanh dẫn đội, đều leo lên tường thành. Theo thời gian trôi qua, quái vật phảng phất vô cùng vô tận, chân trời bên trên vẫn như cũ có mới quái vật xuất hiện, mà chạy ở trước mặt quái vật đã cách thành thị bèn bèn 10 km. Mộ Dung luôn tính một cái khoảng cách, mấy người lại tiến vào 5 km sau, hít một hơi thật sâu, giơ kiếm chỉ phía trước một cái, quát to, Thiên Địa Kiếm. Phúc Hải. Sông Nại hướng thiên dâng lên hơn 100 mét cao sóng lớn, phụ cận nước sông lao nhanh hạ xuống, cửa sông nước biển bắt đầu chảy ngược. Tại toàn bộ thành phố mạo hiểm giả giống như nhìn giống như thần trong ánh mắt, theo thiên cự lãng hướng thảo nguyên rọi rữa đi qua. Sóng lớn giống như hùng hai, rung động ầm ầm. Không thể địch nổi rọi rữa xuống. Quái vật sẽ không sợ hãi, cho nên căn bản không có chạy, hướng thẳng đến sóng lớn lao đến. Tới gần quái vật trong nháy mắt bị biển động cuốn đi, một sóng lớn quái vật hướng về sau rọi rữa trở về. Chỉ có một ít hơn 100 mét cao quái vật còn có thể đứng trụ, nhưng cũng chỉ là thoáng đỉnh một hồi, cũng không nhịn được lui bước về phía sau, cuối cùng bị biển động đẩy ngã. Mộ Dung luôn duy trì sông này không ngừng tưới xung kích, thẳng đến nội lực thấy đáy, mới thoáng thở phào. Có dòng tại, nội lực đang nhanh chóng đang khôi phục, thừa cơ hội này, giơ lên kiếm chỉ thiên, lôi lên. Trong mây đen một mực tại ẩn ngưỡng lôi đình bắt đầu giống như trời mưa bổ về phía tối cực lớn một chút quái vật. Oanh ầm 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 ầm. Cực lớn lôi điện năng lượng còn theo thủy truyền đến quái vật khác trên thân. Một mực ở giữa, trang diện giống như thiên hai, hồng thủy lôi đình hợp lực tàn phá bờ bãi. Mộ Dung luôn một bên nhanh chóng hồi phục, vừa tiếp tục chống đỡ lấy lôi điện thu phát. Dòng dã 5 phút không ngừng lôi bổ nước trôi, rất là thanh ly đi một nhóm lớn quái vật. Toàn bộ thành đều hoan hô, chiến trường đơn giản giống như thần tích. Trên tường thành nữ nhân ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm trên trời cái kia giống như thần đồng dạng nam nhân, trong lòng tràn đầy sùng bái. A Tử cùng Mộ Diễm Cấu càng là toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy sương mù. Mộ Dung luôn nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, nhìn xem có hơn 300 mét cao, cực kỳ kinh người. Hồng thủy theo bốn phương tám hướng rọi rữa đến thảo nguyên, bắt đầu giảm xuống, trồi lên rất nhiều quái vật thi thể. Sau này quái vật cũng không có lại tiến công, mà là bắt đầu nuốt luôn lên vùng đất ngập nước bên trên quái vật thi thể. Giống. Lớn nhất quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng cả khối bình nguyên. Đang tại nuốt luôn cướp đoạt thi thể đồng bạn quái vật giống như chuột gặp mèo tê, lông tơ dựng lên, liều mạng hướng bên này xông. Hoặc có lẽ là bị chạy tới. Đại thú thần. Đại thú ngoại sao cũng tới. Xong. Chạy mau. Chạy cái rắm. Hán hoàng là vô địch. Vậy ngươi tiếp tục vô địch a, ta chạy trước. Các ngươi bọn này phản đồ. Phản cái lông a, ta cũng không phải người nước nào, ngu xuẩn. Mộ Dung luôn nhíu chặt lông mày, cái quái vật này mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị, rất mạnh là không tệ, nhưng không có để cho hắn cảm giác dùng mình. Hắn cảnh báo không phải nó. Gọi ra xích tiêu kiếm, tập trung lực chú ý phát động hỏa hệ ý cảnh. Lan tràn tại quái vật dưới chân nước cạn đột nhiên chuyển biến trở thành hỏa diễm. Nguyên bản đạp thủy mà đi quái vật lập tức liền lâm vào trong một mảnh biển lửa. Toàn bộ thảo nguyên nhiệt độ trong nháy mắt bốc lên. Quái vật rõ ràng càng sợ lửa, dù sao thủy sẽ không để cho bọn hắn sợ hãi cùng đau đớn, nhưng hỏa có thể. Chỉ cần là gốc cắt bọn sinh vật, liền không có không sợ hỏa. Trừ phi có ý cảnh bảo hộ, nhưng tức là, những quái vật này mạnh là rất mạnh, chính là không có ý cảnh, giống nhau là thông thường sinh vật. Không có thoát ly sinh vật phạm chủ. Lửa cháy bọn quái vật một bên gào thét, một bên chạy tứ tán. Lần này liền đại thú thần gầm thét cũng dọa không được bình họ. Đại thú thần giang hai tay ra, hai cái cực lớn cánh tay sáng lên màu đỏ đường vân, bàn tay giống như hắc động, vô tận hỏa diễm bắt đầu hướng nó hội tụ, tiếp đó bị hai tay hút vào trong lỗ đen. Liên Mộ Dung Nôn giấu ở hỏa diễm bên trong, định ám toán đại thú thần băng diễm đều không có hiệu quả, liền bị hút vào trong hắc động. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng bay trên không trung, thủy hỏa song kiếm vẩn quanh trôi nổi, nhìn xem đại thú thần hai tay khẽ nhíu mày. Hắc động, phong ấn. Mộ Dung Nôn quyết định lại quan sát một chút, bắt được thuần quân kiếm vung lên, bầu trời lôi đình bắt đầu hướng về đại thú thần đánh xuống.
Vành.
Đại thú thần không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ mở lớn lấy hai tay, lôi đình vừa mới rơi xuống, liền bị hắc động hút vào, một điểm tiếng vang cũng không có. Mộ Dung Nôn mặt không thay đổi nhìn xem, đại thú thần chiêu này có chút khắc chế tự nhiên hệ. Hắn cũng không dám dùng thần nông thức trung độc đi thử, vạn nhất trung trùng bị hút đi vào, vậy coi như thật không có. Tất cả vật lý công kích cũng vô hiệu mà nói, chẳng lẽ chỉ có thể dùng tình cảm hệ diệt hồn? Diệt hồn, chính mình tất cả ý niệm hội tụ một điểm, thạch phá thiên kinh, có thể diệt hồn đoạt phách, tiêu hao rất nhiều. Thứ này Mộ Dung Nôn cho đến tận này chưa bao giờ dùng qua, trước đó, bờ cờ, là không cần thiết, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nắm chặt xích tiêu kiếm, nhìn chằm chằm xa xa đại thú thần, bắt đầu tập trung tất cả ý niệm. Sau một khắc, thế giới phảng phất hơi hơi dừng lại phía dưới, đứng tại trên tường thành quan chiến Nhụy Hoa cùng A Thành tóc gáy trên người cùng nhau dựng lên, chăm chú nhìn trên trời Mộ Dung Nôn. Giờ khắc này bên cạnh Mộ Dung Nôn mặc dù không có gì điện thiểm lôi minh, nhưng cho các nàng cảm giác, nhưng còn xa so vừa mới hủy thiên diệt địa thiên thần một dạng bộ dáng còn để cho người ta kinh dị. Vừa mới còn mặt không biểu tình, thần sắc không có chút rung động nào, đại thú thần cũng là lông mày nhíu một cái, chăm chú nhìn xa xa cái kia nhỏ bé thân ảnh. Trên cánh tay màu đỏ đường vân tiêu thất, thu hồi hắc động, thần tình nghiêm túc mà đề phòng. Con người co lại thành châm nhỏ, trên đầu lông bờm hơi hơi lắc một cái, không nói một lời theo dõi hắn. Đối phương bây giờ cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, so với vừa rồi nguy hiểm, linh hồn cũng hơi run rẩy, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây là Mộ Dung Nôn lần thứ nhất sử dụng chiêu này, cái này kỳ thực không tính là chiêu số, mà là một loại đặc biệt ý cảnh, đặc biệt phát tác. Là hắn trước đó vẫn không có tiếp xúc qua tình cảm loại phát tác. Nếu như nói Lý Tầm Hoan ý cảnh là tịch mịch, là cô độc. Như vậy hắn Mộ Dung Nôn cùng hắn không giống nhau, đều dùng cảm tình nồng đậm đổi lấy sức mạnh, Lý Tầm Hoan là tịch mịch, mà Mộ Dung Nôn, nhưng là tất cả tình cảm. Đây không phải hắn chọn, hắn cũng sẽ không như thế tuyển. Dù sao nếu như có thể lựa chọn, vậy thì không phải là tình cảm loại phát tác. Tình cảm loại phát tác chính là như vậy, người không được chọn, Lý Tầm Hoan không được chọn. Mộ Dung Nôn cũng giống vậy. Hắn chiêu này có hơi quá ra hắn dự liệu, lại muốn dùng tất cả tình cảm đi đổi sức mạnh, đây không phải bệnh tâm thần sao? Tình cảm của hắn đáng tiền sao? Hắn không biết, tình cảm của hắn có thể đổi bao nhiêu sức mạnh. Hắn cũng không biết nhưng hắn biết một chút, chiêu này tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Nguyên nhân cũng không phải là chiêu này bản thân, cũng không phải là tình cảm của hắn có bao nhiêu cảm thiên động địa, mà là hắn Nguyên Anh, thiên đạo của hắn Nguyên Anh. Khi hắn vừa mới bắt đầu thử sử dụng chiêu này lúc, hắn Nguyên Anh phảng phất lấy được năng lượng gì một dạng, mở mắt ra. Hắn Nguyên Anh chính là chính hắn. Cho nên trong mắt của hắn xuất hiện hai cái hình ảnh, một cái là thân thể của hắn, một cái là Nguyên Anh. Thân thể góc nhìn rất đơn giản, chính là lúc này thần sắc nghiêm túc ngưng trọng đại thú thần. Mà Nguyên Anh góc nhìn liền phức tạp, hắn thấy được vô số phá toái hình ảnh, có chút là bà mẹo, hắn xem không hiểu. Có chút thậm chí là lấy đệ tam góc nhìn, cũng chính là thiên đạo nhìn về phía nơi này góc nhìn. Hắn thậm chí còn tại một cái nào đó góc nhìn thấy được đại thú thần quá khứ. Hắn thấy được một cái hùng sư nổi điên, tàn nhẫn ăn toàn bộ đàn sư tử. Hắn thậm chí cùng cái kia nhỏ một chút mâu sư xảy ra đối mặt, cảm nhận được tâm tình của nàng, thấy rõ nàng ý tứ. Xin cứu cứu ca ca. Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn cái kia sư tử cái bị ăn sạch, trong mắt là lo âu và tuyệt vọng. Theo ý chí của hắn càng ngày càng tập trung, hắn thấy càng ngày càng rõ ràng, mà hắn cho tất cả mọi người tại chỗ cảm giác cũng càng ngày càng đáng sợ. A Thanh cùng Nhụy Hoa bây giờ đã có chút sợ run, các nàng cảm giác mình tuyệt đối ngăn không được bây giờ Mộ Dung Nôn chiêu này. Mặc dù không biết đến cùng là cái chiêu số gì, nhưng các nàng chính là biết, ra tay liền chết. Lúc này xa xa đại thú thần, một dạng cảm thấy uy hiếp chí mạng, để cho trong lòng của hắn sinh ra một điểm sợ hãi, đó là hắn sau khi tỉnh lại, một mực tìm không thấy muội muội các nàng, lại tại chính mình khỏe miệng phát hiện muội muội lông tóc lúc sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Đầu óc của hắn lại bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mộ Dung luôn cảm giác chính mình nhất thiết phải dừng lại, hắn cũng không muốn mất đi tình cảm mình. Hắn cũng không phải tới cứu vớt thiên hạ thương sinh, đánh không lại liền chạy thôi, biến thành vượng hoàng nắm lên xe ngựa, đại thú thần thúc ngựa đều đuổi không kịp. Ai mẹ nó muốn ở chỗ này vì xử lý nó mất đi cảm tình a? Mặc dù hắn biết một khi hắn mất đi cảm tình, thiên đạo của hắn Nguyên Anh đem trực tiếp đại thành, nhưng lúc đó cũng không phải là hắn, đó là thiên đạo Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn cưỡng chế loại kia trưởng không thiên địa thu được chân lý hướng tới cùng sảng khoái cảm giác, thậm chí buông xuống kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhìn xem đại thú thần bình thản nói, xem ở em gái ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Muội muội. Đại thú thần ánh mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, lẻ đẻ mảnh vỡ ký ức lại bắt đầu xuất hiện. Hắn nhớ thời, hắn ăn luôn nàng đi, nàng tại một khắc cuối cùng còn đang vì chính mình lo nghĩ. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng như vậy, mà chính mình lại tàn nhẫn ăn nàng. Giống. Trên thảo nguyên vang lên một hồi tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Đại thú thần đột nhiên ôm đầu quỳ rạp xuống đất, nội điên tầm thường dùng thú chảo cào lồng ngực của mình cùng gương mặt. Lôi xé máu thịt bé bét, sau đó song quyền điên cuồng đập địa, thảo nguyên giống như là chấn động rung động ầm ầm, bùn đất hòn đá bay tán loạn. Toàn bộ thảo nguyên cũng nứt ra, vô số quái vật chạy tứ tán, hoảng sợ liều mạng lao nhanh. Theo một tiếng đau đớn thê lương kêu rên, đại thú thần biến mất. Mộ Dung luôn bay trên không trung lặng lặng nhìn xem, tình cảm của hắn còn không có hoàn toàn quay về. Bây giờ vẫn như cũ vẫn còn vô tình trạng thái. Thừa dịp bây giờ ở vào hiền giả thời gian, trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm, hắn nghiêm túc hồi tưởng, phát hiện trước đây dự cảnh, kỳ thực không phải đang cảnh cáo địch nhân, mà là tại cảnh cáo chính mình. Nguyên lai nguy hiểm là ta sao? Ta quả nhiên vẫn là quá mạnh mẽ. Theo cảm tình quay về, trí thông minh lại bắt đầu hạ xuống, một chút tự đắc tự luyến cảm xúc bắt đầu chiếm thượng phong. Rồi lưng một cái, tại tất cả mọi người kính nể ánh mắt bên trong, bay xuống trên tường thành, ôm mấy cái muội tử bắt đầu hôn hôn. Một chút da mặt mỏng lập tức bắt đầu chạy trốn, ở đây nhiều như vậy người xa lạ đâu. Nhụy Hoa cùng A Thanh hai mặt nhìn nhau, hai người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì. Vừa mới đó là cái gì? Không biết, rất đáng sợ. Người đây không phải nói nhảm, ta đều nhanh sợ tè ra quần. Ân, khó trách có cỗ mùi lạ. Ta nói là nhanh, còn không có đâu. Có thật không? Ta không tin. A Thanh, ngươi như thế nào cũng học xấu. Chương 178, Tống Khuyết ngươi giơ lên chân đạp tại cửa sổ muốn làm gì? Chương 178, Tống Khuyết ngươi giơ lên chân đạp tại cửa sổ muốn làm gì? Cửa thành bị mở ra, vô số mạo hiểm giả bắt đầu đi ra ngoài nhặt thi thể, những quái vật này thi thể đều là tiền. Mặc dù là hán hoàng giết, nhưng nhân gia không cần đi, vậy thì tiện nghỉ bình họ. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên tường thành, nhìn xem lít nha lít nhít chạy ra ngoài nhân loại, đột nhiên cảm thấy, những nhân loại này cùng quái vật cũng không có gì khác biệt. Trên mặt kia vặn vẹo tham lam, cùng yêu quái cũng không có gì khác biệt. Hoàng Dung bọn người ghé vào đầu tường, nhìn xem đám người phía dưới, thật lâu không nói. Bầu trời thương thiên lại cùng hắc thiên xé rách, một hồi trời mưa một hồi thái dương thời tiết lại đi ra. Toàn bộ thảo nguyên gió lớn gào thét đứng lên. Nhụy Hoa đi đến bên cạnh hỏi, ngươi vừa mới đó là cái gì? Rất đáng sợ. Chúng nữ quay đầu lại hung hăng gật đầu, mời vừa rồi các nàng đều có cố linh hồn run rẩy cảm giác. Mộ Dung Nôn lắc đầu, xem như nhằm vào linh hồn tuyệt sát, bất quá dùng đến giá quá lớn, hôm nay lần thứ nhất dùng, về sau phong ấn à, lợi bất cập hại, không cần thiết. Đám người cũng sẽ không hỏi đại giới là cái gì, tóm lại không phải là chuyện tốt. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi, đứng dậy dẫn người đi phía dưới tường thành. Vừa mới xuống lầu, liền thấy một nhóm người lén lén lút lút đi ngang qua. Ca. Vô Song kinh ngạc nhìn xem đi ngang qua bên cạnh cũng không chào hỏi Chu Hậu Chiếu, khẽ gọi một tiếng. Nàng biết Hán Hoàng nhất định đã biết thân phận của mình, cho nên cũng không cần lại ẩn tàng. Nhưng để cho đám người kỳ quái là, Chu Hậu Chiếu mấy người cũng không quay đầu lại, một điểm phản ứng cũng không có. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn mấy người liếc nhau, có suy tư. Mộ Dung luôn kéo qua không biết làm sao Vô Song, hướng đội xe đi đến. Mộ Diễm Cấu sững sờ nhìn xem Chu Hậu Chiếu ôm vào trong ngực đồ vật, luôn cảm giác rất quen thuộc, lắc đầu, đuổi kịp chủ nhân. Trong bên trên, đội xe vây quanh ở bên đống lửa, nơi xa là mấy cái mạo hiểm đoàn chính mình đống lửa. Vệ trang mạo hiểm đoàn ngay tại cách đó không xa, hắn vẫn là một bộ dáng vẻ hoàng bao. Mộ Dung Nôn một nhóm người tụ tập cùng một chỗ ăn đồ nướng nói chuyện phiếm 12 thạch thanh tuyển cầm cốt địch thổi lấy nhẹ nhõm lại mang một ít giang hồ khí khúc. Công Tôn Lang cùng Tuyết Nữ tương kiến hận chậm, đang ở một bên khiêu vũ một bên luận bàn giao lưu vũ kỹ. Mọi người tại một bên thưởng thức, lộn xộn phát ra reo hò cùng tiếng than thở. Xa xa mạo hiểm đoàn liên tiếp quay đầu lại, nhưng không dám áp sát quá gần. Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm nhìn xem hai cái tài múa đại gia, một cái am hiểu mang theo anh khí múa kiếm, một cái thì càng thêm vũ mị gợi cảm. Loan Loan cũng đứa tinh lịch đi lên quấy rối, nàng cũng rất biết khiêu vũ, chính là nhảy quá câu dẫn người, làm hại Tuyết Nữ hai người nhảy nhảy tiết tấu liền bị dẫn tới, rõ ràng là mua kiếm, lại nhảy giống sát múa. Loan Loan, ngươi đừng đến quấy rối a, ngươi đi phu quân cái kia nhảy thoát ý vũ càng thích hợp. Công Tôn Lan khí đạo, Phong Tứ Nương cười không thể chi, cắp 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 a, đúng. Qua bên kia nhảy, phu quân thích xem. Bạch Thanh Nhi cười nói, ha ha ha. Loan Loan tỷ, cần ta giúp ngươi nhặt quần áo sao? Cận Băng Vân đột nhiên nói, cần ta nhặt điểm sao? Ta thổi tiêu tặc lưu. Bạch Thanh Nhi quay đầu hỏi, chính kinh thổi tiêu sao? A Tử hô, nha. Đương nhiên không đứng đắn rồi. Cắp 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 ha ha. Vây xem chúng nữ nhao nhao vui cười lên tiếng. Mộ Dung luôn cười mị mị nhìn xem, quả nhiên, cùng người nhà ở cùng một chỗ, cảm tình khôi phục cũng nhanh. Ban ngày biến mất một bộ phận cảm tình còn tại phục hồi từ từ. May mắn một kiếm kia không có vung ra ngoài bằng không thì nhưng là rất khó khôi phục lại. Quái vật một gian khổng lồ mật thất dưới đất mười mấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ quái vật cơ thể sống bị cố định ở trên giường đá, thậm chí còn có nhân loại cũng bị cố định trên giường. Không ít người vây quanh quái vật cùng người không ngừng làm sinh vật thí nghiệm. Mấy cái mang theo mặt nạ người đứng tại trên đài cao, yên lặng nhìn chăm chú lên. Một bóng người đi tới, thấp giọng nói, "Hôm nay đại thú thần đột nhiên rời đi cung điện, nhắm hướng đông phương bắc di chuyển nhanh chóng, tại góc đông bắc cửa sông cùng Hán Hoàng xảy ra xung đột, song phương rằng co một hồi, đại thú thần đột nhiên nổi điên, hư hư thực thực tìm về ký ức." "A." Cầm đầu người đeo mặt nạ đống quay đầu nhìn về phía người tới, coi là thật. Thủ hạ khẳng định gật gật đầu, không ít người đều thấy được, Hán Hoàng nói câu, "Xem ở em gái ngươi phân thượng tha cho ngươi một mạng." Đại thú thần đột nhiên tự mình hại mình, tiếp đó đã dẫn phát chấn động, mất tại chỗ. Mấy cái người đeo mặt nạ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu người đeo mặt nạ suy xét phút chốc, lập tức nói, "Mau chóng tìm được đại thú thần vị trí, ta muốn đi quan sát." "Là..." Thủ hạ lui ra ngoài. Bên cạnh người đeo mặt nạ nghi ngờ hỏi, "Hán Hoàng làm sao biết đại thú thần chuyện? Hơn nữa thoạt nhìn hiểu rõ vô cùng." Cầm đầu người đeo mặt nạ quay đầu nhìn phía dưới trả lời, "Hẳn là thời gian loại hoặc dự báo loại phát tác, để cho hắn thấy được đại thú thần một chút đi qua, Hán Hoàng mới 20 tuổi, đại thú thần chuyện đó là rất nhiều năm trước, cũng chỉ có số ít mấy người biết, hắn không có khả năng có tin tức nơi phát ra." Những người khác gật gật đầu, tán thành hắn điều phán đoán này, cảm thán nói, hắn thực sự là ngút trời kỳ tài. Cầm đầu người đeo mặt nạ lạnh giọng nói, thiên tài đi nữa cũng là địch nhân của chúng ta hoài nghi sứ mệnh của hắn đối phó chúng ta, hoặc có lẽ là giải quyết đi quái vật tất cả quái vật. Những người khác không nói gì, từ chối cho ý kiến. Chớ nhìn bọn họ là cái bí mật tổ chức, nhưng trên thực tế chỉ là người hợp tác. Riêng phần mình sau lưng cũng là thế lực khác nhau, quỷ mới biết hắn có phải hay không muốn mượn đao giết người, để cho phía sau hắn tổ chức được lợi. Cầm đầu người đeo mặt nạ cũng sẽ không nói chuyện, hắn biết chờ cảm thấy đau đớn, tự nhiên sẽ đi chủ động đối phó hắn hoàng. Không cần hắn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Trong đám người, một cái đứng tại nơi ranh giới mang mặt nạ nữ nhân, con mắt hơi hơi sáng lên, như có điều suy nghĩ. Quái vật một mũi có nguyên đại thú thần giống con dã thu ghé vào trên đồng cỏ, trong mắt của hắn ẩn ẩn có lệ quang. Đây là hắn vẫn là sư tử con thời điểm, đàn sư tử địa điểm. Trong mắt phảng phất xuất hiện huyễn ảnh, một đầu hùng tráng công sư tử nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, vài đầu mẫu sư đang tại mai phục đi săn. Mấy cái nhỏ hơn sư tử con đang tại trên mặt cỏ chơi đùa. Nhỏ nhất muội muội cắn cái đuôi của hắn, cùng hắn vui cười đùa giỡn. Muội muội, mụ mụ. Đại thú thần trong mắt tràn ngập cừu hận ngập trời. Hắn nhớ kỹ mấy cái kia nhân loại, bọn hắn còn ở nơi này. Hắn có thể cảm giác được, bọn hắn còn trốn ở chỗ này. Lau sạch nước mắt, đứng dậy nhìn một chút cánh tay của mình, hắn còn phải càng mạnh hơn mới được. Hắn còn thiếu khuyết hai chân, quay đầu, cuối cùng mắt nhìn sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi lãnh địa, quay người hướng bờ biển chạy như điên. Cái rô mẹ yêu nguyện sắc mặt sụp đổ nhìn non đạo. Liên Tinh sắc mặt đỏ thẫm, một mặt hưng phấn, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long nữ quay người hướng Triệu Mẫn hỏi, Liên Tinh như thế nào như thế ưa thích tìm đường chết? Mỗi lần ngày thứ hai đều sẽ bị đánh một trận, lần sau vẫn sẽ lại đi tự tìm cái chết. Triệu Mẫn nằm ở một bên vô lực cười một tiếng, nàng khoái hoặc người không hiểu. Ngày kế tiếp đội xe bắt đầu trở về. Trở lại Kim Tự Tháp tiểu trấn, bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy nguyên bản vốn đã rất lớn tiểu trấn đã biến thành một tòa cực lớn thành phố lớn, lít nha lít nhít tất cả đều là phòng ốc cùng đường đi. Hơn nữa kiến tạo loạn thất bát ao, không có chút nào quy phạm có thể nói. Càng thân kỳ lạ, mỗi cái quốc gia phòng ốc phong cách cực kỳ khác biệt. Nay liền sáng tạo ra một loại rất kỳ diệu mâu thuẫn cảm giác. Một cái thành thị xuất hiện vô số loại phong cách khác xa phòng ở Đại Tần Nguyên Thủy cổ phát, giản lược đại khí. Thậm chí còn có điểm Âu thức phong cách thạch trụ phù điêu. Đại Minh trắng lệ, cao ốc xây ngói. Nhưng thần kỳ nhất là Đại Hán. Đại Hán kiến trúc vốn là tống thức tinh xảo tú lệ, chú trọng trang trí, nhưng kể từ Mặc gia cái này siêu thời đại môn phái gia nhập vào sau, đã sớm thay đổi. Trở nên để cho người ta xem không hiểu, rất nhiều kiến trúc đều có một chút tức cổ đại, lại tương lai cảm giác mâu thuẫn cảm giác. Ngược lại là rất phù hợp bây giờ cái này loạn thất bát tạo phong cách. Mộ Dung Nôn có thể dùng một câu khái quát, xì bở tủ. Đây là một cái nắm giữ xì bở tủ phong cách thành phố lớn. Mỗi quốc gia kiến trúc cũng là tụ ở một khối, cho nên liền tạo thành một khối nhỏ phạm vi bên trong, cơ bản đều là bốn quốc người cư trú hiện tượng. Đại Tần phạm vi gọi người Tần đường phố, Đại Minh phạm vi gọi người sáng mắt đường phố, Đại Hán phạm vi gọi người Hán đường phố, Lý Đường phạm vi gọi phố người Hoa, cứ thế mà suy ra. Nhưng ở đây không có Thiên Trúc đường phố, Thiên Trúc hòa thượng căn bản không dám tới chính là một cái chết. Các ngươi yêu cho Côn Luân Nô làm cậu là chuyện của các ngươi, nhưng chỉ cần dám ra đây mất mặt xấu hổ, vậy thì đi chết đi. Mộ Dung Nôn lái xe đi tới chính mình người Hán đường phố, chính hắn đều không nhận ra được, rời đi thời điểm chỉ có mấy chục cái trăm viên, trở về thời điểm đã là mấy trăm tòa gian phòng tạo thành đường cái khu. Đây đều là tới Đại Hán giang hồ khách chính mình xây, không có kế hoạch, cho nên đường đi cũng loạn thất bát ao. Gian phòng độ cao cao thấp không đều, lớn nhỏ không đều, đường đi siêu siêu mèo mèo, lúc lớn lúc nhỏ. Mộ Dung Nôn có loại đi vào Cửu Long thành trại rẻ chà bu. Bất quá nhà mình vẫn là rất dễ tìm, ở giữa lớn nhất cái kia chính là. Trở lại phòng của mình, lập tức bắt đầu sửa sang lại tới. Trong xe tài bảo thủ hạ chính mình sẽ xử lý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn mang theo đám người đầu tiên là rửa mặt, sau đó trở về phòng tiếp khách, nơi này có mấy người khách nhân cần tiếp đãi. Chờ Mộ Dung Nôn đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa hai người lập tức đứng dậy hành lễ. Mộ Dung Nôn đáp lễ lại, đi đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống, hướng phía cửa Mộ Diễm Cấu ra dấu một cái. Mộ Diễm Cấu sau khi gật đầu đi ra cửa. Lần này khách nhân không là người khác, chính thức Tống Khuyết cùng Tống Chí hai huynh đệ. Mộ Dung Nôn mấy người thị nữ đổ xong trà sau, quay đầu nói, đi thanh đao lấy ra. Là chủ nhân. Thị nữ liền vội vàng xoay người rời đi. Tống Khuyết nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được hỏi, bệ hạ, ngài nói đao là? Mộ Dung Nôn tiếp nhận thị nữ đưa tới điển hình hộ, đưa cho hắn, chính ngươi nhìn. Tống Khuyết hai tay tiếp nhận, dù cho tỉnh táo như hắn, lúc này cũng không nhịn được có chút kích động. Mở hộp ra, một cỗ đạo vận quyết tán, khí lạnh kích thích bên trong nhà Tống Chí lông tơ dựng lên, một cái lam bạch sắc trường đao xuất hiện tại trong hộp. Tống Khuyết ánh mắt bạo hiện ra, nắm chặt chuôi đao, lấy ra trường đao, lẩm bẩm nói, thiên mệnh, hào đao. Trong phòng thiên mệnh đao tản ra một cỗ không có gì sánh kịp khí chất, nó cảm thấy thích hợp mình nhất đao khách. Nhân phối đao, đao cũng xứng người. Thiên mệnh đao tính cách ôn hòa, dù cho chủ nhân không có mạnh, nó cũng sẽ không thí chủ, được ngày nào hay ngày ấy thôi, nhưng cũng là hy vọng chủ nhân của mình có thể phối hợp chính mình. Tống Khuyết mặc kệ là đao đạo hay là thực lực, không thể nghi ngờ là tối phối hợp thiên mệnh chủ nhân. Bây giờ hắn kém chút quên hết tất cả người nhân đao hợp nhất, liền nghĩ liều mạng bay ra ngoài chặt mấy người sung sướng. Một cái thanh lệ giọng nữ đánh thức hắn, "Cha, ngươi làm gì 603 đâu? Ngươi giơ lên chân đạp tại cửa sổ muốn làm gì? Ngươi đem ghế sofa đều dẫm ố mế. Mau xuống đây." Lấy lại tinh thần Tống Khuyết quay đầu, mới phát hiện hắn một cước dẫm ở trên ghế salon, một cước dẫm ở bệ cửa sổ, một bộ muốn nhảy cửa sổ ra ngoài chém người tư thế. Một bên Tống Chí bưng kín khuôn mặt, bọn thị nữ che miệng cười trộm. Mới vừa vào cửa Tống Ngọc Chí một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngồi ở đối diện Mộ Dung Nôn nghiêng chân, hai tay ôm ngực, cười híp mắt nhìn xem hắn. Tống Khuyết mặt mơ đỏ ửng, vội vàng nhảy xuống ghế sofa, thu đao lau lau ghế sofa, khôi phục bình tĩnh, chỉ là khóe mắt hơi rút ra, lỗ tai có hơi hồng. Mộ Dung Nôn đem Tống Ngọc Chí kéo đến ngồi xuống bên người, Mộ Diễm Cấu bưng tới một ly trà đặt lên bàn, sách Tống Khuyết giải thích nói, gặp phải một cái hảo đao, nóng lòng không đợi được, quên hết tất cả, rất bình thường, hảo đao khách là như vậy. Tống Khuyết một mặt tán đồng gật gật đầu, nhìn xem Tống Ngọc Chí giải thích nói, không tệ. Ngọc Chí, đã lâu không gặp. Không tệ. Đến đại tông sư. Tống Ngọc Chí khẽ miệng hơi bệnh, ôm Mộ Dung Nôn cánh tay, là tướng công dạy thật tốt. Không bị hiện nghi tới điều gì, sắc mặt biến thành hơi hồng. Mộ Dung Nôn bình tĩnh khoát khoát tay, Ngọc Chí thiên tư chắc tuyệt, sớm chấm chuyện, các ngươi là vừa tới sao? Tống Khuyết gật gật đầu, vừa mới tại phụ cận ăn ra, nghe nói các ngươi cũng vừa trở về, liền đến thăm viếng. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Tây Chỉ, chờ sau đó nhớ kỹ đi sát vách xem, Phạm Thanh Huệ ở tại cái kia. Tống Khuyết mặt mo lại là đỏ lên, đội vàng tặng hắn một cái. Tống Ngọc Chí liếc mắt, Tống Chí khỏe miệng hơi rút ra. Lại hàn huyên vài câu, Tống Chí thả xuống lễ vật, liền theo Tống Khuyết rời đi. Nhìn phương hướng, Tống Chí là về nhà, Tống Khuyết đi tìm Phạm Thanh Huệ đi. Mộ Dung Nôn đứng ở cửa, quay người lầu một Tống Ngọc Chí, vừa cười vừa nói, không tệ. Tầng 7. Chấp bên trên ta đi giúp ngươi đột phá phía dưới. Ân. Tống Ngọc Chí mị nhãn như tơ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôm hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Mộ Dung Nôn cùng nàng thân mật trong chốc lát, hướng thư phòng đi đến. Những ngày này lại tích lũy không ít chuyện phải xử lý, thuận tiện xem tình báo. Xem như địa cầu thế lực lớn nhất một trong, không thể không nhìn tình báo. Thế giới này cùng thế giới bình thường khác biệt, sự tình phát triển rất cấp tốc, một ngày không có chú ý, có thể liền có không ít sự kiện phát sinh thoát ly chính mình trường khống. Vừa vào thư phòng, quả nhiên có một đống lớn sổ con xếp ở trên bàn cùng trên mặt đất. Mộ Dung Nôn đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, cũng không bắt đầu việc làm, mà là kéo qua bên người Mộ Diễm Cấu chơi một lát. Thằng đến Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạ, Triệu Mẫn, Công Tôn Lan, Loan Loan bọn người tắm rửa xong thu thập sạch sẽ đi vào, mới bung ra nàng. Đám người uống một bát canh hạt sen lót dạ một chút, chính thức bắt đầu xử lý công việc. Mộ Dung Nôn cầm bút lên, bắt đầu luyện tập đã duyệt thư pháp. Chương 179, các cường giả lão bà nhan doanh lóe sáng ra sân. Chương 179, các cường giả lão bà nhan doanh lóe sáng ra sân. Triệu Mẫn cầm tình báo, nhìn một hồi, quay đầu đối với Mộ Dung Nôn nói, "Phu quân, chúng ta nhận được tin tức, Tuyệt Không Thần đội tàu nguyên bản định trước tiên ở Đại Tần đăng lục, lại đi ngang qua Đại Tần tới đây, nhưng doanh chính không đồng ý, bọn hắn chỉ có thể xuyên qua địa trung hải, trực tiếp đặt đến ở đây, nhưng bọn hắn không biết địa trung hải chất đầy quái vật, cả chi đội tàu đều lâm vào địa trung hải quái vật vây công, toàn thể rơi hải. Trên mặt đất trung hải không biết tung tích." Mộ Dung Nôn nghe cười vài tiếng, đoán chừng sẽ chết chút người hầu cùng thủ hạ, nhân tiên tuyệt đỉnh hẳn là cũng sẽ không chết, đoán chừng biết bơi đến quái vật lên mở, tiếp đó xuyên qua quảng đại sa mạc đi đến cái này. Hoàng Dung nhìn có chút hả hê cười vài tiếng, vậy bọn hắn thảm rồi, khanh khách. Công Tôn Lan cười nói, cũng không biết Nhan Doanh có sao không, hy vọng nàng không có việc gì, ta còn thực sự muốn nhìn một chút Nhan Doanh như thế nào. Loan Loan cẩn thận thoa móng chân, thuận miệng nói, địa trung hải bên trong quái vật cường giả hẳn là thật nhiều a. Chúng nữ sững sờ, lập tức điên cuồng cười to. Cùng lúc đó quái vật đối bắc, cùng Hoàng Dung các nàng tưởng tượng khác biệt, Nhan Doanh hảo hả mà, trên thân đều không ngập ướt. Nàng tại trước tiên liền bị Tuyệt Không Thần ôm lấy, bay lên bầu trời, đồng thời dây an toàn đến quái vật. Nhưng hắn hai đứa con trai cùng với một đám thủ hạ vẫn là tiến vào trong nước. Người ngược lại là không có việc gì, thuyền không còn, vật tư cũng mất. Một chút rồi la chết cũng đã chết, nhưng trên thuyền mang tài bảo không còn. Nhìn xem bơi lên bờ hai đứa con trai cùng một đám cao chiến thủ hạ, Tuyệt Không Thần nhìn chằm chằm bờ bên kia trăm mét cao lớn trường, hoán hận nói, Doanh Chính, không để bọn hắn đăng lục à, thế mà không nói trước nói cho bọn hắn địa trung hải tình huống, làm hại bọn hắn một đầu va vào quái vật trong ổ bút chướng này, hắn sớm chậm sẽ cùng hắn tính toán. Lao Thiên Hoàng cùng Quyền Đạo Thần cũng bay tới, nhìn qua mênh mông vô bờ sa mạc, mấy người sắc mặt đều khó coi. Xuyên qua dài như vậy sa mạc, chết ngược lại là không có chết, chính là biết ăn chút đau khổ. Ba người bọn hắn nhân tiên, một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu quyền pháp, một cái am hiểu trường pháp, không có một cái nào am hiểu tự nhiên ý cảnh, tại loại này trong sa mạc rộng lớn, tuyệt đối là muốn chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa nơi này quái vật nhìn xem tuyệt đối không thiếu. Bây giờ liền có không ít quái vật vây quanh. Kỳ thực không ngừng, đằng sau theo tới Phong Vân Đại Lục đội tàu đoán chừng cũng sẽ ở đây bay lên bộ nào. Dù sao bọn hắn không quen tình trạng nơi này, Doanh Chính rõ ràng sẽ không hảo tâm nói cho bọn hắn, hắn ba không nhiều lắm chết chút đối thủ, đây là thiên nhiên cả bẫy. Lần trước Kim Bảng bày ra qua thế giới địa đồ, từ Phong Vân Đại Lục cùng Cựu Thanh tới, vừa nhìn liền biết con đường này gần nhất, đó là vừa tới một cái chuẩn. Đương nhiên, thường xuyên đi xa khơi mua bán đội tàu là biết tránh đi, đáng tiếc, ở cái thế giới này đi xa khơi không nhiều. Rất nhiều thuyền một lần đều không đi ra biển dương, nhưng vì tiền, vẫn là ra thuyền. Chờ tất cả mọi người đều sau khi lên bờ, Tuyệt Không Thần một đám bắt đầu một bên giết quái vật một bên nhắm hướng đông đi đến. Tại bọn hắn đi không lâu sau, không thiếu đội tàu đều ở nơi này cắm. Liên lên bờ vị trí đều như thế. Giả trang thành thủy thủ hỗn tới Đế Thích Thiên nhìn xem đang tại trong biển dãy rủa cầu cứu người, quay đầu bỏ chạy. Đằng sau đi theo bị hố Cựu Thanh cùng Phong Vân Đại Lục cường giả lục tục ngo ngoe ở đây lên nào, vừa mắng một bên nhắm hướng đông đi đến. Kim tự tháp tiểu trấn càng ngày càng náo nhiệt, thiên nam địa bắc lục tục ngo ngoe không ngừng có cao thủ tiến vào tiểu trấn, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới làm ăn. Không có mấy ngày, Chu Hậu Chiếu lại khôi phục tinh thần tiểu tử địa bộ, mỗi ngày đi lung tung lưu. Lúc này hắn đang mang theo một đám thái giám cùng cẩm y liề vệ, đứng tại trên nóc nhà, làm thế vận hội Olympic ra trận chủ trì. Kế tiếp tiến chân chính là đến từ Cựu Thanh vua hải tặc Tuyệt Không Thần, cùng với các cường giả lão bà nhân doanh. Chu Hậu Chiếu cầm một cái giản dị loa lớn, hô to: đang tại hai bên xem náo nhiệt người giang hồ cười ha ha, điên cuồng vỗ tay. Tuyệt Không Thần lạnh lùng mắt nhìn Chu Hậu Chiếu, thủ hạ bên người lập tức ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Lão đại, hắn là Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu." Tuyệt Không Thần lạnh rên một tiếng, quyết định tạm thời không để ý tới hắn. Nhan Doanh xấu hổ cúi đầu. Hai bên giang hồ khách không thiếu tới gây sự, hô lớn, "Nhan Doanh, ta cũng là cường giả a, ngươi có muốn hay không thử xem?" Bên người giang hồ khách cười nói, "Ha ha ha ha, đúng, ta cũng rất mạnh." Tuyệt Không Thần nhẫn không thể nhẫn, cái gì tiểu nắm sắp đồ ăn cũng dám cười nhạo mình lão bà. Cử quyền vung lên, hét lớn, "Sát tâm!" Hắn đánh quá nhanh, tuyệt đại bộ phận người căn bản không thấy rõ, thấy rõ cũng ngăn không được. Chỉ thấy kim quang cách xa mấy chục mét, trong chớp mắt xuyên qua mấy cái vừa mới đang tại cười to giang hồ khách trái tim, ngực trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một cái độc lớn. Tiêu Thảm nằm ở trên mặt đất, hóa thành một bộ thi thể. Trung quanh giang hồ khách sợ hết hồn, sợ hãi kêu lấy phân tán bốn phía tránh đi. Tuyệt Không Thần nhìn quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như các ngươi không hiểu cái gì gọi là tôn trọng cường giả, ta Tuyệt Không Thần hôm nay sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là cường giả." Ven đường lầu 3 tiểu lâu bên giường, Hoàng Dung ghé vào cửa sổ nhìn xem phía dưới, quay đầu nói, "Tướng công, người này vẫn rất bá khí." Mộ Dung Nôn đứng ở một bên lung lay cây quạt, nhìn mấy lần, khẽ gật đầu. Trên nóc nhà Chu Hậu Chiếu cũng không có bị hù dọa, ngược lại càng lên tinh thần, hét lớn, "Nói hay lắm, cường giả nên được tôn trọng, giống như tôn trọng ta cũng như thế." Phía dưới giang hồ khách thở dài một tiếng. Vô Song nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu, nói khẽ, "Nôn ca ca, anh ta có cái gì rất không đúng?" Mộ Dung Nôn nhìn chằm chằm phía dưới trên nóc nhà vẫn còn đang chơi gây Chu Hậu Chiếu, lắc đầu, "Ta xem không lớn hơn bất quá hắn gần nhất là có chút biến hóa, giống như trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ." Chúng nữ gật đầu đồng ý, kế tiếp xuất hiện một đợt cảnh tượng hoành tráng. Chỉ thấy mười mấy cái kiếm khách đạp trường kiếm, giống kiếm tiên chậm gì gì ngược lại từ trên cao bay qua, tràn đầy kiếm tiên khí chất. Chu Hậu Chiếu con mắt đều nhanh sáng lên, đây chính là Phong Vân Đại Lục sao? Ta muốn học cái này. Đang tại trên thân kiếm kiếm thần kém chút rơi xuống, vội vàng duy trì được biểu lộ, đi theo sư phụ các sư thúc hướng Phong Vân đường phố bay đi. Lúc này trong tiểu lâu bọn tiểu khách cũng chủ đề nóng nhau nhau. Thật là đẹp trai ra sân, mười mấy người tiên. Lợi hại a. Bất quá liền Vô Danh có nhị hổ, hay là hắn nhìn đứng đầu vô địch. Mười mấy người tiên. Đáng sợ a. Cũng không được đầy đủ nhân tiên a, ta xem đằng sau mấy cái trẻ tuổi hẳn là không đến nhân tiên a. Hẳn là một loại nào đó công pháp kiếm quyết hiệu quả. Tóm lại rất mạnh. Quá mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là Phong Vân Đại Lục một cái tiểu môn phái mà thôi. Thân mẹ nó tiểu môn phái. Nhân ra môn phái rất lớn thật không? Mộ Dung Nôn tán thán nói, lợi hại. Cái này kiếm tông rất mạnh. Triệu Mẫn vui mừng nói, còn tốt lần trước sắp xếp thế lực thời điểm không có tính toán nhân tiên, bằng không thì chúng ta chắc chắn không có bọn hắn mạnh. Hoàng Dung nhìn xem phía dưới nói, nhân tiên không tính thế tục thế lực, nếu là nhân tiên địa tiên cùng vào, bọn hắn cũng sắp xếp không tiến, nhân ra ra tử bách ra trên trăm cái địa tiên, như thế nào so? Đám người không còn gì để nói, lại vô lực phản bác. Ra tử bách ra đích xác như bức, trên trăm cái địa tiên, hủ chết cá nhân. Bất quá vậy thật ra thì không tính là một thế lực, đó là cả một cái thời đại cường giả. Hơn nữa mấy ngàn năm đều không đi ra nhóm thứ hai giống bọn hắn khoa trương như vậy, cường giả tụ tập. Chu Hậu Chiếu lớn giọng lại bắt đầu kêu lên, đến rồi đến rồi. Chúng ta bá khí Vô Song hùng bá thời. Kế tiếp vào sân chính là thiên hạ biết hùng bá. Cùng với các con của hắn. Đại gia vỗ tay. Lần này giang hồ khách biết được tôn trọng cường giả, cũng không có rất làm cản, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hùng bá mặt không thay đổi mang theo mấy cái đệ tử cùng thủ hạ hướng Phong Vân đường phố đi đến. Bất quá Chu Hậu Chiếu một câu nói trực tiếp để cho hắn phá công, chỉ thấy Chu Hậu Chiếu hô, "Hùng bá, vừa mới Nhan Doanh nói rất nhớ ngươi, để cho nhớ kỹ đi một chuyến Tuyệt Không Thần nơi đó ôn chuyện một chút a." Hùng bá sắc mặt khó coi quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu. So với hắn phản ứng còn lớn hơn là Nhất Phong, chỉ thấy hắn rút ra trường đao liền muốn bay đi lên chặt Chu Hậu Chiếu. Bên người hắn Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân lập tức một người một tay gắt gao giữ chặt, "Tỉnh táo." "Tỉnh táo ai Nhất Phong?" Hai bên giang hồ khách nhao nhao gây rối, đi lên chơi chết hắn. "Đừng cho hắn mặt mũi." "Chơi hắn? Ta xem hắn không vừa mắt rất lâu. Ta nếu là ngươi ta chắc chắn nhịn không được. Nhục cha mẹ ta a. Làm chết cái kia họ Chu." Tiểu quán lầu ba chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Hoàng Dung nhìn chằm chằm phía dưới nóc nhà còn tại khiêu khích Chu Hậu Chiếu, trầm giọng nói, "Hắn đích sắc rất không thích hợp, trước đó hắn mê, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế không lý trí." Vô Song lo lắng nhìn phía xa đang tại làm mặt quỷ Chu Hậu Chiếu, nói, "Hắn trở nên ta đều không nhận ra được, hơn nữa bên người hắn thái giám cùng cầm y liễu vệ đến cùng chuyện gì xảy ra, cứ như vậy nhìn xem hắn làm cản." Mộ Dung luôn ôm ngực sờ cả một cái, lúc hắn trở lại ôm một cái hộp nhỏ, chỉ sợ bí mật ở nơi nào, ta suy đoán, hắn đi một cái không có người trộm qua kim tự tháp mộ địa, tìm được cái gì có thể ảnh hưởng người bảo vật. Triệu Mẫn gật gật đầu, "Rất có thể." Đây là Mộ Diễm Cấu đột nhiên nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, lúc đó cái kia cái hộp nhỏ cho nô tỳ cảm giác rất quen thuộc." "A, quen thuộc?" Đám người quay đầu nhìn về phía Mộ Diễm Cấu rất là không hiểu, Mộ Diễm Cấu vì sao lại cảm giác quen thuộc? Mộ Dung Nôn giải thích nói, "Thế giới này có chuyển thế, Diễm Cấu đời trước có thể cùng cái kia cổ quốc có liên quan." Chúng nữ bừng tỉnh. Loan Loan ôm Mộ Diễm Cấu trêu chọc nói, "Không nghĩ tới chúng ta tiểu Diễm Cấu đời trước còn có thể là cái cổ quốc công chúa đâu, có phải hay không rất kinh hỉ?" Mộ Diễm Cấu lắc đầu, mặt tràn đầy tình cảm nhìn xem Mộ Dung Nôn, "Không, ta chỉ muốn làm chủ nhân tiểu nô tỳ." Mộ Dung Nôn ôm nàng hôn một cái, "Thật ngoan." Mộ Diễm Cấu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chúng nữ vui cười một tiếng, không còn trêu chọc nàng. Kỳ thực công không phải công chúa các nàng thật đúng là không chút nào để ý, nơi này công chúa còn thiếu sao? Vô Song vẫn là Đại Minh công chúa đâu. Kế tiếp hôm nay cũng không có cái gì trọng lượng cấp người tiến vào, dù sao không có khả năng đều cùng một ngày đến tiểu trấn. Bất quá mọi người đều biết, tiếp xuống tiểu trấn muốn chân chính náo nhiệt lên. Bởi vì nơi này chân chính thế lực lớn sắp toàn bộ có mặt, đến lúc đó, nghĩ không náo nhiệt đều không được. Mộ Dung Nôn cùng chúng nữ ăn cơm chưa xong, hướng trung tâm lớn nhất cái kia kim tự tháp đi đến. Tới đây lâu như vậy, còn không có chân chính du lãng qua cái này kim bảng tạo đấu trường. Đi đứng tại kim tự tháp bên cạnh, mới có thể cảm nhận được cái này thần tích một dạng kiến trúc rốt cuộc lớn bao nhiêu. Không nhìn thấy đỉnh. Đúng vậy, ai cũng không nhìn thấy đỉnh, trừ phi bay lên. Kim tự tháp đỉnh chót một mực có mây mù vần quanh. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng tại phía dưới thưởng thức, vào không được, cũng không bỏ lên nổi, có tầng sức mạnh ngăn cản. Giống như một không nhìn thấy lồng năng lượng. Giống như Mộ Dung Nôn tại ngẩng đầu quan sát còn có không ít người. Tỷ như cái nào đó kéo nhị hồ, hắn đang mang theo đệ tử đứng tại phía dưới, nhìn thấy Mộ Dung Nôn sau, mỉm cười gật gật đầu, rất là thân mật. Mộ Dung Nôn cũng hướng hắn gật gật đầu, cũng không làm quá nhiều giao lưu, bởi vì không có gì tốt trao đổi. Ngược lại là Kiếm Thần, nhìn thấy một đám tuyệt sắc mỹ nữ, thiên hình vạn trạng có bất đồng riêng, vị này tiểu thanh niên lập tức liền đỏ mặt. Hắn cái này không có tiền đồ dáng vẻ nhìn Vô Danh bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Dung Nôn bọn người đi một hồi lâu, Kiếm Thần còn không có lấy lại tinh thần, có chút mặt người. Hắn cũng không phải coi trọng ai, chỉ là duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử, cho hắn xung kích rất lớn. Vô Danh cũng không nói cái gì, đây là nam nhân rất bình thường phản ứng, xem phụ cận một dạng đang ngẩn người giang hồ khách liền biết. Mộ Dung Nôn dẫn người vòng quanh kim tự tháp dạo qua một vòng, mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng đại khái làm rõ ràng tranh tài lôi đài thiết trí. Cái này kim tự tháp có 16 cái xuất nhập cảng, hẳn là tầm tầm tiến lên, người thắng đi lên, người thua chờ tại chỗ. Đến nỗi như thế nào quan chiến, bây giờ còn không, tiền triệu triệu, biết. Đám người đi dạo một vòng, đi trở về, trời đã sắp tối rồi. Chấm lên rồi Tống Ngọc Chí chỗ, Lý Tú Ninh cùng Độc Cô Phượng đều tại. Tống Ngọc Chí thử, nàng thật sự không có cách nào giải quyết, thậm chí kém chút mất mạng, chỉ có thể đem hai cái hảo tỷ bội kéo qua. Hai vị này cũng là chiến tướng, có thể đạn dập nhiều, có thể rất tốt giúp nàng chia sẻ nhiệm vụ. Trong đó Độc Cô Phượng là nóng nhất tay, chơi rất mở, Lý Tú Ninh đúng quy đúng củ, có chút không thả ra. Tống Ngọc Chí thuộc về vừa mới bắt đầu rất bảo thủ, chơi mở sau rất có khai phát tiềm lực, thậm chí có rất nhiều ý đồ xấu. Máy say gió chính là nàng nói ra cách chơi. Tiểu Long Nữ bởi vậy được gợi ý lớn, quyết tâm lại mở phát ra phát nhiều người cách chơi. Ngày kế tiếp một cái không tưởng tượng được khách nhân đến đây bái phòng. Mộ Dung Nôn một thân nhẹ nhõm rời khỏi phòng. Chờ sau khi đi, Tống Ngọc Chí liền bị Lý Tú Ninh thẹn quá thành giận chấn áp chuyện. Lý Tú Ninh đặt ở trên người nàng đỏ mặt gầm nhẹ nói: "Tống Ngọc Chí, ngươi thế mà chơi ta? Đã nói xong để cho ta tới giúp đỡ chút, kết quả các ngươi thế mà hùn vốn đối phó ta." Độc Cô Phượng ở một bên cười hì hì nói: "Ai bảo ngươi chơi không mở đâu, phu quân cũng không thích quá bảo thủ nữ nhân, lại tiếp như vậy sớm chậm tiến lãnh cung." Lý Tú Ninh hừ một tiếng: "Đại hán nào có cái gì lãnh cung a?" Tống Ngọc Chí cười hì hì nói: "Không nhận yêu mến chính là lãnh cung, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta. Ngươi nhìn tối hôm qua phu quân vui vẻ bao nhiêu?" Lý Tú Ninh á khẩu không trả lời được, nhớ tới tối hôm qua biểu hiện của mình, cùng phu quân gà động dáng vẻ, liền biết hắn rất ưa thích. Tống Ngọc Chí thừa cơ đè lại nổi Lý Tú Ninh, hướng Độc Cô Phượng hô: "Nhanh, chúng ta sẽ giúp một tay khai phát nàng." Độc Cô Phượng một mặt hưng phấn bỏ tới: "Không cần a, các ngươi buông tay." Nô nha, ngoài miệng nói không cần, cơ thể thành thật đi. Chương 180, thứ hai mộng. Nhân tiên thủ hạ thêm hai. Chương 180, thứ hai mộng. Nhân tiên thủ hạ thêm hai. Bên trong phòng tiếp khách một tên mập cùng một lão đạo sĩ ngồi một bên, trên bàn để một cái kim hồng sắc trường đao. Bọn hắn bên cạnh ngồi một cái mang theo mạng che mặt nữ tử, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, trên người có cỗ tao nhã khí chất. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ là nhìn khí chất, cũng biết là một tuyệt sắc nữ tử. Lúc này ba người thần thái khác nhau, nữ tử thấy không rõ diện mạo, nhưng nhìn có chút khẩn trương, lão đạo sĩ bình chân như vậy rất nhiều bình tĩnh, đại mập mạp tùy ý hơn, nhìn hắn tư thái, còn kém đem chân chống tại trên bàn trà rồi. Mập mạp cả người đều hãm tại trên ghế salon, gương mặt thoải mái dễ chịu, ta hoàng, cái ghế này thật sự thoải mái. Trở về ta cũng muốn chính mình lộng một cái. Thứ hai mộng nhỏ giọng nói: "Tam thúc, nhà khác đâu, chú ý một chút." Mập mạp cười hắc hắc, trêu chọc nói: "Tam thúc cùng ngươi khác biệt, tam thúc không cần gả cho hắn, cho nên tùy ý điểm không có việc gì, ngươi mị mị là được rồi." Thứ hai mộng mạng che mặt bên trong sắc mặt đỏ bừng, lười nhác đang nói chuyện với hắn. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Nôn liền mang theo người đi đến. Để ở trên bàn màu đỏ thắm trường đao run một cái, veo một tiếng hướng Mộ Dung Nôn bay đi. Đem hiện trường tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm. Mộ Dung Nôn một cái tiếp nhận trường đao, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác từ trên đao truyền đến, Phượng Minh đao. Phượng Minh đao bên trên truyền đến một cỗ cùng hỉ, nó cũng không nghĩ đến, nó tân chủ nhân lại có Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết so thai nghén nó cái kia Hỏa Phượng Hoàng còn cao. Tân chủ nhân là cái kia Hỏa Phượng Hoàng 33. Mộ Dung Nôn tạm thời đem Phượng Minh đao để ở một bên, ai ngờ đao này vèo một tiếng lại bay tới, chết sống muốn dán tại trên thân. May mắn lúc này Xích Tiêu không nhìn thấy, bằng không thì khẳng định muốn đánh. Mộ Dung Nôn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để trước đến trên đùi. Ba người nhìn hai mặt nhìn nhau, thứ hai mộng phốc phốc cười một tiếng, nói khẽ: "Trên đường tới cây đao này chết sống không muốn, nếu không phải là Tam Thúc một mực đè lên, sớm chạy trốn, không nghĩ tới vừa thấy được Hán Hoàng liền đầu hàng, thật thú vị." Mộ Dung Nôn đánh giá nàng, lại xem hai vị, thực sự quá có đặc sắc, đặc biệt là lao đạo sĩ kia, hắc bạch kiểm duy nhất cái này một nhà. Nhìn xem bọn hắn nói, so sánh ba vị là đệ nhất Tà Hoàng, đệ tam Heo Hoàng, cùng với thứ hai mộng cô nương đi. đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam heo hoàng rất là khách khí ông quyền, chính là tại hạ gặp qua hán hoàng. Thứ hai mộng khẽ gật đầu, gặp qua hán hoàng. Mộ Dung Nôn nhìn một chút thứ hai mộng, lại nhìn một chút Vượng Minh Đao, nói, có thể hay không vì tại hạ nói một chút chân tướng. 893 đệ tam heo hoàng triều thứ hai mộng làm một cái ngươi nói thủ thế. Thứ hai mộng gật đầu nói, là như vậy, Độc Cô tiền bối cùng Mộ Dung tiền bối hồi trước đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trên thuyền, đem đao này giao phó cho chúng ta, để chúng ta hỗ trợ giao cho ngươi, bọn hắn đi ngăn cản một mực truy kích hỏa phượng hoàng, chúng ta vừa vặn tiện đường, liền mang tới. Đệ tam heo hoàng đột nhiên xen vào nói, ngươi quên nói phí tổn là giúp ngươi chữa trị một chút dung mạo. Thứ hai mộng bất đắc dĩ nhìn xem đệ tam heo hoàng, không nói gì. Mộ Dung luôn hiểu rõ, đối với thứ hai mộng nói, không có vấn đề. Chính là không có đao này, ta cũng sẽ giúp, chờ sau đó ta liền giúp ngươi trị liệu phía dưới. Thứ hai mộng cúi đầu xuống, luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, mặt nạ phía dưới sắc mặt đỏ lên. Đệ tam heo hoàng cười hắc hắc. Mộ Dung luôn nhìn về phía một mực không lên tiếng đệ nhất tà hoàng, đột nhiên nói, tà hoàng muốn hay không cũng trị liệu xong. Ân. Đệ nhất tà hoàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung luôn, hán hoàng có ý tứ là, ngươi có thể trị liệu tà nhập ma. Mộ Dung luôn gật gật đầu, nói thẳng, kỳ thực ta gần nhất một mực đang nghiên cứu ma vật này, vốn là còn không có đầu mối, nhưng từ lần trước trị liệu Thạch Chi Hiên chia ra linh hồn sau, liền phát hiện, các ngươi Phong Vân Đại Lục sở dĩ đặc biệt dễ dàng nhập ma, có thể cùng Si Vưu Nguyên Rùa có quan hệ. Si Vưu Nguyên Rùa. Đệ tam heo hoàng liền đội bằng hỏi, cho nên hoàng đế tại Phong Vân Đại Lục trấn áp chính là Si Vưu. Mộ Dung luôn nhấp một ngụm trà, giải thích nói, nghiêm khắc nói, là Si Vưu đầu người thôn phệ quái vật sau đó biến thành đại yêu. Lần trước Kim Bảng cũng đã nói, Hiên Viên Kiếm dần dần lực bất tòng tâm, điều này nói rõ Si Vưu sức mạnh cũng tại trên chậm rãi ảnh hưởng đến Phong Vân Đại Lục người. Đây chính là các ngươi người bên kia đặc biệt dễ dàng nhập ma nguyên nhân. Đệ tam heo hoàng một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khó trách ta háo sắc như thế. Thích ăn ngon, rượu ngon. Nguyên lai là Si Vưu mượn rùa. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem hắn. Thứ hai mộng nhịn không được chửi bậy, tam thúc, ta nghĩ cái này cùng Si Vưu không có quan hệ gì. Không, nhất định có quan hệ. Đệ tam heo hoàng một mặt khẳng định gật gật đầu, chỉ địa hữu thanh. Mộ Dung luôn khỏe miệng hơi rút ra, quyết định mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về Tà Hoàng nói, ta biết ngươi là cực kỳ người thiện lương, cho nên nguyện ý miễn phí giúp ngươi trị liệu một chút, như thế nào? Đệ nhất Tà Hoàng còn có thể nói cái gì, đứng dậy cúi đầu, đa tạ bệ hạ. Đệ tam heo hoàng cũng đi theo bái phía dưới, thứ hai, mộng cũng nghĩ bày, bị Mộ Dung luôn đỡ lên, tiếp đó hướng về phía đệ tam heo hoàng khoát khoát tay, ngựa ỉ quả như xong, tật xấu của ngươi ta trị không hết. Đám người nhẹ nhàng nở nụ cười. Đệ tam heo hoàng cười ha ha một tiếng, không muốn trị không muốn trị. Trị nhân sinh vô vị. Mộ Dung luôn cười cười rồi xuất thủ chỉ điểm tại Tà Hoàng trên trán, ngọn lửa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lục sắc quang mang theo sát phía sau. Không đến phút chốc, Tà Hoàng hắc bạch kiểm chỉ còn dư mặt trắng. Đây coi như là đúng bệnh hốt thuốc, trước tiên đem bộ phận kia nguyền rủa ma tính lui trở về sớm nhất, sau đó dùng thần nông thức trung trùng thôn vẽ hết, đơn giản lại thuận tiện. Tà Hoàng cảm thụ một chút, đích thật là lại không ma bệnh, lại là cúi đầu. Mộ Dung luôn đỡ hắn dậy cười nói, như ngươi loại này người tốt liền nên sống lâu mấy ngàn năm, đừng cảm tạ, cũng đừng đi ngay tại phụ cận đây ta ở lại a, sát vách phòng ở rất nhiều. Vậy thì tốt. Đa tạ đa tạ. Ngươi chậm rãi trị liệu. Chúng ta trước đi tìm phòng ốc. Ta còn hẹn Lâm Tiên Nhi, chúng ta lần sau gặp. Đệ tam heo hoàng vô cùng lo lắng lôi kéo đệ nhất tà hoàng chạy. Đệ nhất tà hoàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chắp tay một cái, bị lôi kéo chạy. Mộ Dung luôn quay đầu nhìn về phía thứ hai mộng, thứ hai mộng người run một cái, đột nhiên cảm giác có chút sợ. Mộ Dung luôn cười cười, đừng sợ, tới, ta dẫn ngươi đi đằng sau trị liệu xong. Thứ hai mộng cúi đầu đi theo phía sau hắn, trong lòng bất ổn, cái này trị liệu sẽ không giống kịch bản bên trong như thế, cần cởi quần áo a. Bất quá để cho nàng thất vọng, không cần cởi quần áo, thậm chí nhanh lạ thường. Cho ăn một quả hạt sen, chuyên một bộ nhan ngọc thần công, băng diễm lóe lên một cái rồi biến mất, làn da cùng kinh mạch liền khôi phục. Mặt của nàng không hề giống phim truyền hình như thế vẹn vẹn nhiều một cái tiểu ái tâm, cái kia mẹ nó tính là gì hủy dung. Nàng tại thế giới này thật sự bị hủy dung, trên mặt có vặn bẹo một tảng lớn sẹo. Lấy xuống mạng che mặt, sờ lấy chính mình mềm mại khuôn mặt, nhìn xem trong gương xinh đẹp chính mình, thứ hai mộng rơi xuống nước mắt. Nhìn xem trong gương cười không ngớt nhìn xem nàng nam tử, trong mắt cũng là cảm kích cùng ái mộ. Kim Bảng đã từng liền ám chỉ qua, nàng một mực thầm mến người nào đó, bây giờ cũng rất sáng tỏ. Đợi nàng quay người, Mộ Dung luôn chắp tay sau lưng nhìn xem nàng, nói khẽ, ngươi rất đẹp. Thứ hai mộng nhìn xem hắn, nói khẽ, ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây? Mộ Dung luôn cười nói, ân nhân soái, liền lấy thân báo đáp, ân nhân xấu, liền kết cỏ ngầm ảnh, ngươi nói ta có đẹp trai hay không? Thứ hai mộng cười khúc khích, bị miệng lại, nhỏ giọng nói, không có so ngươi đẹp trai hơn. Mộ Dung luôn tới gần nàng, ôn nhu nhìn xem con mắt của nàng. Thứ hai mộng tâm nhảy ra tốc, chỉ cảm thấy trong lòng hiệu con xung loạn, nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Vừa môi nhẹ nhàng chạm nhau, vừa chạm liền tách ra. Thứ hai mộng mở mắt ra nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy làm sao đều xem không đủ kiếm chân, lại hôn lên. Lần này trực tiếp hôn rất lâu mới tách ra. Sau đó không lâu, thứ hai mộng đi Hàn Băng phòng củng cố mới học võ công. Mộ Dung luôn thì trở lại thư phòng, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Vượng Minh Đao. Hắn trước đó cho rằng, Hiên Viên kiếm nhất định là một thanh thổ thuộc tính kiếm, đích thật là tự mình tu luyện thổ thuộc tính pháp tắc tốt nhất trợ lực. Thế nhưng thanh kiếm hắn không có cách nào làm đến, ít nhất bây giờ không lấy được. Như vậy, cùng Hiên Viên kiếm đồng căn đồng nguyên đi ra ngoài Vượng Minh Đao, trên lý luận cũng hẳn là có thổ thuộc tính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, chỉ không trải qua hỏa phượng hoàng thai nén, hắn thật đúng là không dám xác định. Theo cảm giác xâm nhập, Mộ Dung Nôn ngạc nhiên mở mắt ra, quả nhiên có thổ thuộc tính, mà lại là thần kỳ thổ hỏa song thuộc tính. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình năm loại thuộc tính đối ứng thần binh đầy đủ hết. Sờ lấy Phượng Minh Đao, hài lòng nói, "Phượng Minh Đao, ngươi quả nhiên có duyên với ta." Phượng Minh Đao cũng thật cao hứng, tân chủ nhân không chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch, lại còn có cùng nó phối hợp thổ hỏa song thuộc tính, cái này cũng không thể tính toán ngàn năm một thở, đây chính là một đôi trời sinh. Nó ý nghĩ này chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Khi bị đưa vào tinh thần hải, nhìn xem Nguyên Anh trên đùi năm thanh thần binh sau đó, Phượng Minh Đao đơn giản đã muốn làm chàng mắng to cặn bã nam, lừa gạt tình cảm của nó. Tiếp đó liền bị Nguyên Anh đưa tay trấn áp, một cái giấm đều không thả ra được. Cái chủ nhân này cũng quá đáng sợ. Lúc này Nguyên Anh trên thân treo đầy thần binh, thân thể nho nhỏ ôm một đống lớn vũ khí, còn có một cái ngọc tỷ làm dây chuyền đeo trên cổ. Mộ Dung Nôn cần luyện hóa thần binh lại thêm một cái, chính hắn đều không chịu nổi. Đừng nói bây giờ phụ cận không có nguồn nước, dù cho có, tinh thần lực của hắn hồi phục tốc độ cũng không đổi kịp tiêu hao tốc độ. Cho nên hắn chỉ có thể lại đem thuần quân cùng xích tiêu lấy ra treo ở trên eo. Lưu bốn thanh thần binh tại Nguyên Anh trên thân, Long Nguyên kiếm, Thần Nông Thước, Hổ Phách Đao, Phượng Minh Đao, một người, sáu thanh thần binh. Hắn bây giờ còn kém cái ba đầu sáu tay. Trong bên trên, Mộ Dung Nôn dắt thứ hai mộng, đem nàng giới thiệu cho Hoàng Dung các nàng. Thứ hai mộng khôn khéo từng cái hô tỉ tỉ. Mặc dù có chút niên linh nhỏ hơn nàng, nhưng vẫn là gào tỉ tỉ. Ta Hoàng cùng Heo Hoàng cũng tới ăn trực, Mộ Dung Nôn đại đại hoan nghênh. Heo Hoàng nhìn xem đầy bản tuyệt sắc nữ tử, hướng Mộ Dung Nôn dựng thẳng lên một cái, gương mặt bội phục. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, một mặt tò mò hỏi, Lâm Tiên Nhi mạnh như vậy, liền ngươi cũng không chịu được nổi. Heo Hoàng gương mặt cảm thán, mạnh, quá mạnh mẽ. Chính là xếp hàng quá nhiều người, lần tiếp theo muốn hẹn đến sĩ vài ngày sau. Mộ Dung Nôn nghe trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói, nàng là luyện cái gì song tu công pháp sao? Theo Hoàng sờ lấy mập mạp cái cằm, chần chờ nói, không tính a, không có luyện hút dương loại song tu công pháp, ngược lại là cơ thể rất mạnh, hơn nữa, nàng đem tinh hoa toàn bộ thôn phệ, có thể là một loại nào đó thôn phệ tinh hoa loại phải võ công a. Mộ Dung Nôn gật gật đầu. Sau đó Theo Hoàng hưng phấn nói, đúng, ngươi đoán ta tại gia gặp lai, Minh Hoàng Chu hậu chiếu. Ha ha, không nghĩ tới ta cùng hoàng đế cũng là người trong đồng đạo a. Ha ha. Mộ Dung Nôn tròng mắt hơi híp, cho Triệu Mẫn đánh một cái ánh mắt. Triệu Mẫn khẽ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, đám người đi hậu viện hóng mát. Mộ Dung Nôn mang theo mấy người tiến vào thư phòng thương nghị. Triệu Mẫn mấy người đảo tình báo ghi chép, rất nhanh liền tìm được Chu Hậu Chiếu cùng Lâm Tiên Nhi tương quan ghi chép. Hoàng Dung đem tất cả ghi chép đơn độc chép lại, viết tại trên bảng đen, vẽ ra tuyến thời gian. Bọn hắn rất sớm đã tiếp xúc, tại chúng ta đến trước đó, bọn hắn liền có tiếp xúc, Lâm Tiên Nhi còn cố ý chạy tới qua cái rổ tiếp đơn. Hoàng Dung chỉ vào ban sơ ghi chép nói. Triệu Mẫn chỉ vào thứ hai cái thời gian điểm, Chu Hậu Chiếu từ kim tự tháp trở về thời điểm, Lâm Tiên Nhi còn tại cái rổ. À, nàng có thể cũng tiếp xúc cái kia thần bí trong hộp đồ vật. Đám người gật đầu đồng ý. Mộ Dung Nôn nghiêng chân, sờ lên cằm, quay đầu nhìn về phía Mộ Diễm Cấu hỏi, Diễm Cấu, ngươi nói một chút cảm giác quen thuộc, là phương diện nào quen thuộc? Vẫn đứng ở bên cạnh hắn Mộ Diễm Cấu nghĩ nghĩ, trả lời, thật giống như trước đó thường xuyên tiếp xúc đến, giống như là tại hoang đảo gặp được đũa, trên chiếc đũa khắc lấy đại hàn chữ. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, hướng chúng nữ nói, ta có một loại hoài nghi, cổ Ai Cập trước kia là có thần, hơn nữa có rất nhiều cái, lúc đó chúng ta đi tòa thần miếu kia chính là trong đó một cái. Về sau bị hoàng đế diệt, Chu Hậu Chiếu sẽ không mang về một cái cất giấu cổ thần đồ vật, mà lại là một cái thường xuyên bị tế bái. Rất có thể. Hoàng Dung lập tức nói, Chu Hậu Chiếu cùng những cái kia thái giám đều bị cổ thần khống chế. Triệu Mẫn kỳ quái nói, theo lý mà nói, không nên a, cổ thần có mạnh như vậy sao? Thẩm Lạc Nhạn suy đoán nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể võ công cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng tu hành phương hướng khác biệt, nếu là loại kia chuyên tu tinh thần linh hồn loại, dưới tình huống không hiểu rõ, bị miểu sát cũng có thể. Đám người gật gật đầu. Mộ Dung luôn vỗ tay tổng kết, đại khái làm rõ ràng. Bảo trì quan sát cảnh giới liền có thể, cùng chúng ta không quan hệ, Đại Minh hoàng đế thích trách trách. Ở đây Vô Song không tại, tự nhiên có thể nói thoải mái. Chờ đoạn thời gian, Vô Song độ trung thành cao, cũng không cần để ý chúng nữ bắt đầu phân phối chậm bên trên nhiệm vụ. Mộ Dung luôn quan sát một chút tinh thần hải mấy cái thần binh, phát hiện một hệ thần nông thức lại có chút biến hóa. Nguyên bản lục sắc giống như mặc ngọc trường kiếm, lúc này có một chút kim tuyến xuất hiện, đây là hiện tượng tốt. Lời thuyết minh chính mình một hệ ý cảnh đang tiến bộ. Mà Mộ Dung luôn bọn hắn đang thảo luận nhân vật chính Chu Hậu Chiếu, lúc này trạng thái đặc biệt kỳ diệu. Lúc này hắn nằm ở trên giường, bộ mặt tại chính mình khuôn mặt cùng một tấm khác khuôn mặt xa lạ ở giữa không ngừng biến hóa, biểu lộ khi thì dữ tợn, khi thì an tưởng, khi thì nghiêm túc, khi thì cao hứng. Cơ thể thậm chí sẽ ngẫu nhiên giật giật một cái. Rõ ràng có cái linh hồn tại cùng hắn linh hồn đối kháng, xé rách. Khi tất cả người lộ ra phá lệ hỗn loạn. Nếu là người bình thường, nói không chừng vài phút liền bị đoạt xá, đáng tiếc Chu Hậu Chiếu nói thế nào cũng là đại quốc hoàng đế, có khí vận gia thân. Cái này không biết hai cấp thần linh tàn hồn chỉ có thể lựa chọn dung hợp. Nhưng cái này một dung hợp, liền mang ý nghĩa hai người đều sẽ không còn tồn tại, đã biến thành một cái mới người. Tăng thêm vốn là bởi vì chứng trùng mà trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi linh hồn, càng thêm vào mẹo. Cái gọi là tính tình đại biến, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá cái này cùng Mộ Dung luôn không quan hệ, hắn bây giờ đang bận rộn tại khai phát tiểu nữ nô Mộ Diễm Cấu tư thế mới.